Chương 850, Tây Vương chết. Chương 850, Tây Vương chết bầu trời. Tây Vương Nhất Phương cùng Đại Uyên Vương Triệu một phương võ giả đã giết đỏ cả mắt, to lớn lại tạp nhạt tiếng chém giết vang vọng toàn bộ chiến trường. Theo hai phe võ giả đại lượng chết đi, tràn ngập không gian bản nguyên áp chế cũng đang dần dần yếu bớt. Trong chiến trường, Hắc Ma vệ đại thống lĩnh Triệu Không trên thân tràn đầy vết thương ghê rợn, trong đó một chỗ xuyên qua ngực thương hình vết thương càng rõ ràng. Hoa một tiếng, Triệu Không phun ra một ngụm đỏ sẫm máu tươi, thần sắc vẻ bại rất nhiều, liền ngay cả thần thông kem chút duy trì không nổi. Trương Phàm thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa giết tới đây. Triệu Không trong mắt lóe lên một vòng tuyệt quyết, mình bị Trương Phàm để mắt tới, đào tẩu là không có cơ hội, còn không bằng cùng đối phương liều mạng, nói còn không có một chút cơ hội sống sót. Mơ hồ bóng đen tựa như lưu quang, mấy cái lắc mình liền đến trước mặt, tiếp lấy sắc bén thương mang đâm tới. Triệu Không trong mắt thương mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, nhưng hắn lại chủ động nên đón tiếp lấy, tới gần, nặng kiếm nhất chém trực tiếp gọn hướng Trương Phàm đầu. Hưu kiếm quang không có chút nào lực cản xẹt qua tàn ảnh mơ hồ. Triệu Không tầm mắt tối sầm lại, sau đó chính là bóng tối vô tận đánh tới, thẳng đến đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Tây Vương Nhất Phương đỉnh tiêm cao thủ biến sắc, ngay cả Hắc Ma vệ đại thống lĩnh Triệu Không đều chết tại Trương Phàm trên tay, những người khác càng không phải là Trương Phàm đối thủ, lại mang xuống chỉ là bằng thêm thương vong mà thôi. Bất quá Tây Vương Triệu Hoài Hư đã lui, đám người chỉ có thể đau khổ chèo chống. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, Tây Vương Nhất Phương võ giả tựa hồ dự cảm được đại thế đã mất, bây giờ Tây Vương Triệu Hóa Hư bên người chỉ có 8 đầu nhân khôi nửa ma cùng 5 tên đỉnh tiêm cao thủ. Trong chiến trường, Trương Phàm bọn người đem Tây Vương Nhất Phương đỉnh tiêm cao thủ bao bọc vây quanh. Triệu Hoài Hư ngươi bại, còn không thúc thủ chịu trói. Đại Uyên quốc chủ Triệu Hoài Sơn lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, bại liền bại, đáng tiếc ra, kết quả là đều là công giá tràng. Triệu Hoài Hư lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chính mình nưu đồ mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là không thể chạm đến thần ma chi cảnh. Vương gia, chúng ta mang ngươi phá bầy, một tên Hắc Ma vệ thống linh giống to. Vừa dứt lời, Tây Vương Nhất Phương 5 tên đỉnh tiêm cao thủ mang theo 8 đầu nhân khôi nửa ma che chở Triệu Hoài Hư muốn đột phá, có thể Trương Phàm thời khắc duy trì không gian bản nguyên, khiến cho đối phương tốc độ giảm mạnh, căn bản khó mà xuyên qua vòng đây. Kiếm quang, đao quang không ngừng đánh tới, tăng thêm Trương Phàm xuất thủ, đè vào phía trước 8 đầu nhân khôi nửa ma lần lượt bỏ mình, cuối cùng chỉ còn 5 tên đỉnh tiêm cao thủ cùng Tây Vương. Khải Minh Thành một trận chiến đã qua nửa tháng có thừa, từ khi Tây Vương Triệu Hoài Hư cùng nhân khôi đại quân chết Khải Minh Thành ngoài thành, Tây Vương Nhất Phương thế lực còn sót lại sụp đổ. Đại Uyên Vương triều chỉ dùng chưa đến nửa tháng liền một lần nữa đoạt lại Khải Minh phủ, Cao Thạch phủ, Tiền núi phủ, Hải Quốc phủ. Trong lúc đó mặc dù có hơn 10 vạn huyết giáp quân, Hắc Ma vệ phản kháng, nhưng không có đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, huyết giáp quân, Hắc Ma vệ rất nhanh liền bị trấn áp. Theo Hải Quốc phủ nội cuối cùng một chi huyết giáp quân bị đổ, Đại Uyên Vương triều xem như trở lại bình tĩnh như trước. Đại Uyên hoàng cung, quốc chủ Triệu Hoài Sơn thiết tiến khoản đãi tứ quốc biệt quân, cùng cấm vệ, uyên vệ cao tầng. Khải Minh thành một trận chiến tuy nói thắng lợi, nhưng đại giới không thể bảo là không lớn, gần 40 tên nắm giữ thần thông đỉnh tiêm cao thủ cuối cùng sống sót một nửa không đến, gần 500. 000 đại quân cũng tổn thất 4 thành tả hữu, cũng may cuối cùng đem Tây Vương Nhất Phương đỉnh tiêm cao thủ, nhân khôi đại quân hoàn toàn diệt trừ. Hoàng cung đại điện, Đại Uyên quốc chủ Triệu Hoài Sơn từ đáy lòng cảm tạ, Triệu mỗi lần nữa đa tạ chư vị, đặc biệt là Trương huynh đệ, không có các ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ khó mà đem Tây Vương cực kỳ dưới trướng thế lực diệt trừ sạch sẽ. Quốc chủ khách khí, nếu như không đem ma giáo Dương Nghiệt diệt trừ, sau này sẽ là chúng ta tận thế. Chính là, những này ma giáo Dương Nghiệt lấy võ giả bồi dưỡng nhân khôi, người người có thể chu diệt, không đem diệt trừ, sau này liền sẽ đến phiên chúng ta. Ở đây thế lực khắp nơi đã sớm minh bạch đạo lý này, cho nên mới nguyện mang theo giới trướng võ giả đại quân không xa vạn dặm trợ giúp Đại Uyên Vương triều, có thể chính là dạng này, còn kém chút để Tây Vương Triệu Hoài Hư khởi thế, nhân khôi thực lực tăng lên thật sự là quá đơn giản, chỉ cần có liên tục không ngừng võ giả cung ứng, nhân khôi chính là không ngừng tiến lên giai. Nếu không phải Trương Phàm thực lực nhiều lần đột phá, có thể kiểm chế càng nhiều nhân khôi nửa ma, kỳ thật song phương thắng bại khó liệu, thậm chí có thể nói càng đến hậu kỳ Đại Uyên Vương triều đem ngăn cản không nổi Tây Vương nhân khôi đại quân, cũng may đây hết thảy đều kết thúc. Giữa lúc trò chuyện, Triệu Hoài Sơn tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, Trương huynh đệ, trước ngươi nói có chuyện quan trọng muốn nói, hiện tại tất cả mọi người tại, có thể nói. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lại, trừ Sơn Nam quốc võ giả bên ngoài, những người khác không biết Trương Phàm muốn nói cái gì, nhưng mọi người suy đoán, Trương Phàm ở thời điểm này mở miệng, chuyện kế tiếp chỉ sợ cùng các vị đang ngồi có quan hệ. Bất quá Tây Vương cùng nhân khôi đại quân bị diệt, chẳng lẽ còn có chuyện trọng yếu gì? Trương Phàm gật gật đầu, trầm giọng nói ra, không biết các vị nhưng biết vạn năm hạo kiếp. Mọi người ở đây đều là các quốc gia thế lực đỉnh tiêm, nội tình cực sâu, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua vạn năm hạo kiếp, đặc biệt là có địa phương còn có ca dao truyền ra. Đương nhiên nghe qua, truyền ngôn càn nguyên đại lục cách mỗi vạn năm sẽ có huyết nguyệt hiện thế, đến lúc đó hạo kiếp giáng lâm, bất quá những này trên phố truyền ngôn, nhưng khi không phải thật. Trong lúc nhất thời, trong điện đám người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người coi là vạn năm hạo kiếp chỉ là lời đồn, cũng không đem nó coi như một chuyện, dù sao võ thánh võ giả thọ nguyên bình thường tới nói cũng liền hơn 500 năm, vạn năm thời gian quá lâu, căn bản đợi không được lúc này. Phía trên, Đại Uyên quốc chủ Triệu Hoài Sơn ký ức cuộn cuộn, đối với vạn năm hạo kiếp cũng là có ấn tượng. Chư vị, ta Đại Uyên Vương triều cũng có vạn năm hạo kiếp mơ hồ ghi chép, mà lại ta xem những ghi chép này không giống là giả. Trong điện đám người nhìn nhau vài lần, Đại Uyên quốc chủ Triệu Hoài Sơn đều mở miệng thừa nhận vạn năm hạo kiếp, chẳng lẽ hạo kiếp là thật? Không sai, vạn năm hạo kiếp sắp tới, có lẽ ngay tại không lâu sau đó. Trương Phàm ngữ khí trở nên 10 phần nghiêm trọng, căn cứ Càn Nguyên Thánh Tông ghi chép, nếu huyết nguyệt hiện thế, Kỳ Sơn giới yêu ma liền sẽ giáng lâm Càn Nguyên đại lục, yêu ma cũng không phải nhân khôi nhưng so sánh, nó có được có thể so với thần ma thực lực. Bây giờ Càn Nguyên đại lục căn bản không có thần ma cấp độ tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần yêu ma giáng lâm, chính là một trận khó mà chống cự hạo kiếp. Gặp Trương Phàm thật tình như thế, trong điện nghị luận thanh âm đều nhỏ mấy phần, Trương Phàm thế nhưng là Càn Nguyên đại lục đệ nhất cao thủ, lại là Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn, hắn 89/10 là thật. Kỳ thật tại chúng ta trước đó, Càn Nguyên đại lục đã trải qua mấy lần vạn năm hạo kiếp, mỗi trải qua một lần, các loại công pháp, võ kỹ đều sẽ di thất một chút, dẫn đến hiện tại các tông đã không có thần ma tấn thăng chi pháp, đến tiếp sau muốn ngăn cản lần này vạn năm hạo kiếp, mọi người còn cần liên hợp lại. Trương Phàm tiếp tục nói, khó trách, vì cái gì gần nhất mấy ngàn năm Càn Nguyên đại lục không có thần ma xuất hiện, nguyên lai là vạn năm hạo kiếp nguyên nhân. Cái kia vạn năm hạo kiếp đến cùng là cái gì? Trương Phàm nghĩ nghĩ, liền đem chính mình hiểu rõ đến nói ra, cùng U Mê Vô Trì, còn không bằng để mọi người trong lòng có cái đấy, cái này muốn từ Càn Nguyên đại lục vị trí nói lên. Càn Nguyên đại lục ở vào Kỳ Sơn giới cùng Hồng Nguyên giới ở giữa, sau đại yêu ma Kỳ Sơn đột phá, thế lực diễn thân, mà Càn Nguyên đại lục liền trở thành giới đó huyết thực chi địa, cách mỗi vạn năm sẽ có yêu ma như thế. Trong lúc nhất thời, còn chưa giáng lâm vạn năm hạo kiếp giống một cục đá to lớn đặt ở trong lòng mọi người. Chư vị, chúng ta không phải là không có cơ hội, giáng lâm yêu ma mạnh nhất chỉ có thần ma cấp độ, chúng ta còn có thời gian, chỉ cần có người có thể đột phá đến thần ma chi cảnh, liền có thể ngăn cản được những cái kia giáng lâm yêu ma. Đám người giật mình, Trương Phàm hẳn là đã sớm biết được những tình huống này, lúc này mới ở các nơi truyền bá tu hành điện tịch, mặc dù đột phá thần ma không dễ nhưng tóm lại là nhìn thấy hy vọng. Chương 851, 10 năm chương 851, 10 năm 2 tháng đằng sau, tứ quốc viện quân lục tục ngo ngoe trở lại riêng phần mình quốc gia, Trương Phàm tại Sơn Nam quốc thần túc tông chờ đợi một đoạn thời gian liền trở về Đại Chu Nguyên Dương tông tiềm tu. Vạn năm hạo kiếp giáng lâm thời gian không biết, nhưng khẳng định là càng mệt mỏi càng gần, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được, nếu không ngăn cản không nổi những cái kia thực lực kinh khủng yêu ma. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, xuân đi thu đến. Hôm nay Đại Chu Càn Nguyên Sơn mạch Trả Ma Cốc nội người người nhốn nháo, lại đến Càn Nguyên Thánh Tông mỗi năm một lần đệ tử ngoại môn tuyển bạn. Bây giờ Trả Ma Cốc trải qua mấy năm phát triển, không còn là dị vãng cái kia chỉ có mấy chục tòa kiến trúc đơn sơ doanh địa, mà là diễn biến thành quy mô không nhỏ thành trấn, trong trấn kiến trúc lâm lập, khu phố tung hành, trung ương còn có đường kính ngàn mét diễn võ quảng trường, trung quanh khách sạn, tử lâu, cửa hàng, dừa phường, cái gì cần có đều có. Trong trấn quảng trường, đông đảo từ Càn Nguyên đại lục các nơi chạy tới giang hồ võ giả trông mong mà đợi. Hôm nay là Càn Nguyên Thánh Tông khai sơn tuyển bạn đệ tử ngoại môn thời khắc trọng yếu, nghe nói các phương đỉnh tiêm võ giả đều sẽ đến, xem như đại lục khó được thịnh thế. Sau nửa canh giờ, bầu trời xa xa xuất hiện ba cái dương cánh trăm mét to lớn dị thú, trên đó còn có bóng người thức tha. Có người lập tức đem to lớn phi hành dị thú nhận ra, sợ hãi than nói, ba đầu đại tông sư viên mãn dị thú Bích Lạc Thần Ưng, đây là phương nào thế lực? À, người tới đều là người mặc đen xám phục sức trước ngực lại có Thương Lang theo thừa, hẳn là Thương Lang quốc nội tinh nhuệ. Khó trách, Thương Lang quốc quý là Càn Nguyên đại lục ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Có đại tông sư viên mãn Bích Lạc Thần Ưng chẳng có gì lạ, cũng không biết lần này có thể có bao nhiêu Thương Lang quốc võ giả trở thành Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn. Nghe nói năm ngoái có 10 người thông qua tuyển bạn, năm nay chút có lẽ có thể có hơn 10 người, Thương Lang quốc thế nhưng là không kém, có thể xưng Càn Nguyên đại lục Bắc Bộ bá chủ, thống lĩnh chung quanh đông đảo trung tiểu quốc độ. Ta nhìn có, Thương Lang quốc tuy mạnh, nhưng năm ngoái toàn bộ Càn Nguyên đại lục cũng chỉ có không đến 100 người thông qua Thánh Tông đệ tử tuyển bạn, phía trước hai cửa đối với mấy cái này tinh nhuệ tới nói không khó, nhưng cửa thứ 3 huyễn cảnh khảo nghiệm, thế nhưng là ngăn trở tuyệt đại bộ phận võ giả. Lần này Thương Lang quốc bảo trì 10 người thông qua tuyển bạn cũng không tệ rồi. Tại Thương Lang quốc võ giả đến không lâu sau, bầu trời xa xa lại có động tĩnh, bốn cái che đậy thiên nhật to lớn phi hành dị thú chở hơn 200 người đến. Các ngươi nhìn, lại có thế lực đỉnh tiêm tới, tựa như là dị thú uyên bằng, không sai là Đại Uyên Vương triều người tới, đây chính là Càn Nguyên đại lục đệ nhất quốc độ, nghe nói trong nước võ thánh cường giả nhiều vô số kể, 5 năm trước càng là liên hợp Sơn Nam quốc, Thương Lang quốc, Xích Vi quốc, Lôi Trạch quốc diệt trừ Tây Vương Triệu Hoài Hư nhân khôi đại quân, tránh cho một trận lớn hạo kiếp sinh ra. Chính là Tây Vương Triệu Hoài Hư nội tình cực sâu, nó bản thân liền là đại uyên chư hầu, lại có cửu u ma giáo dương nghiệt thân phận, ở tại thống trị hải cốc phủ đoạn thời gian kia, trên mặt nổi điều động huyết giáp quân chinh phạt xung quanh trung tiểu quốc độ, kỳ thực vụng trộm bồi dưỡng nhân khôi đại quân, phía sau vất vả Trương Phàm phát hiện, không phải vậy các vị đang ngồi đều sẽ trở thành nhân khôi khẩu phần lương thực. Giang hồ võ giả biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, nếu như đại uyên vương triều tứ quốc viện quân bại, cái kia Tây Vương nhân khôi đại quân sẽ quét sạch toàn bộ Càn Nguyên đại lục, đến lúc đó đám người căn bản khó mà đào thoát. Quảng trường, đông đảo giang hồ võ giả nghị luận ầm ĩ. Tuy nói khoảng cách Đại Uyên Vương triều tứ vương chi loạn đã qua mấy năm, nhưng tứ vương chi loạn ảnh hưởng còn rõ mồn một trước mắt. Khải Minh thành một trận chiến, tử thương mấy chục vạn cao giai võ giả, dẫn đến các quốc gia cường giả đỉnh cao số lượng giảm mạnh. Cũng may mấy năm này Càn Nguyên đại lục thái bình, trải qua không ngừng phát triển, cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí. Phân phó thủ hạ thu xếp tốt sau, Đại Uyên Nguyên vệ đại thống lĩnh Triệu Hải Đường thân hình lóe lên đi vào giữa quảng trường, vừa cười vừa nói: Chu tông chủ, Lục đại nhân lại là một năm không thấy, hai vị khí sắc không tệ, xem ra thực lực lại tiến một bước. Thần túc tông tông chủ Chu Lập cười cười: Triệu vệ chủ còn không phải như vậy. Lần này Đại Uyên Vương triều tới tinh nhuệ không ít, xem ra Triệu vệ chủ lòng mang chí lớn. Thương Lang quốc Lục Trường Khanh treo gẹo nói: Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử tuyển bạn tới nhiều nhưng vô dụng, huyễn cảnh vừa đóng cũng không có dễ dàng như vậy thông qua, ha ha ha. Ba người tại tứ vương chi loạn đã biết, lại kề vai chiến đấu một đoạn thời gian, quan hệ phi phạm. Lục Minh, thông qua Thánh Tông đệ tử tuyển bạn nhân số ta Đại Uyên khẳng định so ngươi Thương Lang quốc đa, muốn hay không đánh cược? Chu tông chủ ở đây vừa vặn làm chứng. Triệu Hải Đường đem một quân Lục Trường Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, luận thực lực tổng hợp Đại Uyên Vương triều hay là mạnh hơn Thương Lang quốc không ít, năm ngoái Đại Uyên Vương triều tổng cộng có gần 20 tên võ giả thông qua Thánh Tông ba cửa ải khảo hạch, mà Thương Lang quốc chỉ có 10 người mà thôi. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm ở giữa, Xích Viêm quốc, Lôi Trạch quốc võ giả cũng đến. Tại Tứ Vương chi loạn bộ phát trước, tiến vào Càn Nguyên Thánh Tông khảo hạch danh ngạch một mực do Sơn Nam quốc, Đại Chu, Thư Vương, Đại Ly tứ quốc chiếm cứ, Tứ Vương chi loạn sau khi kết thúc, danh ngạch có chỗ biến hóa. Trong đó bảy thành danh ngạch do Đại Uyên Vương triều, Xích Viêm quốc, Lôi Trạch quốc, Sơn Nam quốc, Thương Lang quốc chiếm cứ, mặt khác danh ngạch thì bị Càn Nguyên Đại Lục Trung Tiểu quốc độ chiếm cứ, Đại Chu bởi vì Trương Phàm duyên cớ độc chiếm một bộ phận danh ngạch. Đợi các quốc gia võ giả đến đông đủ đằng sau, ngàn tên tham gia Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt tinh nhuệ đi vào Càn Nguyên Thánh Tông phân điện di tích, mà Trương Phàm đã tại truyền tống trận thạch bên cạnh chờ đợi một hồi. 5 năm trước, Tây Vương Triệu Hoài Hư điều động Ma Sơn đi vào Càn Nguyên Thánh Tông phân điện di tích, Ma Sơn tại mưu cầu thần ma tấn thăng chi pháp không có kết quả sau từng đem truyền tống trận thạch tiêu hủy. Bất quá Trương Phàm nghiên cứu một phen, một lần nữa đem truyền tống trận tượng đá khắc đi ra. Tiến vào Càn Nguyên Thánh Tông phân điện di tích, ngàn tên võ giả nhao nhao nhìn về phía Trương Phàm, trong đó ngũ đại đỉnh tiêm quốc gia võ giả đối với Trương Phàm có hiểu biết, đối phương có thể xưng Càn Nguyên đại lục người thứ nhất, càng là tại tiêu diệt tứ vương chi loạn lập xuống bất hủ công văn, mà lại theo tông môn trưởng bối nói, Trương Phàm muốn chạm đến thần ma cảnh giới. Trương Phàm cũng đang nhìn hướng đám người, đây đều là các quốc gia chọn lựa ra tinh nhuệ, đợi một thời gian có chút thậm chí có thể trở thành Thánh Tông đệ tử nội môn, chỉ cần trở thành Thánh Tông đệ tử nội môn, liền có thể sử dụng thần thông lâu, bản nguyên tháp, có lẽ liền có thể bồi dưỡng ra thần ma cấp độ cường giả. Đến lúc đó thì càng có năm chắc đối phó giáng lâm yêu ma, chỉ là không biết có thể chờ hay không đến cái kia thời gian. Nhớ kỹ, Thánh Tông tuyển bạt hai cửa trước đối với các ngươi tới nói không khó, chân chính khó được là cửa thứ ba huyễn cảnh khảo nghiệm, các ngươi nhất định phải bảo trì bản tâm. Trương Phàm dặn dò. Vâng, đám người cùng kêu lên trả lời. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó thôi động truyền tống trận thạch, từng nhóm đem các quốc gia tinh nhuệ đưa vào Càn Nguyên giới. Sau đó thời gian mấy năm Càn Nguyên đại lục bình tĩnh như trước, cửu u ma giáo từ đầu đến cuối không xuất hiện, hoặc là đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, hoặc là ẩn nút xuống tới chờ đợi thời cơ. Trương Phàm tại Nguyên Dương Tông chờ đợi 5 năm, làm sao đi tại Càn Nguyên đại lục các nơi lấy tìm kiếm đột phá cơ duyên, cái này nhất đẳng lại là 5 năm trôi qua, về chân cảnh viên mãn tinh thần bản nguyên rốt cục buông lỏng. Chương 852, thần ma chi cảnh chương 852, thần ma chi cảnh Càn Nguyên giới. Càn Nguyên Sơn chân núi quảng trường, 6 tên khuôn mặt võ giả tuổi trẻ âm thầm phân cao thấp, lục nhân bên trong có 3 người đến từ Đại Uyên Vương triều, 3 người khác đến từ Sơn Nam quốc. 10 năm qua, Càn Nguyên đại lục các quốc gia dẫn đầu tinh nhuệ võ giả tham gia Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt, tích lũy lại đến tổng cộng có gần ngàn tên võ giả thông qua 3 cửa ải khảo hạch. Trong đó Đại Uyên Vương triều võ giả nhiều nhất, thứ yếu chính là Sơn Nam, Thương Lang, Xích Viêm, Lôi Trạch tứ quốc. Một tên đến từ Đại Uyên Vương triều thiếu niên vừa cười vừa nói, "Trần huynh, so một lần, xem chúng ta mấy người ai trước đạp lên 60000 cấp thềm đá." Sơn Nam quốc thiếu niên nói ra, "So liền so, lần trước may mắn để cho ngươi tới trước, lần này liền không có dễ dàng như vậy." "A, xem ra Trần huynh là đột phá." Đại Uyên Vương triều thiếu niên cười cười, tựa hồ đã tính trước, đối phương có chỗ đột phá, giống như mình có chỗ đột phá, hơn nữa còn lĩnh ngộ thần thông gió du lịch, lần này leo lên 60000 cấp thềm đá có thể nói là dễ dàng. Vậy thì bắt đầu đi. Sơn Nam quốc thiếu niên không quen nhìn đối phương cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, thân hình lóe lên liền đạp vào Càn Nguyên Sơn thềm đá, cũng lấy cực nhanh tốc độ bay lên trên chạy. Bên cạnh hai gã khác Sơn Nam quốc thiếu niên vội vàng đuổi theo. Đại Uyên Vương triều thiếu niên không thèm để ý chút nào, mang theo hai người khác, không nhanh không chậm đi theo. Càn Nguyên Sơn tổng cộng có 100000 cấp thềm đá, tiền kỳ leo lên thời điểm tương đối đơn giản, có thể càng đến chỗ cao, áp lực càng lớn, mà lại leo lên mấu chốt thềm đá lúc còn có huyễn cảnh khảo nghiệm. Dẫn đầu Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên rất nhanh leo lên 40000 cấp thềm đá, bất quá tốc độ cũng chậm xuống tới, không giống trước đó như thế chạy vội, mà là vững bước hướng về phía trước. Về phần hai gã khác Sơn Nam quốc thiếu niên thì rơi vào hậu phương cách đó không xa. Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, "Trần huynh ngươi tốc độ này không được à, vậy liền ta đi trước một bước." Vừa dứt lời, một bóng người liền từ Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên bên người lướt qua, cũng lấy tương đối nhanh tốc độ leo về phía trước. "Ngươi cũng đột phá, tốc độ còn có thể bảo trì nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ tốc độ thần thông?" Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên trừng lớn hai mắt, trước đó luận thực lực đối phương chỉ so với chính mình mạnh một tia mà thôi, nhưng bây giờ tựa hồ vượt qua một màn lớn, tốc độ lại nhanh như vậy, đối phương không thể nghi ngờ là lĩnh ngộ tốc độ thần thông, chính là không biết là một môn nào tốc độ thần thông. Ầm ầm. Đương nhiên, Càn Nguyên Sơn đỉnh phong truyền đến động tĩnh to lớn, toàn bộ sơn phong đều rung động mấy lần. Bảo Chí nhanh chóng tiến lên Đại Uyên Vương triều thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía đỉnh phong, chỉ gặp Càn Nguyên giới đỉnh chóp không gian hỗn độn xoay tròn, thật giống như âm thầm có cái gì đồ vật kinh khủng tại quái, đồng thời một cỗ khí tức cực kỳ ngột ngạt quét về phía bốn phía. Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên đi vào Đại Uyên Vương triều thiếu niên bên người, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Đây chính là tại Càn Nguyên giới, nội bộ không gian vững chắc, đỉnh chóp không gian làm sao lại bị quấy? Ta cũng không rõ lắm, hiện tại Càn Nguyên Sơn chỉ có Trương sư huynh một người đang đỉnh, có lẽ chính là Trương sư huynh náo ra động tĩnh." Đại Uyên Vương triều thiếu niên thì thào nói ra. Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên tự nhiên biết đối phương nói tới ai, luận bối phận, Trương Phàm tại 10 năm trước chính là Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn, luận thực lực, Trương Phàm cũng viễn siêu đám người, cho nên gần ngàn Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn đều gọi hô Trương Phàm là sư huynh. "Ngươi nói, Trương sư huynh có phải hay không muốn đột phá?" Sơn Nam quốc họ Trần thiếu niên không xác định nói. Đại Uyên Vương triều thiếu niên nhãn tình sáng lên, khả năng thật đúng là, Trương sư huynh tại võ thánh viên mãn đỉnh phong chờ đợi 10 năm có bao nhiêu, tích lũy thâm hậu, nghe nói đệ tử nội môn còn có thể thông qua thần thông lâu, bản nguyên tháp phụ trợ tự thân, Trương sư huynh đột phá cũng không đủ vì đó, chúng ta Càn Nguyên đại lục rốt cục muốn sinh ra thần mà sao? Càn Nguyên Sơn đỉnh phong, lúc này quảng trường bộ dáng đại biến, giống như thực chất tinh thần bản nguyên tràn ngập bốn phía, tại trong đồng vụ này mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng. Màu vàng linh khôi nhìn về phía bóng người, thì thào nói ra, hôm nay rốt cục muốn bước vào thần ma chi cảnh sao? Lúc này, Trương Phàm vận chuyển tinh thần thần ma công, thân thể bị nồng đậm tinh thần bản nguyên bao khỏa, tinh thần bản nguyên tựa như vật sống bình thường, không ngừng chui vào huyết đủ, xương cốt, đem những cái kia ẩn tàng cực sâu huyết vật chậm rãi bức ra, đồng thời tinh thần bản nguyên hình thành sợi tơ dung nhập huyết đủ, khiến cho huyết đủ trở nên cực kỳ cứng cỏi. Thời gian trôi qua, dần dần, Trương Phàm xương cốt xuất hiện xanh ngọc, nhàn nhạt quang trạch lập lòe, huyết đủ càng là phát ra ánh sáng nhạt, đạo đạo tinh thần thần văn lập lòe ra thịt. Không biết qua bao lâu, tràn ngập đỉnh phong tinh thần bản nguyên biến mất không thấy gì nữa. Trương Phàm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nét mừng, 10 năm rốt cục lĩnh ngộ dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên, đồng thời tại tinh thần bản nguyên sau khi đột phá cứ dựa theo Càn Nguyên Thánh Tông thần ma tấn thăng chi pháp tiến hành đột phá, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục thành tựu thần ma chi cảnh. Thần ma tấn thăng chi pháp bởi vì lĩnh ngộ bản nguyên mà không giống nhau, có người bởi vì lĩnh ngộ dung đạo cảnh gió chi bản nguyên mà thành tựu thần ma chi cảnh, cũng có người bởi vì lĩnh ngộ dung đạo cảnh hỏa chi bản nguyên mà thành tựu thần ma. Trương Phàm bởi vì dẫn đầu lĩnh ngộ dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên, cũng chỉ có thể lựa chọn tinh thần thần ma công thành liền thần ma chi cảnh, mà lại nếu như hậu kỳ lĩnh ngộ mà khắc dung đạo cảnh bản nguyên, còn có thể lấy hắn bản nguyên lần nữa cường hóa tự thân thể phách. Khó trách đạt tới tự thân thể phách cực hạn cùng nắm giữ dung đạo cấp độ bản nguyên là tấn thăng thần ma điều kiện trước tiên, thần ma đột phá có thể xưng đem nhục thân đúc lại, mà đúc lại nhục thân mấu chốt chính là dung đạo bản nguyên, lấy dung đạo bản nguyên rèn luyện xương cốt, huyết nục, khiến cho trở nên cứng cỏi không gì sánh được, nhưng bản nguyên thân bình đau đớn viễn siêu tưởng tượng, nếu như tự thân thể phách không tới cực hạn, chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Bất quá trung quy là đột phá, hiện tại ta thể phách viễn siêu nhân hồi, cho dù tùy ý phổ thông võ thánh viên mãn đỉnh phong chém vào cũng khó có thể thụ thương. Trương Phàm cảm khái, mặc dù thần ma cùng võ thánh chỉ thua kém nhất giai, nhưng hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ. Chỉ cần tấn thăng thần ma, thể phách tương đương bị dung đạo cảnh bản nguyên đúc lại, nó sức khôi phục, lực phòng ngự có thể so với cao giai thể phách thần thông. Khó trách Tây Vương Triệu Hoài Hư phí hết tâm tư muốn tấn thăng thần ma, cuối cùng thậm chí đi đến đường tà đạo. Màu vàng linh khôi thân hình lóe lên đi vào phụ cận, trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. 10 năm, ngươi rốt cục bước ra bước này, ngươi tốc độ đột phá này tại Càn Nguyên Thánh Tông cũng không tính là chậm. Làm giới vực cấp thế lực đỉnh tiêm, Càn Nguyên Thánh Tông có được thiên tài vô số, nhưng có thể tại 50 tuổi trước thành tựu thần ma cũng là lắc đắc không có mấy, mà Trương Phàm bây giờ không đến 40, nếu như đi thẳng xuống dưới, nói không chừng có thể chạm đến tầng thứ cao hơn. Trước đó màu vàng linh khôi đã từng thuyết phục Trương Phàm thông qua Càn Nguyên giới nội chuyển giao trận pháp tiến về Hồng Nguyên giới bản tông, nhưng Trương Phàm không chịu, nhất định phải đợi đến vạn năm hạo kiếp đằng sau. Bây giờ Trương Phàm mặc dù đột phá đến thần ma, có thể giáng lâm yêu ma không có dễ dàng đối phó như vậy, trong đó không thiếu thần ma cấp độ, thậm chí thần ma đỉnh phong đại cao thủ. Tại màu vàng linh khôi xem ra, Trương Phàm căn bản không có khả năng kháng trụ giáng lâm yêu ma, thần ma cảnh giới tăng lên rất khó. Trương Phàm muốn tăng lên tới thần ma đỉnh phong, chí ít cần trên 100 năm thời gian, mà vạn năm hạo kiếp thời gian là càng ngày càng gần, có lẽ lại có 1-2 chục năm, lại có lẽ đang ở trước mắt. Màu vàng linh khôi thực sự không đành lòng Trương Phàm vẫn lạc tại Càn Nguyên đại lục, trầm giọng nói ra, Trương Phàm bây giờ ngươi đột phá thần ma, hẳn là tiến về Hồng Nguyên giới bản tông, dạng này mới có thể mau chóng tăng thực lực lên. Trương Phàm phát giác được đối phương lo lắng, vừa cười vừa nói, linh khôi tiền bối yên tâm, nếu như không địch lại ta tự sẽ tiến về bản tông. Màu vàng linh khôi gặp Trương Phàm hay là không muốn tiến về, thở dài nói, hy vọng ngươi không cần mai một chính mình tiên phú. Không lâu, Càn Nguyên Sơn đỉnh phong dị tượng các quốc gia cao tầng lưu truyền ra đến, bây giờ Càn Nguyên đại lục thế lực đỉnh tiêm đều có không ít võ giả trở thành thánh tông đệ tử ngoại môn, Càn Nguyên Sơn đỉnh phong dị tượng căn bản giấu giếm cũng nổi, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao suy đoán. Chương 853, thực lực bạo tăng chương 853, thực lực bạo tăng Sơn Nam Quốc, Hồng Khánh phủ, Thần Túc Tông đỉnh phong tông môn đại điện. Cửu Tiêu điện phó điện chủ Trương Chi động trên mặt khó nén vui mừng, tông chủ, vừa mới thu đến Trương điện chủ gửi thư, nó đã đột phá đến thần ma chi cảnh. 10 năm trước, Sơn Nam Quốc hoàng thất mang theo các tông tinh nhuệ trợ giúp đại viện vương triều, cuối cùng mặc dù diệt trừ Tây Vương Nhất Phương Nhân Khôi đại quân, nhưng các tông cũng tổn thất nặng nề, Thần Túc Tông hơn vạn tên võ giả rời núi, cuối cùng chỉ có chừng phân nửa trở lại sơn môn. Trong lúc đó, Cửu Tiêu điện, Thiên Cơ điện, Thiên Quyền điện, Ngọc Hành điện, Khai Dương điện, Ngũ điện điện chủ tuần tự chiến tử. Trương Phàm nguyên bản là Cửu Tiêu điện trưởng lão, từ nguyên Cửu Tiêu điện điện chủ chiến sau khi chết liền trở thành mới Cửu Tiêu điện điện chủ, bất quá mấy năm gần đây Trương Phàm là tìm kiếm đột phá hành tung bất định, Cửu Tiêu điện chuyện lớn chuyện nhỏ đều do phó điện chủ Trương Chi Động phụ trách. Ngay vậy, Thần Túc Tông tông chủ Chu Lập đầu tiên là giật mình, sau đó cười ra tiếng, ha ha ha, ta liền biết nhất định là Trương điện chủ đột phá, ta Thần Túc Tông rốt cục có chính mình thần ma cường giả. Hai ngày trước, ba tên Thần Túc Tông đệ tử tại Càn Nguyên giới leo lên Càn Nguyên Sơn, ba người tận mắt thấy Càn Nguyên Sơn đỉnh phong dị dạng, trở lại tông môn đằng sau ba người lập tức hướng bẩm báo. Lúc đó Chu Lập bọn người liền suy đoán Trương Phàm hẳn là có đột phá lớn, có thậm chí hoài nghi Trương Phàm đột phá đến thần ma chi cảnh. Bất quá, Trương Phàm thân ở Càn Nguyên Sơn đỉnh phong, người bên ngoài thậm chí là Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn khó mà ngăn cản, tin tức không cách nào xác nhận, đám người chỉ có thể đau khổ chờ đợi, cũng may rốt cục đợi đến tin tức tốt. Gần nhất 10 năm Càn Nguyên đại lục mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng các phương thế lực đỉnh tiêm nhưng không có quên lúc nào cũng có thể xuất hiện vạn năm hạo kiếp, không có thần ma cường giả đè vào phía trước, đám người khó mà địch nổi những cái kia dáng lâm khủng bố yêu ma. Tông chủ, đây là Trương điện chủ tự tay viết thần ma tấn thăng quá trình. Trương Chi động kích động nói ra. Bởi vì Càn Nguyên Thánh Tông truyền thừa duyên cớ, Càn Nguyên đại lục tạm thời không có thần ma tấn thăng chi pháp, tuy nói có các loại tu hành điện tịch tương trợ, nhưng muốn thành tựu thần ma chi cảnh hay là mười phần khó khăn. Bây giờ có Trương Phàm đột phá quá trình làm tham khảo, có lẽ có thể giảm xuống không ít độ khó. Chu Lập lập tức tiếp nhận, cũng cẩn thận xem xét đứng lên, khó trách muốn đạt tới tự thân thể phách cực hạn cùng lĩnh ngộ dung đạo cấp độ bản nguyên mới có thể tấn thăng thần ma, nguyên lai đến tiếp sau là lấy dung đạo cấp độ bản nguyên đúc lại thể phách. 10 năm trước Chu Lập đã là nắm giữ 2 môn thần thông võ thánh viên mãn cường giả, mặc dù lúc đó chưa tới võ thánh viên mãn đỉnh phong cảnh giới, nhưng trải qua 8 năm khổ tu rốt cục đạt tới cấp bậc kia, bất quá muốn đạt tới tự thân thể phách cực hạn, còn cần không ít thời gian. Không lâu, Chu Lập đem Trương Phàm tự viết sao chép hơn 10 phần, cũng chuyển cho cửa nội võ thánh viên mãn võ giả, mặc kệ như thế nào, đám người đột phá thần ma cơ hội lại nhiều một chút. Nửa ngày sau, Đại Uyên phủ, Đại Uyên thành, Uyên vệ đại vệ chủ Triệu Hải Đường thần sắc đội vàng tiến về hoàng cung. Cái gì? Trương Phàm đã đột phá đến thần ma chi cảnh? Quốc chủ Triệu Hoài Sơn trừng lớn hai mắt, mấy ngàn năm qua hoàng thất võ giả khổ tìm thần ma tấn thăng chi pháp không có kết quả, đến mức Tây Vương Triệu Hoài hư bí quá hóa liều rơi vào ma giáo, lấy tà thuật mưu cầu thần ma, nhưng tương tự cuối cùng đều là thất bại. Quốc chủ tin tức không sai, bây giờ Trương Phàm mặc dù không có hiện thần, nhưng tiến vào Càn Nguyên Sơn tu hành nguyên vệ võ giả đã xác định, Trương Phàm sắp thực đột phá đến thần ma, tin tức này tại Sơn Nam quốc đã truyền khắp. Triệu Hải Đường thân là nguyên vệ đại vệ chủ, trưởng quản tình báo, mà lại Càn Nguyên Thánh Tông trong ngoại môn đệ tử liền có không ít xuất từ nguyên vệ. Tin tức này chính là tiến vào Càn Nguyên Sơn Nguyên Vệ võ giả thông qua Sơn Nam Quốc một phương võ giả trong miệng biết được. Tốt, rốt cuộc đột phá, chúng ta cuối cùng là thấy được hy vọng. Triệu Hoài Sơn thì thào nói ra. Cùng lúc đó, Thương Lang Quốc, Lôi Trạch Quốc, Xích Viêm Quốc cao tầng đều biết hiểu Trương Phàm đột phá thần ma, đặt ở trên thân mọi người gánh tựa hồ nhẹ một chút, nhưng mọi người vẫn là không dám buông lòng cảnh giác, thậm chí càng thêm khắc khổ. Một là đến từ vạn năm hạo kiếp áp lực, mà là thần ma chi cảnh dụ hoặc. Tinh giới, một đạo cao tráng bóng người ngồi xếp bằng hư không. Từ khi lĩnh ngộ dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên đằng sau, Trương Phàm đối với tinh giới càng phát ra thân thiết, thân ở trong đó có loại như cá gặp nước cảm giác. Nguyên bản Trương Phàm muốn tại Càn Nguyên giới tiếp tục đột phá, lại lo lắng to lớn dị dạng khiến cho màu vàng linh khôi nghi hoặc, lúc này mới lựa chọn tại tinh giới đột phá. Tính toán thời gian, Trương Phàm không sai biệt lắm có 10 năm không có điểm mở phệ Nguyên Châu bảng hư ảo, thời gian tuy lâu, nhưng vẫn là dị thường quen thuộc. Trương Phàm 30 tuổi phẩm giai, thần ma sơ kỳ công pháp, tinh thần thần ma công thần ma sơ kỳ không, 1000000 võ kỹ, Vân Tung Mị ảnh tiên giai, nhập vi 12800, 12800 lưu quang truy ảnh thương tiên giai, nhập vi 12800, 12800 càn khôn một tiện tiên giai, nhập vi 12800, 12800 hồn thuận, kinh thần đại thành 16000, 16000 bản nguyên, gió quy chân viên mãn 2000, 20000 tinh thần dung đạo sơ kỳ không, 24000 gian quy chân viên mãn 12000, 12000 bí thuật, tự tiện phá hạn thái vô ảnh. Thích phá hạn thái du long thân phá hạn thái thần thông, tinh thần chỉ, ma hóa, hư không độ ảnh nguyên lực, 22821553 phệ nguyên châu bảng biến hóa không lớn, chỉ là tại Trương Phàm đột phá thần ma sau, tinh thần luyện thể công, hữu chuyển luyện linh công bị tinh thần thần ma công thay thế, đồng thời về chân cảnh viên mãn tinh thần bản nguyên bị dung đạo cảnh viên mãn bản nguyên thay thế. Tây Vương chi loạn đại uyên vương triều, tứ quốc viện quân đánh giết gần 200000 nhân khôi đại quân, trong đó nhân khôi nửa ma cơ hồ đều chết tại Trương Phàm trên tay, tăng thêm đếm không hết võ thánh nhân khôi, cùng thời gian 10 năm, góp nhặt nguyên lực điểm đã đột phá 2 triệu chi cự. Trương Phàm nhìn xem phệ nguyên châu bảng, trong lòng mặc niệm đột phá, nguyên lực điểm hàng trăm hàng ngàn giảm bớt, theo thần ma cảnh giới phi tốc tăng lên, trung quanh trăm giảm tinh thần chi lực hội tụ, hình thành một cái cự đại không gì sánh được màu xám viên cầu. Hô! Trương Phàm lồng ngực chập trùng, một hít một thở ở giữa, màu xám viên cầu chậm rãi thu nhỏ, thời gian trôi qua, màu xám viên cầu trở nên mỏng manh trong suốt. Thần ma sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cho đến viên mãn đỉnh phong. 2 ngày sau, Trương Phàm đứng dậy, da thịt lập lòe quang trạch sáng chói, đạo đạo dập dạp tinh thần thần văn bao trùm toàn thân. Thần ma viên mãn đỉnh phong, lực lượng này, chỉ gặp Trương Phàm đấm ra một quyền, vô hình gợn sóng khuyết tán bốn bề 10 dặm phạm vi, nhất là quyền phong chính giữa không gian dập dờn, tựa như không chịu nổi cự lực này bình thường. Trương Phàm thân hình lấp lóe, một lúc lâu sau mới dần dần thích ứng tăng vọt thể phách lực lượng cùng tốc độ bộc phát. Sau đó chính là tăng lên dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên, nguyên lực điểm nhanh chóng giảm bớt, mà tinh thần bản nguyên thì nhanh chóng tăng lên, tràn ngập tinh giới tinh thần chi lực tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trương Phàm chung quanh đầu tiên là xuất hiện ảm đạm điểm sáng, sau điểm sáng càng phát ra sáng tỏ, cũng vây quanh hắn xoay tròn, từ xa nhìn lại tựa như một đoàn sáng chói ánh sáng mây. Chương 854, lại thêm thần ma chương 854, lại thêm thần ma xuân đi thủ đến, nhoáng một cái 5 năm trôi qua. Càn Nguyên đại lục vẫn như cũ an bình, tiên ổn bình ổn hoàn cảnh khiến cho có chút võ giả tuổi trẻ quên 15 năm trước trận kia đại chiến thảm liệt. Đại Uyên vương triều, Đại Uyên thành. Cho dù bóng đêm giáng lâm cũng khó nén trong thành phồn hoa, rộng lớn hai bên đường phố tràn đầy mở cửa đón khách cửa hàng, không ít cơ linh gã sai vặt ngay tại lớn tiếng ôm khách. Vị đại nhân này, tiến đến nhìn một chút, bản điểm mới đến mấy loại tăng cao tu vi đan dược. Trần thiếu hiệp, mau mời, ngài định còn nhỏ phi hành dị thú đã đến. Bồi dưỡng đến trưởng thành liền có tông sư cảnh thực lực võ giả, càng có thể ngày bay mấy ngàn dặm. Thành Tây thực phường cao lầu, một tên võ giả tuổi trẻ nhìn về phía cách đó không xa kiến trúc hùng vĩ, phát ra nghi vấn: "Lý Minh, hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngoài hoàng cung thành nhiều hơn không ít cấm vệ. Chẳng lẽ là có cường nhân ẩn hiện?" Bên cạnh đồng bạn kẹp một đũa ăn thịt, cười cười: "Chu Minh, đây chính là Đại Uyên thành, nơi đó sẽ có không có mắt cường nhân ẩn hiện, bất quá mấy ngày nay hoàng cung thủ vệ là nhiều một chút, nghe nói còn đem Uyên vệ triệu tập, có thể là có cái gì đại nhân vật muốn tới hoàng đình đi. Đại nhân vật? Đại Uyên Vương triều thế nhưng là Càn Nguyên đại lục đệ nhất thế lực, chẳng lẽ là Sơn Nam quốc người? Võ giả tuổi trẻ tựa hồ nghĩ đến cái gì. 5 năm trước, Sơn Nam quốc thần túc tông Cửu Tiêu điện điện chủ Trương Phàm đột phá thần ma, Đại Uyên Vương triều mặc dù cùng Sơn Nam quốc cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, nhưng bực này đại sự cơ hồ cả nước đều biết. Làm Càn Nguyên đại lục mấy ngàn năm qua vị thứ nhất thần ma cường giả, Sơn Nam quốc thực lực tổng hợp tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng trở thành Càn Nguyên đại lục xếp hạng thứ 2 thế lực đỉnh tiêm. Thậm chí bí mật có người nói Sơn Nam quốc thực lực đã siêu việt Đại Uyên Vương triều, là Càn Nguyên đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Bất quá, Đại Uyên Vương triều, Sơn Nam quốc, Thương Lang quốc, Xích Viêm quốc, Lôi Trạch quốc cao tầng ánh mắt cũng không ở đây, cũng không có để ý tới trên phố truyền ngôn, bởi vì tất cả mọi người tại vì đột phá thần ma chuẩn bị, để phòng vạn năm hạo kiếp đột nhiên giáng lâm. Đại Uyên thành hoàng cung sâu trong lòng đất. Uyên vệ đại vệ chủ Triệu Hải Đường tại ngoài mật thất đang đi tới đi lui, trong mắt ẩn ẩn có lo lắng. Cách Tây Vương chi loạn đã qua 15 năm, có Trương Phàm cung cấp tu hành điện tịch cùng nó kỹ càng thần ma quá trình đột phá, quốc chủ Triệu Hải Sơn đầu tiên là đem thể phách tăng lên tới cực hạn, sau lại lĩnh ngộ dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên, chuẩn bị đầy đủ sau rốt cục có thể nếm thử đột phá. Có thể thần ma đột phá khó khăn trùng điệp, Triệu Hải Sơn lại không có kỹ càng thần ma tấn thăng chi pháp, quá trình đột phá cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính mình. Quốc chủ ngươi nhất định phải thành công a. Triệu Hải Đường chau mày, thì thào nói ra. Trong mật thất, Triệu Hải Sơn ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh, mình đã chuẩn bị 10 phần, tuy nói không có kỹ càng thần ma tấn thăng chi pháp, nhưng Trương Phàm đã đem tự thân quá trình đột phá kỹ càng cáo chi, chỉ cần tiến hành theo chất lượng có lẽ liền có thể thành công. Cách đó không xa, Trương Phàm trầm giọng nói ra, quốc chủ, ngươi đã nắm giữ dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên, cũng đem tự thân thể phách tăng lên tới cực hạn, hiện tại chỉ cần đem hỏa chi bản nguyên dẫn vào thể nội, cũng lấy hỏa chi bản nguyên làm tuổi lửa đúc lại nhục thân, không quá chi bản nguyên của bạo, dẫn vào quá trình nhất định phải chậm. Triệu Hải Đường gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, lúc này mới bắt đầu đột phá. Chỉ gặp nồng đậm không gì sánh được hỏa chi lực tràn ngập toàn bộ mật thất, khiến cho toàn bộ mật thất trở nên hỏa hồng một mảnh. Đột nhiên thăng nhiệt độ để trùng quanh vật phẩm bởi vì nhiệt độ cao mà phát ra lốt bốt tiếng vang, đại lượng ngọn lửa thoát ra vật phẩm liền hóa thành cho tàn. Hỏa chi bản nguyên hồng vân đánh tới, Trương Phàm nguy nga bất động, phản phất nhiệt độ cao không tồn tại bình thường. Đừng nói Triệu Hoài Sơn chỉ là lĩnh ngộ dung đạo sơ kỳ hỏa chi bản nguyên, chính là dung đạo viên mãn hỏa chi bản nguyên đối với Trương Phàm cũng không hề ảnh hưởng, dù sao hắn đã đạt tới thần ma viên mãn cảnh giới đỉnh cao cùng nắm giữ dung đạo viên mãn tinh thần bản nguyên. Cửa mật thất bên ngoài, ánh lửa lóe lên, Triệu Hải Đường biến sắc, thân hình hướng về sau chớp liên tục, cho dù Triệu Hoài Sơn vô ý, có thể dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên cũng không phải võ thánh cường giả có thể ngăn kháng. Đại Uyên thành thành nội, không ít giang hồ võ giả phát giác dị dạng, nhao nhao đi ra, cũng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Mau nhìn, hoàng cung đỉnh đầu xuất hiện mảng lớn hồng vân, chẳng lẽ là bảo vật gì hiện thế? Bảo vật gì hiện thế? Rõ ràng chính là nồng đậm đến cực hạn hỏa chi bản nguyên, bất quá lửa này chi bản nguyên đặc biệt cường hành, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được cái kia cố cường bạo chi ý, tựa hồ không phải quy chân cấp độ hỏa chi bản nguyên. Mở miệng lão giả thực lực không kém, có võ thánh hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt quần quần hồng vân hay là kìm lòng không được sinh ra e ngại chi ý, phản phất hồng vân có thể triệt để đốt cháy chính mình. Chẳng lẽ là dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên? Nhất định là, chỉ có dung đạo cấp độ bản nguyên mới có thể để cho chúng ta lòng sinh sợ hãi. Hoàng cung cảnh giới, xem ra có người muốn nếm thử đột phá thần ma, người này đến cùng là ai? Đại Uyên hoàng thất cao thủ không ít, rất nhiều đều là võ thánh viên mãn đỉnh phong cao thủ, 15 năm đi qua, rốt cục có người đem thể phách tăng lên tới cực hạn, đồng thời lĩnh ngộ dung đạo cấp độ bản nguyên. Hoàng cung lòng đất mật thất, Triệu Hoài Sơn đầu đầy mồ hôi, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bị giữ tợn thay thế, dung đạo bản nguyên nhập thể so với trong tưởng tượng còn muốn thống khổ. Chỉ gặp Triệu Hoài Sơn toàn thân da thịt che kín to to nhỏ nhỏ vết rạn, có thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi huyết đủ. Cùng lúc đó cái kia như tê liệt đau nhức kịch liệt, giống như muốn đem chính mình ý thức lật tung bao phủ bình thường. Hỏa chi bản nguyên cuồng bạo, nhập thể tốc độ chậm nữa một chút. Trương Phàm thanh âm truyền tới, đồng thời một cỗ bao la tinh thần bản nguyên tràn ngập ra đi, khiến cho tuôn hướng Triệu Hoài Sơn hỏa chi bản nguyên yếu bất không ít. Triệu Hoài Sơn cắn chặt hàm răng, dùng còn sót lại ý niệm khống chế hỏa chi bản nguyên nhập thể tốc độ, cái kia cố như tê liệt đau đớn lúc này mới giảm bớt mấy phần. Hồng vân bọc vào, từng kia tơ hồng chui vào Triệu Hoài Sơn thân thể, dần dần nó thể nội xương cốt hiện lên một vòng xanh ngọc, ẩn ẩn phát ra hồng quang, sau đó tơ hồng tại huyết nhục xuyên thẳng qua, chữa trị cùng phá hư cùng tồn tại. Thời gian lắc lắc trôi qua, đối với Triệu Hoài Sơn tới nói có thể nói là độ dây như năm, tự thân máu tươi không biết chảy không ít, có thể máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền bị nhiệt độ cao hóa khí, chỉ ở dạng nước da thịt lưu lại điểm điểm cho tàn. Một canh giờ trôi qua, trong mật thất hồng vân tiêu tán, Triệu Hoài Sơn phát ra hét dài một tiếng, thân thể chấn động đem ra thịt cho tàn bắn bay, đa tạ Trương huynh xuất thủ tương trợ, không có người, chỉ sợ ta đã đột phá thất bại. Nghĩ đến quá trình đột phá, Triệu Hoài Sơn còn lòng còn sợ hãi, hỏa chi bản nguyên cuồng bạo không gì sánh được, nhập thể rèn luyện đau đớn so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nếu không phải Trương Phàm xuất thủ ngăn trở đại bộ phận hỏa chi bản nguyên, chỉ sợ mình đã bị dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên tiêu cháy thành tro bụi. Chúc mừng quốc chủ. Trương Phàm cười cười. Chỉ chốc lát sau, Uyên vệ đại vệ chủ Triệu Hải Đường đi vào mật thất, nhìn thấy khí tức cường hành Triệu Hoài Sơn, trên mặt tươi cười, chúc mừng quốc chủ thành tựu thần ma chi cảnh. Không lâu, Đại Uyên quốc chủ tìm Triệu Hoài Sơn đột phá thần ma tin tức truyền khắp Càn Nguyên đại lục, thế lực khắp nơi nhao nhao phái người đến đây chúc mừng, đồng thời đám người chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chương 855, Pháp Thiên Tượng Địa chương 855, Pháp Thiên Tượng Địa Càn Nguyên giới, một đạo lưu quang màu đen lóe lên đi vào Càn Nguyên Sơn đỉnh phong. Biên giới quảng trường màu vàng linh khôi tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi nhướng mày, chăm chú nhìn hướng bóng đen, có thể bóng đen tốc độ cực nhanh một lát liền tiến vào thần thông lâu, Trương Phàm thực lực là đột phá sao? Làm sao cho ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén? Màu vàng linh khôi mặc dù không phải thánh tông mạnh nhất linh khôi, nhưng tự thân cũng có thể so với thần ma hậu kỳ thực lực, nhưng đối mặt Trương Phàm lại cảm thấy áp lực, thật sự là làm cho người không hiểu. Phải biết thành tựu thần ma đằng sau, một cái tiểu cảnh giới đột phá đều muốn hàng trăm hàng ngàn năm, mà Trương Phàm mới trở thành thần ma bao lâu? Chỉ có ngắn ngủi 5 năm. Chẳng lẽ là ta tại Càn Nguyên giới đợi đến quá lâu, cảm ứng sai? Màu vàng linh khôi thì thào nói ra. Càn Nguyên giới, thần thông lâu, Trương Phàm thân ảnh ngồi xếp bằng, đỉnh đầu chính là biểu tượng thần thông đông đảo điểm sáng có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là biểu tượng tam môn đỉnh cấp thần thông lóe sáng điểm sáng. Trở thành thần ma đằng sau, thần thông lâu liền đối với Trương Phàm hoàn toàn mở ra, bất quá lĩnh ngộ thần thông còn nhìn cá nhân ngộ tính cùng khí vận. Mà lần này Trương Phàm mục tiêu chính là tam đại đỉnh cấp thần thông một trong pháp tiên tượng địa, môn này đỉnh cấp thần thông uy lực kinh người, thi triển thần thông đằng sau, thể phách, lực phòng ngự, sức khôi phục tăng phúc gấp 3. Bây giờ thực lực của ta chỉ có thể coi là bình thường thần ma viên mãn đỉnh phong, nếu như lại lĩnh hội thần thông pháp thiên tượng địa, mới có thể tính nghiền ép tuyệt đại đa số thần ma cường giả. Thần ma cũng có phân chia mạnh yếu, có lợi hại thần ma có viên mãn đỉnh phong tu vi, lại thêm lĩnh ngộ mấy môn dung đạo cấp độ bản nguyên, tương đương với đem tự thân thể phách lập đi lặp lại rèn luyện nhiều lần, hắn thực lực tự nhiên là nghiền ép cùng cấp độ thần ma. Hiện tại Trương Phàm đối mặt dạng này đỉnh tiêm thần ma cơ hồ không có chiến thắng khả năng, chỉ có thể bằng vào cao cấp thần thông hư không độ ảnh bảo mệnh mà thôi. Muốn thắng qua dạng này tuyệt đỉnh thần ma, nhất định phải lĩnh hội đỉnh cấp thần thông pháp thiên tượng địa mới được, hoặc là đem phong chi bản nguyên, không gian bản nguyên tăng lên tới dung đạo cấp độ. Thần thông lâu, Trương Phàm bàng bạc thần niệm tuân hướng đỉnh chóp viên kia lóe sáng điểm sáng. Trong thoáng chốc, Trương Phàm tựa như là một cái rất dài mộng, trong mộng chính mình hóa thân ngàn mét cự nhân, cùng một đầu đồng dạng lớn nhỏ hung hãn ma viên chém giết. Ma viên đầu sinh độc giác, thân cao ngàn mét, da thịt mặt ngoài không có nồng đậm lông tóc, mà là bao trùm lấy đường kính hơn 1 mét dày đặc lân giáp. Hô hô tiếng vang lên, ma viên hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất mảng lớn đại thụ sụp đổ, tiếp lấy ma viên hai tay như truy lắc huy động, cực đại quyền ảnh hung hăng đánh tới hướng phía trước ngàn mét cự nhân. Ngàn mét cự nhân không sợ chút nào, điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đống nhiên bành trướng đến vạn mét khoảng cách, khổng lồ đầu lâu quan sát phía dưới. Bành! Ma viên toàn ảnh rơi vào vạn mét cự nhân trên bàn chân, sóng gợn vô hình quét ngang bốn phía, nhưng cự nhân lại lông tóc không thương, ngược lại có chút đá một cái liền đem ma viên đạp bay mấy vạn mét. Đang không mà lên ma viên lồng ngực sụp đổ, há miệng phun ra máu tươi, bất quá hắc quang lóe lên, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, có thể thấy được ma viên nắm giữ lấy không kém thể phách thần thông. Bèo một tiếng, vạn mét cự nhân hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng linh hoạt, mấy bước đuổi theo, đại thủ đè ép tựa như ma viên chụp tới. Ma viên phát ra trận trận gầm thét, thân thể bành trướng đến 5000 mét chi cự, quyền ảnh đánh tới hướng cự nhân đại thủ. Phanh! Ma viên nắm đấm lân giáp vỡ vụn, chảy ra máu tươi đỏ thẫm, ngay sau đó bị đại thủ gắt gao đặt ở mặt đất, mặc cho nó dễ dỗ như thế nào chính là khó mà tránh thoát. Cự nhân trên mặt tươi cười, hai tay một chảo ma viên trên dưới nửa người, sống sờ sờ đem nó xé thành hai nửa. Thần thông lâu, Trương Phàm nhíu mày mở ra, trên mặt tươi cười, trải qua hơn 10 lần chính mình rốt cục nắm giữ thần thông pháp thiên tượng địa, cũng hóa thân cự nhân đem ma viên đánh giết, mà lại vệ nguyên châu mặt bản đã phát sinh biến hóa. Trương Phàm 42 tuổi phẩm giai, thần ma tròn kỳ công pháp, tinh thần thần ma công thần ma viên mãn 10000000 võ kỹ, vân tung mị ảnh tiên giai, nhập vi 12800 lưu quang truy ảnh thương tiên giai, nhập vi 12800 càn khôn một tiên tiên giai. Nhập vi 12800, 12800 hồn thuật, kinh thần đại thành 16000, 16000 bản nguyên, gió quy chân viên mãn 2000, 2000 tinh thần dung đạo viên mãn 24000, 24000 gian quy chân viên mãn 12000, 12000 bí thuật, cực tiên phá. Hạn thái vô ảnh thích phá hạn thái du long thân phá hạn thái thần thông, tinh thần chỉ, ma hóa, hư không độ ảnh, pháp tiên tượng địa nguyên lực, 19686553 rốt cục lĩnh ngộ thần thông pháp tiên tượng địa, mà lại phong chi bản nguyên sắp đột phá đến dung đạo cấp độ, đối mặt vạn năm hạo kiếp thì càng có năm chắc. Từ khi Đại Uyên quốc chủ Triệu Hoài Sơn thành tựu thần ma đằng sau, Sơn Nam quốc, Thương Lan quốc, Xích Viêm quốc, Lôi Trạch quốc đỉnh tiêm võ giả liều mạng tu hành, lại có 2 người thành công đột phá thần ma chi cảnh, bất quá cũng có mấy người bởi vì đột phá thất bại mà bỏ mình. Trong lúc đó, Trương Phàm mặc dù xuất thủ tương trợ, nhưng dung đạo bản nguyên vốn là 10 phần cuồng bạo, tăng thêm trong quá trình đột phá võ giả ý thức bị đau nhức kịch liệt quấy nhiễu mà rối loạn tâm lòng, lúc này mới dẫn đến thất bại. Từ thần thông lâu sau khi đi ra, Trương Phàm đang chuẩn bị rời đi cả nguyên giới, lúc này một vệt kim quang lấp lóe. Màu vàng linh khôi hai mắt liếc nhìn Trương Phàm. Nhưng lúc này lại không cảm giác được trước đó cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác các bách, thật chẳng lẽ là cảm ứng sai. Trương Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ màu vàng linh khôi, tựa hồ đoán được đối phương trước đó có phải hay không cảm ứng được cái gì, nhưng bây giờ chính mình đem khí tức hoàn toàn thu liễm, đối phương chỉ có thể phát giác thần ma sơ kỳ khí tức. Người gần nhất phải chăng có đột phá mới? Màu vàng linh khôi mở miệng hỏi. Linh khôi tiền bối, văn bối đã tìm hiểu ra thần thông pháp thiên tượng địa. Trương Phàm cười trả lời. Màu vàng linh khôi giật mình, chẳng trách mình trước đó cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác các bách, thì ra là như vậy. Pháp Thiên Tượng Địa làm Càn Nguyên Thánh Tông tam đại đỉnh cấp thần thông một trong, nắm giữ đằng sau cơ hồ đều có thể vượt cấp mà chiến, lại thêm Trương Phàm lĩnh ngộ đỉnh cấp thần thông tinh thần chỉ, nếu như phối hợp thỏa đáng hoàn toàn chính xác có thể thần ma hậu kỳ viện xoay cổ tay. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, ngươi liền trước sau lĩnh ngộ thần thông tinh thần chỉ cùng thần thông pháp tiên tượng địa, cái này lực lĩnh ngộ tại bản tông đều có thể xưng tuyệt đỉnh, đối mặt vạn năm hạo kiếp ngươi có lẽ có một chút cơ hội. Trương Phàm gật gật đầu, chính mình ngộ tính có lẽ có một bộ phận, nhưng một phần khác dựa vào Phệ Nguyên Châu trả lại, nếu như không có Phệ Nguyên Châu, chính mình còn tại thần ma sơ kỳ quanh quẩn một chỗ, tinh thần bản nguyên cũng còn tại dung đạo sơ kỳ. Kỳ thật thần ma cảnh giới đối với lĩnh hội thể phách thần thông có một chút ảnh hưởng, thần thông pháp thiên tượng địa yêu cầu võ giả tại thể phách phương diện có thiên phú cực cao, mà thần ma cảnh giới đối với thể phách tăng lên có không nhỏ trợ lực, lúc này mới khiến cho Trương Phàm trải qua hơn 10 lần phụ thân cự nhân liền nắm giữ pháp thiên tượng địa môn này đỉnh cấp thần thông. Trương Phàm rời đi về sau, Càn Nguyên giới vẫn như cũ náo nhiệt, không ít thánh tông đệ tử ngoại môn ngay tại Càn Nguyên Sơn leo lên, đối bọn hắn tới nói tức là tu hành lại là ma luyện tâm thần. Chương 856, Huyết Nguyệt chương 856, Huyết Nguyệt Đại Uyên Vương Triều, Đại Uyên Thành Hoàng cung luyện võ trường, hơn 10 đạo bóng người đứng sừng sững, gấp chằm chằm trung ương hai người. Quốc chủ Triệu Hoài đột phá thần ma đã có một đoạn thời gian, trải qua không ngừng rèn luyện đến thử, cuối cùng có thể nắm giữ bạo tăng thực lực, lúc này mới có hiện tại hình ảnh. Luyện võ trường biên giới, cấm vệ đại thống lĩnh Triệu Túc nhỏ giọng hỏi, "Đại vệ chủ, ngươi nói quốc chủ có thể kiên trì bao lâu?" Mặc dù Triệu Hoài Sơn thành tiểu thần ma chi cảnh, nhưng ở đây tất cả mọi người vẫn là cho là Trương Phàm thực lực càng mạnh một chút, dù sao đối phương thân là Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn, có tông môn truyền thừa, lại thêm nắm giữ mấy môn lợi hại thần thông, chỉ sợ thực lực viễn siêu thần ma sơ kỳ cường giả. Tính toán thời gian, Trương Phàm đã có hơn 10 năm không có xuất thủ, hiện tại không ai biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Trương điện chủ thực lực mạnh mẽ, quốc chủ có lẽ không tiên trì được không lâu. Triệu Hải Đường 10 phần khẳng định nói ra. Ngày đó Triệu Hoài Sơn đột phá thời điểm, dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên tràn ngập bốn phía, có thể ngay sau đó một cỗ mênh mông như biển tinh thần bản nguyên giáng lâm. Triệu Hải Đường mặc dù không có lĩnh hội dung đạo cấp độ bản nguyên, nhưng cũng có thể cảm nhận được tinh thần bản nguyên cường hành, tối thiểu là viễn siêu dung đạo sơ kỳ hỏa chi bản nguyên. Triệu Túc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trong lòng có chút khâm phục, đồng dạng là thần ma sơ kỳ, quốc chủ cho dù không có lợi hại thần thông, nhưng hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, luyện võ trưởng trung ương Triệu Hoài Sơn động, thân hình lóe lên liền đến Trương Phàm trước mặt, hiện ra hồng quang năm đấm hung hăng đập tới. Một cách này, Triệu Hoài Sơn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trở thành thần ma đằng sau tự thân ngũ giác viễn siêu trước đó, nhưng phía trước Trương Phàm tựa như người bình thường, lại không cảm giác được một tơ một hào khí tức, điều này nói rõ đối phương hoặc là người bình thường hoặc là thực lực viễn siêu chính mình. Phanh! Luyện võ trường vang lên kinh lôi, chung quanh quan chiến hơn 10 người đều là sắc mặt trắng nhợt, một quyền này nếu như đánh vào trên người mình, không ai có thể kháng trụ. Cái gì? Triệu Túc trừng lớn hai mắt, nguy nga như núi Trương Phàm một bước đã lui, trái lại quốc chủ Triệu Hoài Sơn cư sau đó lui ba bước, cái này sao có thể, Trương điện chủ mạnh như vậy sao? Đối phương chỉ là so quốc chủ sớm đột phá 5 năm mà thôi. Luyện võ trường trung ương, lui ra phía sau ba bước Triệu Hoài Sơn túi đầu mắt nhìn nắm tay phải, vẹn vẹn lực phản chấn liền để cánh tay thụ thương, bây giờ Trương Phàm đến cùng là cảnh giới gì, thần ma trung kỳ hay là thần ma hậu kỳ? Lại đến. Triệu Hoài Sơn thân hình lóe lên, điều động dung đạo cấp độ hỏa chi bản nguyên hội tụ song quyền, quyền ảnh như mưa rơi bình thường rơi vào. Trương Phàm vẫn như cũ không động, phản phất xem đầy trời quyền ảnh như không bình thường. Luyện võ trường biên giới quan chiến hơn 10 người phát giác chung quanh nhiệt độ lên cao không ít, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, thần ma uy năng viễn siêu võ thánh. Vẹn vẹn hội tụ lực lượng bản nguyên liền để đám người run như cầy sấy. Triệu Hoài Sơn huy quyền gần trăm, nhưng Trương Phàm tựa như bản thạch không thể phá vỡ, lúc này mới thân hình lóe lên lui ra phía sau mấy bước, lắc đầu nói ra, không đánh, không đánh, căn bản không đánh được, cho dù Trương huynh đứng ở chỗ này, ta cũng không phá được phòng. Trương Phàm cười cười, chính mình thế nhưng là thần ma viên mãn đỉnh phong không nói ngạnh kháng thần ma sơ kỳ võ giả, chính là thần ma trung kỳ võ giả tới cũng không phá được tự thân phòng ngự. Từ khi Cửu U Ma giáo dư nghiệt hủy diệt đằng sau, Càn Nguyên đại lục quay về yên tĩnh, các quốc gia thương mậu vãng lai không ngừng. Lại kinh lịch hơn 10 năm phát triển, bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh hình ảnh. Càn Nguyên đại lục đông bộ đại ly quốc biên thành Lạc Xuyên thành. Linh Lang bang trụ sở cửa ra vào ngừng hơn 20 chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa, bên cạnh còn có không ít Linh Lang bang đệ tử tại mang lên chuyển xuống. Lúc này một tên mày rậm mắt to khí thế trầm ổn hán tử trung niên lúc trước viện đi ra, hàng hóa sắp xếp gọn sao? Nắm phó bang chủ, lập tức liền sắp xếp gọn. Hán tử trung niên gật gật đầu, đợi nửa khắc đồng hồ, Linh Lang bang một nhóm áp lấy tràn đầy hàng hóa xe ngựa, ra khỏi thành đằng sau, trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng Ma Huyền Sâm Lâm phương hướng tiến lên. Ma Huyền Sâm Lâm nằm ngang ở Đại Ly quốc cùng Sơn Nam quốc ở giữa, là hai nước lui tới cần phải trải qua yếu đạo, mà lại Đại Ly, Sơn Nam hai nước vì lui tới thông thuận, còn phải người nối rộng con đường. Xe ngựa chạy tại tràn đầy phiến đá trên con đường, có quy luật phát ra kẹt kẹt thanh âm, một đường gió êm sóng lặng, nói chuyện phiếm thổi trong nước, Linh Lang bang võ giả liền đem chủ đề kéo tới Ma Huyền Sâm Lâm. Các ngươi biết không, hơn 10 năm trước Ma Huyền Sâm Lâm thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, nghe nói bên trong có vệ người quái vật, chuyên môn bắt đi ngang qua võ giả. Quái vật? Trần huynh ngươi đang nói đùa chứ, hơn 10 năm trước ngươi mới chỉ có mấy tuổi? Ha ha ha. Mọi người chung quanh phát ra tiếng cười, Linh Lang bang thành lập 20 năm tả hữu, trong bang đệ tử phần lớn tương đối tuổi trẻ, đối với hơn 10 năm sự tình tự nhiên là không có ấn tượng gì. Trần Tính võ giả sắc mặt đỏ lên, phản bác, các ngươi đừng không tin, ta đây là tại Vạn Thực Phường ngẫu nhiên nghe một tên đại tông sư tiền bối nói lên. Đối với đại tông sư võ giả, Linh Lang bang tất cả mọi người vẫn là tôn kính, đây chính là có thể so với bang chủ, phó bang chủ tồn tại, tại Lạc Xuyên thành cũng coi như đại nhân vật. Thấy chung quanh đồng bạn tò mò nhìn sang, Trần Tính võ giả trên mặt tươi cười, chậm rãi nói ra, việc này còn muốn từ Sơn Nam quốc nói lên. Có người nghi ngờ nói, không phải phệ người quái vật sao? Làm sao còn kéo tới Sơn Nam quốc, chẳng lẽ quái vật đến từ Sơn Nam Quốc? Không sai, Hồng Khánh phủ nội thế lực đỉnh tiêm các ngươi đều biết đi. Vậy dĩ nhiên biết, bây giờ Hồng Khánh phủ Thần Túc Tông có thể nói một nhà độc đại, Sơn Nam Quốc hoàng thất tới cũng không tốt làm. Trần Tính Võ giả gật gật đầu, kỳ thật tại gần 20 năm trước, Thần Túc Tông thế lực còn không có cường hành như vậy, khi đó Bắc Vương Đông Vân Mộ Hải tọa trấn Hồng Khánh thành, hắn thực lực xem như cùng Thần Túc Tông địa vị ngang nhau, có thể về sau Thần Túc Tông Cửu Tiêu Điện điện chủ Trương Phàm phát hiện một kiện quái sự. Việc quan hệ Càn Nguyên Đại Lục đệ nhất cao thủ Trương Phàm, mọi người chung quanh hứng thú, thúc giục nói, Trần huynh nói tiếp à, làm sao dừng lại? Nguyên lai Bắc Vương Đông Nguyên Mộ Hải là Cửu U Ma giáo dư nghiệt, âm thầm bắt võ giả bồi dưỡng nhân khôi. Cái gì Cửu U Ma giáo dư nghiệt? Còn có nhân khôi? Lại để cho bắt võ giả bồi dưỡng, chẳng lẽ cái kia phệ người quái vật chính là nhân khôi? Có người suy đoán nói, Càn Nguyên Đại Lục trải qua hơn 10 năm hòa bình phát triển, võ giả tuổi trẻ cơ hồ chưa từng nghe qua Cửu U Ma giáo, nhân khôi, có lẽ chỉ có lên tuổi nhất định võ giả mới hiểu. Phía trước, thân là Linh Lang Bang phó bang chủ Hán Tử Trung Niên tự nhiên nghe thủ hạ võ giả nói chuyện tiếng, đối với Cửu U Ma giáo dư nghiệt, nhân khôi chính mình thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó Lạc Xuyên thành trận đại chiến kia chính mình cũng có tham gia, cuối cùng may mắn từ nhân khôi trên tay nhặt về một cái mạng. Lại về sau Lạc Xuyên thành trùng kiến phân chia thế lực, bang chủ cùng mình mới sáng lập Linh Lang Bang, vừa lắc đầu này đều muốn đi qua 20 năm. Phía sau võ giả còn tại nói chuyện tiếng, Hán Tử Trung Niên cũng không có để ý tới, hiện tại Ma Huyền xâm lâm an toàn, tăng thêm thỉnh thoảng có Đại Ly Quốc, Sơn Nam Quốc võ giả đội ngũ tuần tra, chỉ cần không phải chính mình cố ý gây chuyện, gần như không sẽ có nguy hiểm gì. Thời gian trôi qua, đám người nói chuyện phiếm cũng là không tính không thú vị, màn đêm đến, áp vận xe ngựa Linh Lang Bang đội ngũ cũng ngừng lại, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Thu thập ở giữa, Trần Tính Võ giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không xác định nói ra, "Phó bang chủ, hôm nay trăng tròn tựa hồ có điểm quái dị." Nghe vậy, Hán Tử Trung Niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vòng mang theo nhàn nhạt tinh hồng trăng tròn treo trên cao bầu trời đêm, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Huyết nguyệt rốt cuộc đã đến sao?" Chương 857, Vạn Năm Hạo Kiếp chương 857, Vạn Năm Hạo Kiếp Hán Tử Trung Niên thân là Linh Lang Bang phó bang chủ, một lần tình cờ tham gia Lạc Xuyên thành thành chủ tổ chức tụ hội mới hiểu Vạn Năm Hạo Kiếp sự tình. Tục truyền Càn Nguyên Đại Lục cách mỗi vạn năm liền sẽ hạ xuống hai nạn, khủng bố yêu ma như thế, mà lại những này dáng thế yêu ma lại lấy võ giả, người bình thường là huyết thực, mà huyết nguyệt xuất hiện chính là Vạn Năm Hạo Kiếp dáng lâm trước tiêu chí. Vừa lắc đầu này chính là mười mấy năm qua đi, dần dần Hán Tử Trung Niên coi là Vạn Năm Hạo Kiếp chính là lời đồn, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện huyết nguyệt lâm trống không dị tượng. Giống Ma Huyền xâm lâm chỗ sâu lần lượt truyền ra dị thú tiếng quái khiếu, tiếng gầm liên tiếp tựa như cùng huyết nguyệt hô ứng lẫn nhau. Ngay tại thu thập Linh Lang Bang võ giả biến sắc, nhao nhao rút đao ra kiếm, cho dù nơi này ở vào Ma Huyền xâm lâm bên ngoài, có thể động tĩnh to lớn bên dưới khó tránh có dị thú lao ra. Mau đem xe ngựa quay đầu, đường cũ trở về, Hán Tử Trung Niên lớn tiếng nói. Huyết nguyệt xuất hiện, khủng bố yêu ma hiện thế, ai cũng không biết phía sau sẽ muốn phát sinh cái gì, mà lại Ma Huyền xâm lâm nội dị thú đã bị bừng tỉnh, hiện tại tiến về Sơn Nam Quốc chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. Giá có Hán Tử Trung Niên chủ tâm cốt này tại, Linh Lang Bang võ giả chỉ là tại lúc bắt đầu có chút bối rối, phía sau dần dần khôi phục bình thường, một đoàn người lái xe ngựa tại u ám con đường ghé qua. Đại Chu Nguyên Châu Nguyên Dương Sơn. Đêm tối Nguyên Dương Tông lộ ra đất có điểm hỗn loạn, tại năm tòa chủ phong tu hành đệ tử nhao nhao vọt lên ngoài phòng, đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đầu đội thiên không, chúng quanh tràn ngập làm cho người khí tức ngột ngạt. Nguyên Dương Tông có Trương Phàm bị này thần ma, trải qua hơn 10 năm phát triển, bây giờ càng là Đại Chu tông môn nhân tài kiệt xuất, mà lại bởi vì Trương Phàm nguyên nhân, tông môn nội tu hành võ giả cơ hồ cũng biết Vạn Năm Hạo Kiếp sự tình. Nguyên Dương Phong, Lục Xuyên nhìn lên trên trời màu đỏ tươi trăng tròn, thở dài nói, huyết nguyệt hiện, yêu ma hàng, Vạn Năm Hạo Kiếp trùng quy là tới. Chỉ chốc lát sau, nam tên võ thánh đi vào Nguyên Dương Phong đỉnh, có người trầm giọng hỏi, tông chủ, thế nhưng là Vạn Năm Hạo Kiếp sắp tới. Hẳn là không sai, hiện tại triệu tập môn hạ đệ tử tiến về luyện võ trường. Lục Xuyên phân phó nói. Vâng. Vừa dứt lời, nam tên võ thánh nhanh chóng rời đi, một lát Nguyên Dương Tông tất cả đỉnh núi vang lên nói đạo vang dội tiếng chung kéo dài không suy, ngay sau đó mấy ngàn võ giả thừa dịp bóng đêm nhanh chóng hướng Nguyên Dương Phong luyện võ trường chạy đi. Kỳ sân giới, Vũ vực, Vũ thành. To lớn màu đen vương tọa, thân cao ba trượng xịt lọc lạnh lùng nhìn về phía dưới, "Ô đồ, lần này liền do ngươi làm tiền phong dẫn đầu dưới trướng tiến về Càn Nguyên Đại Lục, truyền tống trận đã kích hoạt, hiện tại liền lên đường đi." Xịt lọc thân là Ma Vương Kỳ Sơn dưới trướng cao thủ, có ma tướng sơ kỳ thực lực. Từ khi Ma Vương Kỳ Sơn sau khi đột phá, thế lực hướng ra phía ngoài quốc trường, chiếm lĩnh không ít cùng loại Càn Nguyên Đại Lục tinh cầu, đến tiếp sau những tinh cầu này liền trở thành huyết thực chi địa, bị Kỳ Sơn ban thưởng cho dưới trướng cao thủ. Xịt lọc trong mắt tràn ngập đối với thực lực khát vọng, chính mình mặc dù đột phá đến ma tướng sơ kỳ, nhưng ở ma vương dưới trướng chỉ là bình thường, cũng may ma vương ban thưởng huyết thực chi địa, có huyết đan tương trợ, tốc độ tu hành còn có thể tăng mau một chút. Chúng ta lĩnh mệnh, thân cao hai trượng Ô Đồ lang âm thanh trả lời. U thành trong thành to lớn truyền tống trận hiện lên một vòng huyết quang, Ô Đồ cùng gần bách đại tiểu yêu ma biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng một thời gian, Ma Huyền xâm lâm chỗ sâu dâng lên một đạo thông thiên cột ánh sáng màu máu, không lâu gần trăm khí tức cường hành yêu ma từ động quật dưới lòng đất xuất hiện, dẫn tới bốn phía dị thú nhao nhao thoát đi. Thân cao hai trượng Ô Đồ đằng không mà lên, độc nhãn nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, nơi này khí tức thật là khiến người mê muội a. Bốn phía yêu ma cũng nhìn về phía tả hữu, rất vui vẻ đáp lời trong rừng chạy trốn dị thú cùng mấy chục võ giả. Ô Đồ tự nhiên cũng là cảm ứng được, trừ tên kia đại tông sư võ giả bên ngoài, mặt khác thấp, trung giai võ giả căn bản thăng không dậy nổi hứng thú, đối phương thật sự là quá yếu, đều phân tán hành động đi, Càn Nguyên Đại Lục mặc dù yếu, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, còn có không cần chậm trễ đại nhân sự tình, trước hết đem huyết đan bổ sung hoàn chỉnh. Gần Bách Yêu Ma gật gật đầu, lập tức hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ma Huyền Sâm Lâm bên ngoài, hán tử trung niên mang theo bang phái võ giả tại con đường phi nhanh, huyết nguyệt xuất hiện để tâm hắn sinh sợ hãi, nếu quả thật có yêu ma, chẳng phải là bị chính mình đụng phải. Lúc này, chỗ rừng sâu truyền đến động tĩnh cũng nhỏ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp lấy lại là dị thú gào thét thảm thiết âm thanh, phản phất gặp được cái gì tồn tại kinh khủng. Đông đảo linh lang bang võ giả sắc mặt đại biến, đặc biệt là tại trước đây không lâu còn nghe nói Ma Huyền Sâm Lâm nội có cái gì phệ người quái vật, không nghĩ tới bị đám người cho gặp. Phanh! Một đoàn bóng đen khổng lồ đập ngã chung quanh đại thụ, tiếp lấy thân thể quay cuồng dư lực không giảm vọt tới linh lang bang một nhóm. Coi chừng, hán tử trung niên nhắc nhở rõ ràng chậm nửa nhịp. Chỉ gặp quay cuồng bóng đen khổng lồ tựa như dị thú toàn lực va chạm, một chút tựa như linh lang bang đội ngũ tách ra, một chút bang phái võ giả không kịp hừ ra một tiếng, liền bị đụng thành một đám huyết vụ. Bốn phía ngựa càng là phát ra dừng bước không tiến, móng ngựa nguyên địa gấp đạp, phát ra trận trận gào thét. Hán tử trung niên mấy cái lắc mình đi vào phía trước, nhìn xem cố kia không có động tĩnh bóng đen khổng lồ, sắc mặt dị thường khó coi. Cái kia bóng đen khổng lồ rõ ràng chính là có thể so với đại tông sư võ giả dị thú đen Ma Viên. Ma Viên làm Ma Huyền Sâm Lâm bên trong bá chủ, bây giờ lại tựa như bùn nhão bình thường sủi lơ trên mặt đất. Người nào đi ra? Hán tử trung niên ánh mắt cảnh giác quét về phía rừng rậm u ám, có thể bốn phía chỉ có dị thú thê lương cuồng khiếu âm thanh. Linh lang bang võ giả lưng tựa lưng vây tại một chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trung quanh, đen xỉ rừng rậm giống như muốn đem đám người thôn vệ bình thường. Cành cây khô đứt gãy tiếng vang lên, một đạo cao tràng bóng đen từ chỗ tối chậm rãi đi ra, mặc dù chỉ có một tên đại tông sư võ giả cùng mấy chục đê giai võ giả, nhưng cũng đủ đánh một chút nhát thế. Hán tử trung niên sắc mặt trắng nhợt, đi ra bóng đen có nhân loại ngoại hình, nhưng cao lớn lạ thường, đầu lâu chính giữa chỉ có một cái tràn ngập khát máu chi ý màu đỏ tươi độc nhãn, mau trốn, đây là yêu ma. Trung quân thấp, trung giai võ giả tại quái nhân độc nhãn thời điểm xuất hiện liền khắp cả người phát lạnh, hơi thở đối phương như núi như biển, vẻn vẹn đứng ở nơi đó cũng làm người ta sợ hãi, thật giống như sinh mệnh cấp độ áp bách bình thường. Siêu thân cao hơn một trượng quái nhân độc nhãn động, tựa như hắc phong lướt qua, một tên cứng ngắc bất động linh lang bang võ giả liền bị quái nhân bắt lấy. Tựa hồ bởi vì cường đại cầu sinh ý niệm, linh lang bang võ giả rốt cục chiến thắng trong lòng sợ hãi, trong tay khoan kiếm bổ về phía quái nhân độc nhãn cánh tay. Đốt đến một tiếng vang dọn, ánh lửa lóe lên, khoan kiếm thế mà bắn ngược trở về. Quái nhân độc nhãn lắc đầu, tràn đầy răng nhọn đến miệng rộng mở ra, một vòng màu máu lóe lên, linh lang bang võ giả đẩy có giãn ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, cho đến tổn hại da bị nẻ lộ ra bên trong màu đỏ tươi mới đủ. Không sai, không sai. Quái nhân độc nhãn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía trung quanh võ giả. Hán tử trung niên nổ đom đóm mắt, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Một đạo 3 mét kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, chạm tại quái nhân độc nhãn trên thân, vẫn như trước không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhìn xem không ngừng chết thảm bang phái võ giả, hán tử trung niên lòng sinh tuyệt vọng, cái này quái nhân độc nhãn có ít nhất võ thánh viên mãn đỉnh phong thực lực, thậm chí càng mạnh. Chỉ chốc lát sau, trong rừng chỉ còn hán tử trung niên một người, trung quanh võ giả đã đều bị quái nhân độc nhãn thôn vệ. Ngay tại quái nhân độc nhãn chậm rãi đi hướng hán tử trung niên thời điểm, không gian dập dờn, một đạo cường tráng bóng đen xuất hiện, tiếp theo chính là mênh mông như biển tinh thần bản nguyên đè xuống. Chương 858, truy kích chương 858, truy kích đây là dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên. Đột nhiên xuất hiện bóng đen lại có thần ma cảnh thực lực, quái nhân độc nhãn trong lòng đã kinh vượt vui. Phải biết huyết thực chi địa cũng có đẳng cấp phân chia, càng không có kinh lịch thu hoạch càng có giá trị, bất quá giống như vậy cương vực bình thường sẽ rơi vào thực lực mạnh mẽ ma tướng trong tay. Mà cả nguyên đại lục trải qua mấy lần thu hoạch, trong đó hẳn không có thần ma cấp độ cường giả mới là, không phải vậy sẽ không đến phiên vừa mới đột phá ma tướng độc nhãn. Chẳng lẽ Càn Nguyên Đại Lục còn có cá lọt lưới, chỉ cần đem những thần ma này bắt, có lẽ ma tướng đại nhân có thể ban thưởng, ha ha ha. Quái nhân độc nhãn nhếch miệng cười một tiếng, không gian xung quanh phun trào, nhàn nhạt sương mù xám tràn ngập bốn phía, chính là dung đạo cấp độ Cửu U bản nguyên, bất quá khiến cho ngoại ý muốn chính là, Cửu U bản nguyên cũng không đem tinh thần bản nguyên chống ra. A, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là dung đạo trung kỳ, hay là hậu kỳ tinh thần bản nguyên? Quái nhân độc nhãn mồ hôi lạnh chảy ròng, chính mình chỉ là thần ma sơ kỳ, mà trước mắt tên này thiếu niên cường tráng hư hư thực thực thần ma bên trong, hậu kỳ cường giả. Phát giác tình thế không đối, quái nhân độc nhãn rốt cuộc không để ý tới hán tử trung niên, hơn một trượng thân thể chấn động, nhanh chân một bước liền muốn hướng nơi xa chạy đi. Nếu như đối phương là thần ma sơ kỳ cường giả còn có thể đấu một trận, thần ma trung hậu kỳ gần như không thể địch. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, rồi ra đơn trưởng một nắm, phía trước tinh thần bản nguyên ngưng tụ thành lấp lóe ánh sáng nhạt 2 trượng đại thủ, trong nháy mắt liền đem chạy trốn quái nhân độc nhãn bắt lấy. Quái nhân độc nhãn cơ bắp cổ động, kịch liệt giằng co, làm sao tinh thần đại thủ tính bền dẻo 10 phần, mặc cho nó như thế nào phát lực chính là khó mà chống ra. Đại nhân tha mạng, ta là ma chủ Kỳ Sơn thủ hạ. Thời khắc mấu chốt, quái nhân độc nhãn chỉ có thể chuyển ra nhà mình chỗ dựa, ý đồ làm cho đối phương biết khó mà lui. Trương Phàm nhẹ nhàng một chiêu, tinh thần đại thủ nắm lấy xịt lọc đi vào trước mặt, nói, ngoại trừ ngươi còn có bao nhiêu yêu ma giáng lâm? Quái nhân độc nhãn nhãn châu xoay động, đối phương thế mà biết được yêu ma giáng lâm, không phải nói Càn Nguyên Đại Lục kinh lịch nhiều lần thu hay sao? Gần vạn năm đi qua làm sao còn có người biết được bực này mật sự? Đại nhân, nhỏ không biết, truyền tống tới thời điểm cũng chỉ có một mình ta. Trương Phàm tự nhiên là không tin, hừ lạnh một tiếng, tinh thần đại thủ nắm chặt mấy phần. Quái nhân độc nhãn xương cốt bị đè ép đến vang lên kẹt kẹt, tựa như đại thủ muốn đem nó bóp nát bình thường. Đại nhân tha mạng, nếu như đại nhân nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý chi tiết đưa tới. Còn muốn bỏ kẻ mặc cả, xem ra không để cho ngươi nếm thử đau khổ là sẽ không nói lời thật. Vừa dứt lời, dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên ngưng tụ thành hơn 10 cây dài hơn nửa mét tinh miệng xung điện, tiếp lấy xung điện hung hăng đâm xuống. Quái nhân độc nhãn không nghĩ tới đối phương như vậy ngoan lệ, tác phong làm việc ngược lại cùng yêu ma tương tự. Một bên, hán tử trung niên đã nhận ra Trương Phàm, nhìn xem thụ hình quái nhân độc nhãn cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại thoải mái không gì sánh được. Quái nhân độc nhãn tàn bạo ngay trước chính mình mà hút mấy chục đệ tử, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, trong rừng vang lên gào thét thảm thiết âm thanh. Một lát sau, máu me khắp người quái nhân độc nhãn khàn khàn nói ra, đại nhân tha mạng, lần này tới, ước chừng 100 tên tộc nhân, dẫn đầu Vâng Ô Đồ, bọn hắn đi cái gì địa phương, ta thật không biết, bất quá thường cách một đoạn thời gian sẽ có tộc nhân đi vào Ma Huyền Sâm Lâm đem huyết đan mang về. Trương Phàm trầm giọng hỏi, huyết đan là cái gì? Còn có Ô Đồ cùng với các người đều là thực lực gì? Quái nhân độc nhãn nhìn thoáng qua Trương Phàm, há miệng run rẩy nói ra, huyết đan Vâng huyết thực đại đan, dùng nhân loại võ giả luyện chế, có thể tăng tiến thực lực. Trương Phàm mặt hiện hàn sương, quả thật là huyết thực chi địa, vậy mà đem võ giả luyện thành huyết đan, nói tiếp, là Ô Đồ là thần ma hậu kỳ, những người khác là võ thánh viên mãn hoặc là thần ma sơ trung kỳ. Trừ cái này trăm người bên ngoài, các ngươi độc nhãn bộ tộc còn có cái gì cao thủ? Trương Phàm tiếp tục hỏi. Bây giờ tộc trưởng có được ma tướng thực lực, còn có 5 tên thần ma viên mãn tộc nhân, quái nhân độc nhãn một mạch nói ra. Trương Phàm nắm chặt nắm đấm, tinh thần đại thủ hướng vào phía trong đè ép, quái nhân độc nhãn sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy nó thân hình khổng lồ ầm vang vỡ ra, đại lượng huyết nhục văng tung tóe. Giải quyết hết quái nhân độc nhãn đằng sau, Trương Phàm sắc mặt nghiêm trọng, những này dáng thế yêu ma thế mà tứ tán hành động, càn nguyên đại lục lớn như vậy muốn bắt lấy đối phương không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này hơn 10 năm Trương Phàm cũng có bố trí, bây giờ tại Càn Nguyên Đại Lục từng cái trọng thành sắp đặt truyền tống trận thạch, chỉ cần phát hiện yêu ma liền có thể thông qua truyền tống trận thạch tiến về. Về phần làm thế nào biết nhanh chóng biết yêu ma vị trí, liền muốn nhìn Càn Nguyên Thánh Tông ngoại môn đệ tử. Mười mấy năm qua đi, Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn đã có mấy ngàn, những đệ tử ngoại môn này phân bố tại Càn Nguyên Đại Lục các nơi, đồng thời bọn hắn có thể tiến vào Càn Nguyên giới, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể rất nhanh biết được yêu ma vị trí. Trương Phàm nhìn về phía lẻ loi chơi chọi hán tử trung niên, thở dài nói, yêu ma giáng thế, chính mình cẩn thận một chút. Hán tử trung niên ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ Trương điện chủ xuất thủ tương trợ. Trương Phàm gật gật đầu, thân hình lóe lên chui vào tinh giới, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng Lạc Xuyên thành tiến đến, những này tứ tán yêu ma nói không chừng sẽ tiến về võ giả hội tụ địa phương, lân cận Ma Huyên Sâm Lâm Lạc Xuyên thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đại Ly quốc biên thành Lạc Xuyên thành. Khoảng cách Lạc Xuyên thành chi loạn đã qua gần 20 năm, đại chiến mang tới ảnh hưởng đã sớm tan thành mây khói, trong thành chỉ có một mảnh phồn bình cảnh tượng, bất quá bởi vì huyết nguyệt đột nhiên giáng lâm, khu phố khắp nơi đều là ngắm nhìn võ giả. Từ phía tường thành còn có mặc giáp quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hư không, hai đạo hơn một trượng bóng đen quan sát cả tòa Lạc Xuyên thành, hai tên quái nhân độc nhãn trên mặt tươi cười. Tộc huynh, thật nhiều võ giả khí tức, thật là khiến người ta hoài niệm à, nếu như đem bọn hắn thôn vệ, ngươi và ta thực lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước, tiếp cận 3 mét xịt lọc ô thác một mặt say mê. Thân hình hơn một trượng xịt lọc nhắc nhở, thử, ô thác ngươi cũng đừng quên đại nhân xuất phát trước bằng dao, huyết đan mới là trọng điểm, nhất định phải nhanh đem nó mau chóng trở về ưu vực, chờ đại nhân thực lực tăng lên, ma chủ sẽ ban thưởng càng nhiều tốt hơn huyết thực chi địa. Ô Thác khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, biết, cái kia nhanh hành động đi. Nhiều như vậy huyết thực ta đã không thể chờ đợi. Siêu, hai đạo bóng đen khổng lồ đống nhiên từ chỗ cao rơi xuống, tựa như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Lạc Xuyên thành tường thành, đông đảo quân sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu huyết nguyệt, đống nhiên hai đạo bóng đen đem huyết nguyệt che lấp, cũng lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Đây là cái gì? Tốt thân thể cao lớn, không tốt là độc nhãn quái vật, dẫn đầu quân sĩ rốt cục thấy rõ bóng đen bộ dáng, sắc mặt đại biến. Tường thành phòng thủ mấy trăm quân sĩ trở nên bối rối, hai tên độc nhãn quái vật mang tới lực áp bách quá mạnh, thậm chí không sinh ra ý thức phản kháng. Đột nhiên, nhàn nhạt tinh quang lấp lóe, tiếp lấy hai cái bàn tay to lớn chụp vào rơi xuống độc nhãn quái vật. Cái gì? Ở có thần ma cấp độ cao thủ, coi chừng, cây môn lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời dung đạo sơ kỳ cựu vũ bản nguyên hình thành đại thủ nên tiếp đánh tới tinh thần bàn tay. Phình một tiếng, cựu vũ bản nguyên đại thủ trực tiếp rơi xuống tinh thần bàn tay đánh tan. Cây môn sắc mặt trắng nhợt, người tới thực lực viễn siêu tự thân, chính mình căn bản không phải đối thủ. Bên cạnh võ thánh viên mãn Ô Thác tức thì bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thách ra trốn. Hai đạo bóng đen khổng lồ cưỡng ép ngừng rơi xuống chi thế, tiếp lấy hóa thành hai đạo hắc quang hướng về hai bên phải trái thoát đi. Thử, chạy đi đâu? Trương Phàm mặt không đổi sắc, hai cái tinh thần đại thủ trong nháy mắt đuổi kịp hai đạo bóng đen khổng lồ, cũng đem nó lôi kéo trở về. Sau đó lại là một phen thẩm vấn, trước sau ứng chứng đại khái làm rõ ràng dáng thế yêu ma số lượng cùng thực lực. Không lâu, hai đoàn huyết hoa tại bầu trời đêm nở rộ. Chương 859, huyết đan chương 859, huyết đan hoang nguyên hư không. Chín tên xịt lọc ngay tại bay nhanh, dẫn đầu chính là thần cao hai trượng, có thần ma hậu kỳ cảnh giới Ô Đồ. Ô Đồ nhìn về phía trước mơ hồ xuất hiện thành thị hình dáng, lộ ra nụ cười dữ tợn, phía trước chính là Càn Nguyên Đại Lục trung tâm vị trí, võ giả nơi này số lượng nhiều nhất, thực lực cũng càng mạnh, chờ chút đến thành trì đằng sau liền đem nó vây quanh, nhớ kỹ không cần thả đi một người. Chúng ta minh bạch. Lúc này một tên hình thể hơi nhỏ xịt lọc tiến lên mấy bước, "Tô huynh, ta kẹt tại võ thánh viên mãn đã lâu, ngươi nhìn có thể hay không?" Ô Đồ cười cười, thờ ơ nói ra, "Có thể, ngươi có thể chọn lựa tông sư cảnh phía dưới võ giả." Tuy nói võ giả khí huyết hỗn tạp, nhưng chỉ cần thôn phệ số lượng nhiều cũng có thể để cho ngươi nhanh chóng đột phá đến thần ma chi cảnh. Hai gã khác thấp bé xịt lọc tâm linh thần hội cười cười, đây cũng là đến đây huyết thực chi địa chỗ tốt, trong đó võ giả số lượng rất nhiều, chỉ cần thôn phệ đủ, liền có thể để tự thân thể phách đạt tới cực hạn. Hai canh giờ đằng sau, ánh bình minh vừa ló dạng, huyết nguyệt tiêu tán, có thể được xuyên quốc biên thành Hoài Châu thành lại cảnh giới sông nghiêm, mấy ngàn mặc giáp quân sĩ, giang hồ võ giả đứng tại đầu tường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngoài thành, phảng phất bên ngoài lúc nào cũng có thể xuất hiện cái gì quái vật kinh khủng bình thường. Hai ngày trước, huyết nguyệt đột nhiên giáng lâm, Hoài Châu thành thành chủ liền đem trong thành quân sĩ, giang hồ thế lực triệu tập, cũng cáo chi đối phương sợ có yêu ma xuất hiện. Mới đầu không rõ ràng cho lắm giang hồ thế lực còn có điều hoài nghi, sau thành chủ đề cập Trương Phàm, đại uyên quốc chủ bọn người, đám người lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ Trương Phàm, Triệu Hoài Sơn bọn người thế nhưng là thần ma cảnh cường giả tuyệt thế, lấy đối phương thân phận bây giờ không có lý do lừa gạt mọi người. Thế là mấy ngàn giang hồ võ giả cùng quân bảo vệ thành tại đầu tường trong hai ngày, mỗi ngày thẳng đến huyết nguyệt tiêu tán cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Về phần yêu ma không nói chân thân liền ngay cả ảnh tử cũng không có thấy. Một tên giang hồ thế lực đầu lĩnh nhỏ giọng nói ra, thành chủ đại nhân, tin tức này là không phải có sai à? Cái này hai đêm đi qua, vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Thành chủ sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, mấy bị thần ma cường giả đều nói rồi sẽ có yêu ma như thế, vậy hẳn là thật, có lẽ yêu ma còn chưa đến, hiện tại chính mình lo lắng chính là lấy Hoài Châu thành nội võ giả lực lượng có thể hay không ngăn trở những yêu ma kia. Đương nhiên, thành vệ quân thống lĩnh truyền đến kinh hô, đại nhân, phương đông bầu trời có cái gì, tốc độ thật nhanh. Đám người vội vàng nhìn đi qua, chỉ gặp bầu trời xa xa có mấy cái mơ hồ điểm nhỏ tốc độ di chuyển cực nhanh, một cái hô hấp không đến liền biến thành trường hạt đạo. Đợi thấy rõ độc nhãn quái vật bộ dáng, thành chủ sắc mặt chấp nhận, yêu ma thật tới, đó là yêu ma, nhanh lên lang yên. Bầu trời, ô đồ bọn người quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy khát máu chi ý, đối với nó tới nói võ giả chỉ là huyết thực, tác dụng duy nhất chính là có thể tăng lên thực lực bản thân. Tới gần Hoài Châu thành, hậu phương 8 tên xịt lọc chia tứ đội, từ 4 phương 8 hướng đem phía dưới thành trì vây quanh, về phân ô đồ đi vào thành tường trên không xa xa nhìn về phía thành chủ bọn người. Tường thành đứng yên mấy ngàn võ giả sắc mặt phát lạnh, tuy nói phía trước chỉ có một tên hình thể 2 trượng xịt lọc, nhưng đối phương tựa như nguy nga như núi lớn, ép tới đám người không thở nổi. Thành chủ cắn nát môi, lúc này mới khôi phục một chút, ngươi là ai? Vì sao đến ta Hoài Châu thành? Ô đồ, độc nhãn ma tướng đại nhân dưới trướng tiên phong. Ô đồ đối với thành chủ nhìn nhiều, bình thường võ thánh mặt tại chính mình tên này thần ma hậu kỳ cao thủ dưới bị áp, đại bộ phận đều bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đối phương còn có thể cố giả bộ chấn định nói chuyện ngược lại là thú vị. Người này thế mà chỉ là ma tướng dưới trướng tiên phong, cái kia ma tướng như thế nào thực lực, thành chủ trong lòng kinh hãi, quả thật là vạn năm hạo kiếp, yêu ma thực lực chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngay tại thành chủ cùng ô đồ đối thoại ở giữa, tản ra 8 tên xịt lọc nhau nhau xuất thủ, sền sệt như mực cửu u bản nguyên hội tụ, tựa như một cái cự đại cái lồng đem toàn bộ Hoài Sơn thành vây khốn. Tiếp lấy một tên xịt lọc ném ra một viên điêu khắc có rậm rạp đường vân hạt châu màu đen, hạt châu chỉ có thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mặt ngoài lại lóng lánh đạo đạo thần bí huyền quang. Ô đồ không có lý sẽ thành chủ bọn người, lạnh lùng nói ra, bắt đầu đi. Bao phủ Hoài Sơn thành cửu u bản nguyên có biến hóa, tại 5 tên thần ma cường giả điều khiển bên dưới, dung đạo cấp độ cửu u bản nguyên hóa thành tơ mỏng, tựa như đầu mũi tên đồng dạng tại trong thành xuyên thẳng qua. Đây là cái gì? Thân ở trong sương mù dày đặc đại tông sư võ giả chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang lấp lóe, chính mình lồng ngực liền bị đâm xuyên, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ một mảnh. Coi chừng đạo hắc quang kia. Phốc thử. Đạo đạo hắc quang xuyên thẳng qua, trong thành võ giả căn bản ngăn cản không nổi, võ giả liên miên ngã xuống. Đồng thời, 3 tên võ thánh viên mãn xịt lọc một đầu đâm vào trong thành, tiếp cận 3 mét quái nhân độc nhãn đi vào một tên tiên tiên cảnh võ giả trước mặt, bàn tay một chảo đem nó một mực vây khốn, tiếp lấy tràn đầy răng nhọn miệng rộng mở ra, tiên tiên cảnh võ giả ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng thành một bộ tràn đầy màu đỏ tươi vết dạn thi thể. Trung quanh võ giả hai mắt xích hồng, không quan tâm, giơ kiếm chém bảo, ta muốn chém chết ngươi yêu ma này. Đinh một tiếng, xịt lọc bên hông hiện lên ánh lửa, lại là không có chút điểm thụ thương, đổi thành võ thản viện mãn võ giả có lẽ có thể thương tổn được chính mình, nhưng trước mắt tên này tông sư cảnh võ giả kém xa. Ba tên xịt lọc, mấy đạo cửu u bản nguyên hắc quang tại trong xương mù dày đặc xuyên thẳng qua, võ giả chảy ra máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền ra phủ đỉnh hạt châu màu đen hấp dẫn, ở tàng trong đó võ giả khí huyết hóa thành nhàn nhạt huyết vụ chậm rãi dung nhập hạt châu màu đen. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, Hoài Châu thành nội võ giả thương vong quá ngàn, mà hạt châu màu đen đang hấp thu đại lượng võ giả khí huyết sau hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Hoài Châu thành thành chủ mang theo thành vệ quân thống lĩnh mấy lần muốn xung đột đồng vụ, nhưng đồng vụ do 4 tên thần ma khống chế, mấy lần nếm thử đều là cả lại, đến cuối cùng chỉ còn thành chủ công việc của một người lấy. Nhìn xem một đạo hắc quang đâm tới, thành chủ khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhìn về phía đồng vụ, nghiêm nghị quát, "Ô đồ, Trương Phàm đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù, ngươi cản rỡ không được bao lâu." "Hư không?" Ô đồ nghe được thành chủ sau cùng di ngôn, trên mặt lộ ra nghi hoặc, "Trương Phàm, chẳng lẽ Càn Nguyên đại lục còn có cao thủ?" Siêu, một cái do cửu u bản nguyên hội tụ bản tay đen thui tìm bòi, tùy tiện phá vỡ bao phủ Hoài Châu thành đồng vụ, một lát liền đem phía dưới thành chủ bộ tới. "Trương Phàm là ai?" Ô đồ hứng thú, cười hỏi. "Hừ, người giết ngươi." Thành chủ lạnh giọng nói ra. Lúc này bàn tay đen thui siết chặt, thành chủ sắc mặt đỏ lên, toàn thân xương cốt bị đè ép đến vang lên kẹt kẹt, nhưng thành chủ cắn chặt hàm răng chết sống không nói. Ngược lại là có khí phách, chỉ bất quá thực lực không đủ. Ô đồ lắc đầu, bản nguyên đại thủ một nắm, thành chủ thân thể lập tức nổ tung, sau đó liền bị đại thủ ném vào trong xương ngủ dày đặc. Tiếp lấy ô đồ lại bắt mấy tên máu me khắp người võ thánh, cuối cùng từ đối phương trong miệng biết được Trương Phàm tin tức, trong mắt buộc phát tinh quang, không nghĩ tới còn có Càn Nguyên Thánh Tông cá lọt lưới, hơn 10 năm trước đột phá thần ma, cho dù thiên tài cũng chỉ là một tên thần ma sơ kỳ võ giả mà thôi. Hoài Châu thành nội tàn sát vẫn còn tiếp tục, một lúc lâu sau, Ô Đồ mang theo 8 tên xịt lọc rời đi, mà to như vậy Hoài Châu thành không có vật sống, chỉ có chết tịch giống như an tĩnh. Chương 860, chấn kinh chương 860, chấn kinh Mông Xuyên quốc Hoài Châu thành chuyện phát sinh rất nhanh bị Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn biết được. Càn Nguyên giới, một tên võ giả tuổi trẻ tại Càn Nguyên Sơn chân núi lo lắng chờ đợi, chỉ chốc lát sau Trương Phàm thân ảnh xuất hiện, võ giả tuổi trẻ lập tức đi vào trước mặt, "Trương sư minh, Mông Xuyên quốc Hoài Châu thành bị yêu ma tàn sát, hiện tại yêu ma không biết tung tích." Hơn 10 năm ở giữa, Trương Phàm cơ hồ đem Càn Nguyên đại lục đi toàn bộ. Mông Xuyên quốc ở vào Càn Nguyên đại lục vị trí trung tâm biên giới, lân cận Thương Lam quốc, trước đó Thương Lam quốc nội máu ma giáo nhấc lên náo động, Mông Xuyên quốc đã từng phái người tiến về trợ giúp. Rất nhanh Trương Phàm liền đem Hoài Châu thành phát sinh sự tình làm rõ ràng, không nghĩ tới toàn bộ Hoài Châu thành bị yêu ma hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoài Châu thành sát bên vô tận rừng rậm, xem ra yêu ma là chạy Càn Nguyên đại lục trung bộ đi, mà lại nhóm này yêu ma không phải chỉ một người. Yêu ma tuy mạnh, nhưng một người liền muốn đem một thành võ giả tàn sát hay là rất không có khả năng, trừ phi là thần ma hậu kỳ Ô Đồ hoặc là mấy tên thần ma cảnh xịt lọc đồng thời xuất thủ. Biết được thần ma xuất hiện đại khái vị trí sau, Trương Phàm trực tiếp thôi động truyền tống trận thạch, đi thẳng tới Mông Xuyên quốc bố trí truyền tống neo điểm. Mông Xuyên quốc trên hoang dã không, Ô Đồ bọn người không có trì hoãn, chạy vội tòa thành tiếp theo. Trên đường, một tên xịt lọc cười hỏi, "Đại nhân, nghe nói Càn Nguyên đại lục có Càn Nguyên chính tông dư nghiệt." Ô Đồ gật gật đầu, "Ta cũng không có nghĩ đến, Càn Nguyên đại lục trải qua mấy lần thu hoạch, thế mà còn có cá lọt lưới, mà lại người này hoàn thành liền thần ma chi cảnh, tính toán thời gian đã đột phá gần 20 năm." Đối với Càn Nguyên Thánh Tông, Ô Đồ xem như quen thuộc, độc nhãn bộ tộc sở thuộc khu vực ở vào Kỳ Sơn giới, ma chủ Kỳ Sơn cùng Hồng Nguyên giới thế lực từng có dài đến mấy ngàn năm trăm giết, mà Càn Nguyên Thánh Tông chính là Hồng Nguyên giới nội có vài thế lực đỉnh tiêm. Mấy vạn năm trước, Càn Nguyên đại lục còn thuộc về Càn Nguyên Thánh Tông lãnh địa, về sau ma chủ Kỳ Sơn đột phá thực lực tăng nhiều, khiến cho Hồng Nguyên giới từ bỏ không ít cơ vực, Càn Nguyên đại lục lúc này mới biến thành huyết thực chi địa. Một tên đột phá không đến 20 năm thần ma, cho dù đối phương là Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử, còn không vào được Ô Đồ đám người con mắt. Ở đây 9 người, trừ 3 tên võ thánh viên mãn xịt lọc bên ngoài, còn lại 5 người đều là thần ma cảnh cường giả, Ô Đồ bản nhân càng là thần ma hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Tại Ô Đồ bọn người xem ra, chỉ cần Trương Phàm dám xuất hiện, có lẽ chính là đối phương chết thời điểm. Phía trước chính là Phù Thủy Thành, lại đem thành này võ giả tế hiến, huyết đan liền có thể lại thành. Ô Đồ trên mặt tươi cười, Càn Nguyên đại lục mặc dù trải qua mấy lần thu hoạch, nhưng võ giả nhân số vẫn như cũ không ít, cho dù dùng nhân số trồng chất cũng có thể đem rất nhiều huyết đan bổ sung hoàn chỉnh. Một bên khác, Trương Phàm đi vào Mông Xuyên quốc sau không có ngừng, yêu ma một khi động thủ liền sẽ không dừng lại, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tiến về, nếu không lại sẽ có đại lượng võ giả thương vong. Cách Hoài Châu thành gần nhất thành trì chính là Phù Thủy Thành, yêu ma hẳn là sẽ tiến về. Trương Phàm thân hình lóe lên chui vào tinh giới, hóa thành lưu quang màu đen thẳng đến Phù Thủy Thành vị trí. Phù Thủy Thành, thành chủ mang theo đông đảo quân sĩ canh giữ ở trên tường thành. Tối hôm qua huyết nguyệt đã hiện, yêu ma có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến, mà lại hai canh giờ trước, có người nhìn thấy Hoài Châu thành phương hướng dâng lên quần quần lang yên. Lang yên kia chính là dự cảnh tín hiệu, trừ phi gặp phải không thể địch nổi cường địch, nếu không sẽ không nóng lửa. Rất nhanh, thủ thành quân sĩ liền phát hiện bầu trời xa xa dị dạng, 9 cái lớn bằng hạt vừng nhỏ điểm đen lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Nhanh lên nuốt lang yên, thành chủ phân phó nói. Bởi vì thời gian cấp bách, Phù Thủy Thành nội bách tính không có rút lui bao nhiêu, có thể hay không đào thoát hoàn toàn nhìn vậy. Theo xịt lọc tiếp cận, đặc biệt là đối phương cái kia tàn bạo khát máu khí tức khủng bố, trong thành võ giả sắc mặt trắng bệnh, cũng biến thành bối rối vô tự đứng lên. Ô Đồ thân thể đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới đám người, tựa như đối đãi sâu kiến bình thường. 8 tên xịt lọc phối hợp ăn ý, đã sớm chia tứ đội đem Phù Thủy Thành bao bọc vây quanh, tiếp lấy đen đậm như mực cửu u bản nguyên hội tụ hình thành cái lồng to lớn giữ lại. Thành chủ nghiêm nghị quát, nghe lệnh, hội tụ bản nguyên chống cự. Có thể chung quanh quân sĩ, giang hồ võ giả bị Ô Đồ uy ép bao phủ, như rớt vào hầm băng, thân thể run rẩy không ngừng, căn bản khó mà hội tụ bản nguyên tiến hành ngăn cản. Nhìn xem tràn ngập bốn phía hắc vụ, bản nguyên hắc quang xuyên thẳng qua trong đó, Phù Thủy Thành thành chủ trong lòng tuyệt vọng, đây chính là yêu ma chi vì sao? Đúng lúc này, nồng vụ bên ngoài vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, người nào? Coi chừng! Phù Thủy Thành trên không, mặt như phủ băng Trương Phàm đột nhiên xuất hiện, mênh mông như biển tinh thần bản nguyên khuyết tán ra đến. Cách đó không xa, Ô Đồ sắc mặt đại biến, người thần bí lại có thể tránh đi chính mình dò xét, đối phương đến cùng là thực lực gì, còn có cái kia hư hư thực thực dung đạo viên mãn khủng bố tinh thần bản nguyên. Giống như thực chất tinh thần bản nguyên như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống, bao phủ Phù Thủy Thành cửu u bản nguyên phát ra lốt bốp tiếng vang, tiếp theo tại 9 tên xịt lọc chấn kinh dưới ánh mắt, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Cả tòa Phù Thủy Thành rung động mấy lần, kiến trúc lay động, cũng may Trương Phàm khống chế được khi, lúc này mới không có tạo thành đại lượng tổn thương. Bản nguyên bị phá, quay chung quanh tại Phù Thủy Thành bốn phía 5 tên xịt lọc phun ra một miệng lớn máu tươi, đầy mắt sợ hãi nhìn về phía đó cũng không cao lớn bóng người. Ô Đồ sắc mặt trắng bệnh, càng là khó có thể tin, tuyệt đối là thần ma viên mãn cường giả tối đỉnh, làm sao có thể, làm sao có thể, không phải nói mạnh nhất người kia đột phá thần ma mới hơn 10 năm sao? Chẳng lẽ là cái kia mấy tên võ thánh của ta? Nhanh theo sát ta. Ô Đồ hét lớn, chính mình chỉ là thần ma hậu kỳ, muốn đối mặt thần ma viên mãn cường giả căn bản rất không có khả năng, mà lại đối phương hư hư thực thực nắm giữ lợi hại thần thông, nhất định phải hợp mặt khác 8 người chi lực mới có một chút khả năng chống lại đối phương. Siêu 8 tên xịt lọc thân hình lấp lóe nhanh chóng hướng Ô Đồ tới gần. Có thể Trương Phàm làm sao như bọn hắn mong muốn, suy nghĩ khẽ động, dung đạo viên mãn tinh thần bản nguyên hóa thành 4 cái đại thủ bắt tới. chạy vội xịt lọc nhau nhau hội tụ cửu u bản nguyên ngăn cản, có thể dung đạo sơ kỳ, trung kỳ cửu u bản nguyên vừa mới tiếp xúc tinh thần bản nguyên đại thủ liền bị băng tán, mấy người lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Ô đồ trong mắt lóe lên ngon sắc, hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng Trương Phàm, đồng thời tự thân thân thể bành trướng đến ba trượng chi cự, da thịt còn có đạo đạo đỏ thâm thần văn hiện hiện, một cô hoang vu ngang ngược khí tức quét sạch tứ phương. Trương Phàm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thôi động tinh thần đại thủ chụp vào tám tên chạy trốn xịt lọc. Tộc Minh, cứu ta! Ba tên võ thánh viên mãn xịt lọc rất nhanh liền bị tinh thần bàn tay bắt lấy, tinh thần bàn tay nắm một cái, ba đóa lộng lẫy huyết hoa trên không trung nở rộ. Phí một tiếng, Trương Phàm rắn rắn chắc chắc chúng một quyền, vừa vận hình chỉ là lui ba bước. Ô đồ trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình mở rộng trung cấp thần thông kỳ sơ biến, lại chỉ có thể đem nho nhỏ nhân loại bước lui mấy bước, thực lực đối phương có lẽ là thần ma viên mãn đỉnh phong, làm sao có thể? Lúc này mới dùng ngắn ngủi hơn 10 năm, người này làm sao có thần ma viên mãn đỉnh phong thực lực? Hay là nói người này căn bản không phải Trương Phàm, mà là những cái kia không biết sống bao lâu lão quái vật. Chương 861, ô đồ cái chết chương 861, ô đồ cái chết phù thủy thành trên không, năm đạo khổng lồ đen ảnh tiệm nhấp nháy, chớp mắt liền đến ô đồ bên người, độc nhãn gấp chằm chằm phía trước nhân loại, trong mắt ý sợ hãi khó mà ẩn tàng. Độc nhãn bộ tộc trải qua mấy chục vạn năm phát triển, bây giờ tộc nhân số lượng hơn 10 tỷ, cũng chỉ có mấy trăm thần ma viên mãn đỉnh tiêm cao thủ càng là chỉ có chút ít 5 người. Ô đồ trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Càn Nguyên Thánh Tông Trương Phàm. Trương Phàm cũng không trả lời, nhưng phía dưới phù thủy thành võ giả đã cho ra đáp án. Là Nguyên Dương Tông Trương điện chủ, hắn tới cứu chúng ta. Được cứu rồi, được cứu rồi, có võ giả vui đến phát khóc mà quát. Thật đúng là ngươi, ngắn ngủi hơn 10 năm ngươi liền có thực lực như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ô đồ trên mặt nghi hoặc càng sâu, tử vong dưới sự sợ hãi Hoài Châu thành những võ giả kia hẳn không có nói láo mới là, nhưng làm sao có người có thể tại hơn 10 năm liền trở thành thần ma viên mãn cường giả tối đỉnh, liền ngay cả ma chủ Kỳ Sơn vị tồn tại kinh khủng này đều hao phí gần ngàn năm thời gian mới từ thần ma sơ kỳ tấn thăng đến thần ma viên mãn đỉnh phong. Trương Phàm không muốn cùng mấy người nói nhảm, thân thể bành trướng hóa thành 5 mét tự nhân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tinh mịn hắc lân lấp lóe tham thẳm hàn quang. Nguyên bản thần thông ma hóa chỉ có thể hóa thành 3 mét cự nhân, nhưng tu vi đột phá đến thần ma viên mãn đỉnh phong sau, tự thân thể phách tăng nhiều, bây giờ thi triển thần thông ma hóa sau hình thể càng kinh người hơn. Trương Phàm thân hình lóe lên, lôi cuốn cự lực nắm đấm đánh phía Ô Đồ biến thành 3 trượng cự nhân. "Đều lên cho ta, không đem Trương Phàm đánh giết, chúng ta ai cũng sống không được." Ô Đồ thanh âm truyền hướng xung quanh, năm tên xịt lọc trong mắt có tuyệt quyết, nhao nhao thi triển thần thông mà tới. "Phanh!" Trương Phàm nắm đấm dẫn đầu cùng Ô Đồ va chạm, như sấm rền thanh âm vang vọng bầu trời. Phù thủy thành nội võ giả sắc mặt trắng nhợt, có thậm chí miệng phun máu tươi, vẻn vẹn thần ma cấp độ giao thủ dư ba cũng không phải là đê giai, trung giai võ giả có thể tiếp nhận. Bầu trời, Ô Đồ độc nhãn đường đỏ, liên tiếp lui 5-6 bước, lúc này mới ngừng thân hình, mặc dù Trương Phàm chỉ là thi triển sơ cấp thể phách thần thông, nhưng không chịu nổi thực lực đối phương cao chính mình dòng dã một tiểu giai, liều mạng phía dưới hay là bị thua thiệt không nhỏ. Trái lại Trương Phàm sừng sững bất động, quyền ảnh lắc lư liên tiếp đập đệm tại năm đạo bóng đen trên thân. Phanh! Hai tên thần ma trung kỳ xịt lọc cánh tay bố lượng, miệng phun máu tươi. Mặt khác ba tên thần ma sơ kỳ xịt lọc lồng ngực sụp đổ, nếu không phải ỷ vào thần thông cường hãn lực phòng ngự, sức khôi phục, chỉ sợ ba người sẽ tại chỗ bỏ mình. Ô Đồ hú lên quái dị, lần nữa vọt tới, từng cục hai tay như trọng truy bình thường vung dậy, đồng thời dung đạo hậu kỳ cửu lũ bản nguyên hóa thành 4 lăng rùi nhọn đông nhiên đâm về Trương Phàm. Trương Phàm không sợ chút nào, cánh tay như trường thương cùng Ô Đồ trọng truy đối oanh. Bành, bành vài tiếng, Ô Đồ cánh tay rung động, thân hình khổng lồ lần nữa bay ngược trở về, mà những cái kia bản nguyên rùi nhọn tại cách Trương Phàm khoảng nửa mét liền ngừng lại. Mặc cho Ô Đồ như thế nào ngự sử cũng khó có thể tiến lên nửa bước. Đến ta. Trương Phàm quát lạnh một tiếng, đột nhiên bầu trời trở nên ảm đạm, điểm điểm tinh quang lập lòe trong đó, ngay sau đó mấy chục lấp lóe ánh sáng nhạt tinh thần xung điện hiện hiện. Hưu. Ô Đồ cùng năm tên xịt lọc chỉ cảm thấy phía trước tầm mắt tối sầm lại, dung đạo cấp độ bản nguyên màng mỏng liền bị tinh thần xung điện đâm xuyên. A. Ba tên thần ma sơ kỳ xịt lọc căn bản không né tránh được nữa, tinh thần xung điện liền đã nhập vào da thịt, mà lại theo Trương Phàm ngự sử xung điện càng đâm càng sâu. Một lát, ba tên thực lực hơi yếu xịt lọc khôi phục bình thường thân thể. Bất quá thân thể nhiều hơn rất nhiều lít nha lít nhít lỗ thủng, máu tươi đỏ thâm chảy ra không ngừng trôi. Hai tên thần ma trung kỳ xịt lọc tình huống tốt hơn một chút, miễn cưỡng có thể duy trì thần thông, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Cách đó không xa, Ô Đồ tâm tình rơi xuống đáy cốc, vốn cho rằng lục nhân liên thủ có lẽ có thể thương tổn được Trương Phàm, có thể thần ma viên mãn cường giả tối đỉnh so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, mấy hiệp xuống tới, chính mình phương này liền chết ba tên tộc nhân, hai tộc khác người cũng là bản thân bị trọng thương. Hiện tại Ô Đồ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy đi, chỉ cần trở lại u vực liền có thể viện binh. Chính mình cũng được, nhưng độc nhãn ma tướng đại nhân dưới trướng thế nhưng là có 5 vị thần ma viên mãn cường giả. 5 vị thần ma viên mãn cường giả đích thân đến, cho dù Trương Phàm có 3 đầu 6 tay cũng không thể tránh khỏi cái chết. Bầu trời, hai tên xịt lọc còn tại đau khổ trèo trống, nhưng trên thân đã đâm mãn tinh lúc trầm, đồng thời xung điện còn tại không ngừng xâm nhập. Đúng lúc này, Ô Đồ thân hình nhất chuyển, lại hướng về lúc đến phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Người hắn, xịt lọc không lo được tôn ti, chửi ầm lên, nhưng rất nhanh liền bị đau nhức kịch liệt bao phủ, sau đó rốt cuộc duy trì không nổi thần thông, hóa thành hai bộ tràn đầy vết máu thi thể. Ngoài ngàn mét, thần sắc hốt hoảng Ô Đồ tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn một cái, vừa vặn trông thấy hai tên tộc nhân hô hô rơi xuống đất, mà Trương Phàm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không gian xung quanh bình ổn, nhưng Ô Đồ độc nhãn con mắt tả hữu chuyển động. Đột nhiên, phía trước không gian xuất hiện thăm thẳm đường hàng, tiếp lấy Trương Phàm thân hình hiện hiện, sau đó lại là đẩy trời xung điện đâm tới. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Ô Đồ thân thể đâm đầy xung điện, tựa như mọc gai như người khổng lồ. Trương đại nhân, có thể hay không tha ta một mạng, ta nguyện đầu nhập vào đại nhân dưới trướng. Trương Phàm lắc đầu, Ô Đồ bản nhân tàn bạo giàu hoạt, xem xét tình thế không đối lúc này mới lên tiếng đầu hàng, nếu như qua đối phương chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Hư không, Ô Đồ mặc dù thi triển thần thông ra sức chống cự, nhưng vẫn là tinh thần xung điện còn tại không ngừng đâm vào. Trương Phàm, ngươi đợi đấy cho ta lấy, độc nhãn ma tướng đại nhân sẽ vì ta báo thù, càn nguyên đại lục tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết. Trương Phàm không bị ảnh hưởng chút nào, nếu như uy hiếp có thể giết người, vậy mình chết không biết bao nhiêu lần. Theo thần thông kỳ sơn biến mất, xung điện xuyên thủng Ô Đồ thân thể, nhóm đầu tiên tiến vào càn nguyên đại lục tiên phong đã chết, tiếp xuống chính là truy kích còn lại xịch lòm. Nhìn xem Ô Đồ thi thể, Trương Phàm vây tay một cái, một viên lấp lóe huyết quang nhàn nhạt hạt châu màu đen xuất hiện, đây chính là xịt lọc trong miệng nói tới huyết đan. Cho dù cách vài mét, Trương Phàm đều có thể cảm nhận được huyết đan quỷ dị, như có vô số sinh linh đang thét gào, kêu gọi. Bay một tiếng, Trương Phàm một tay đem đỏ nhạt huyết đan bóp nát, hội tụ vô số võ giả khí huyết nổ tung, sau đó huyết khí chậm rãi tiêu tán trên không trung. Không lâu, hắn lại từ mặt khác năm tên xịt lọc trên thân tìm ra mấy quả huyết đan màu đen, cũng đem những này huyết đan từng cái tiêu hủy. Yêu ma tàn sát vẫn còn tiếp tục, tiến vào càn nguyên đại lục yêu ma tổng cộng có gần trăm. Tiên phong Ô Đồ dù chết, nhưng còn có không ít yêu ma ở các nơi tàn phá bừa bãi. Bất quá Trương Phàm có chỗ chuẩn bị, không ngừng có Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tiến vào Càn Nguyên giới thông báo, chỉ cần yêu ma hiện thân, là hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất tiến về. Ngắn ngủi nửa tháng, ngươi đuổi ta trốn ở giữa liền có hơn 80 danh yêu ma bị giết, còn lại yêu ma tựa hồ phát giác không đúng, lại ẩn nấp tung tích, trong lúc nhất thời Càn Nguyên đại lục lại khôi phục dị vang yên tĩnh. Mà Trương Phàm mang theo 4 tên đột phá mới thần ma tại xuống núi, hoang dã cẩn thận tìm đòi. Chương 862, lòng đất ma của chương 862, lòng đất ma quật vô tận rừng rậm chỗ sâu, 4 tên thân hình cao lớn xịt lọc ẩn tàng trong đó, bên cạnh còn có một đầu chiều cao 10 mét dị thú hắc kim sói nằm rạp trên mặt đất. Hắc kim thân sói hình mặc dù lớn, lúc này lại đầy mắt sợ hãi, rũ cục lấy đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Không nghĩ tới, Càn Nguyên đại lục thế mà còn có Trương Phàm dạng này đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói Ô Đồ cửu nhân mấy lần liền bị Trương Phàm đánh giết, một tên thân cao 2 trượng xịt lọc mở miệng nói ra, độc nhãn bên trong thấy ẩn hiện bất an. Ô Đồ là ai? Ô Đồ là trừ gia độc nhãn ma sẽ lấy cùng 5 tên thần ma viên mãn cường giả bên ngoài cường giả, thế mà mấy cái đối mặt liền bị Trương Phàm đánh giết, nói rõ Trương Phàm có ít nhất thần ma viên mãn thực lực. Mà ở đây 4 người mạnh nhất bất quá thần ma trung kỳ, xa xa không phải Trương Phàm đối thủ. Một tên thân hình hơi nhỏ hơn xịt lọc lòng vẫn còn sợ hai nói ra, may mắn chúng ta 4 người rẽ đường đi tiểu trấn, không phải vậy thật đúng là sẽ bị Trương Phàm đụng vào. Nguyên bản gần trăm độc nhãn yêu ma chia hơn 20 chi đội ngũ, thực lực tương đối nhỏ yếu tiến về tiểu quốc, thực lực mạnh mẽ tiến về trung đẳng hoặc là đỉnh tiêm đại quốc, tựa như Ô Đồ cửu nhân thực lực mạnh nhất thì là tiến về Càn Nguyên đại lục trung tâm. Không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa, ngược lại làm cho 4 tên độc nhãn yêu ma tránh thoát một kiếp, 4 người biết được Ô Đồ bị giết đằng sau liền che giấu, sợ hành tung bại lộ bị Trương Phàm bọn người tìm tới. Bây giờ Càn Nguyên đại lục 10 phần nguy hiểm, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đi, chỉ cần trở lại vũ vực, độc nhãn ma tướng đại nhân tự sẽ phái người đối phó Trương Phàm. Trương Phàm tuy có thần ma viên mãn thực lực, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó, không nói độc nhãn ma tướng, chính là nó dưới trướng 5 tên thần ma viên mãn cường giả tùy tiện phái ra mấy người liền có thể cầm xuống Trương Phàm. Hừ, chúng ta làm sao rời đi? Truyền thống trận thạch tại Ma Huyền Sâm Lâm địa để độc quật, Trương Phàm nói không chừng là ở chỗ này chờ lấy chúng ta, tộc nhân khác xương cốt nhưng không có cứng như vậy. Mặt khác 3 tên xịt lọc đều bắt đầu trầm mặc, Trương Phàm có thể đánh giết Ô Đồ liền có thể từ mặt khác tộc nhân trong miệng tìm hiểu xuất tình báo, mà lại đám người đến Ma Huyền Sâm Lâm thế nhưng là giáng lâm một đạo thông thiên của máu, lấy thần ma viên mãn cường giả lợi hại không có khả năng không cảm ứng được. Trái cũng không phải, phải cũng không phải, vậy rốt cuộc nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết sao? Một tên xịt lọc phàn nàn nói. Chờ chết cũng so chịu chết mạnh, các loại đi, đợi đến độc nhãn ma tướng đại nhân phát giác không đúng, tự nhiên sẽ phái thần ma viên mãn cao thủ giáng lâm Càn Nguyên đại lục, đến lúc đó mới là chúng ta đi ra thời cơ. Dựa theo kế hoạch, thường cách một đoạn thời gian Ô Đồ liền sẽ phái người đem bổ sung hoàn chỉnh huyết đan đưa về vũ vực, nếu như huyết đan không trở về, độc nhãn ma tướng tự nhiên có thể phát hiện dị thường, đến lúc đó vũ vực cường giả liền sẽ lần nữa giáng lâm. Ai, cũng chỉ có thể dạng này, một tên xịt lọc thở dài, sau đó duỗi dài đại thủ một tay lấy nằm rạp trên mặt đất hắc kim lang chào ở, hắc kim sói toàn thân run rẩy nện ngào vài tiếng, liền bị 4 tên xịt lọc chia ăn. Ma Huyền Sâm Lâm, Trương Phàm cùng 4 tên tân tấn thần ma quan sát phía dưới. Hơn 10 năm trước, tự Đại Huyền Vương triều quốc chủ Triệu Hoài Sơn tấn thăng thần ma đằng sau, lần lượt lại có 3 người đột phá đến thần ma chi cảnh, theo thứ tự là Thương Lang quốc Hoàng Nguyên Đạo, Sơn Nam quốc Trung Duy Sơn, Xích Viêm quốc La Sâm, tăng thêm Trương Phàm, bây giờ Càn Nguyên đại lục tổng cộng có 5 tên thần ma cường giả, xem như cực kỳ tốt. Trương Phàm nhìn về phía 4 người, tính toán thời gian yêu ma giáng lâm đã có hơn 2 tháng, bây giờ còn có gần 10 tên yêu ma không có đánh giết, những yêu ma này ẩn nút từ sâu, muốn tìm được bọn hắn không có trước đó dễ dàng như vậy. Mới đầu, Trương Phàm cùng 4 người tại Càn Nguyên đại lục các nơi tìm kiếm yêu ma tung tích, vừa mới bắt đầu còn có một số hiệu quả đánh giết hơn 10 đầu ẩn tàng yêu ma, có thể theo yêu ma số lượng giảm bớt, cùng thâm tàng hành tung, tìm kiếm hiệu quả càng ngày càng kém, đến cuối cùng liên tiếp là 5 ngày đều không thể phát hiện yêu ma ảnh tử. Thế là Trương Phàm bọn người cải biến kế hoạch, đi vào Ma Huyền Sâm Lâm ngồi chờ, dò xét. Triệu Hoài Sơn gật gật đầu, ban đầu một tháng kia yêu ma xuất hiện thường xuyên nhất, Sơn Nam quốc, Thương Lan quốc, Lôi Trạch quốc, Xích Viêm quốc cùng Đông Đảo Trung Tiểu quốc độ đều có yêu ma tàn sát thành trì. Ngược lại là bởi vì Ô Đồ cửu nhân bị Trương Phàm nhanh chóng đánh giết, khiến cho Đại Uyên Vương triều cùng xung quanh quốc gia không có nhận lớn tác động đến. Dựa theo bị bắt yêu ma nói tới, Ô Đồ chỉ là độc nhãn bộ tộc tiên phong, phía sau còn có 5 tên thần ma viên mãn yêu ma cùng thực lực kinh khủng độc nhãn ma tướng, thần ma viên mãn có lẽ không sợ, nhưng độc nhãn ma tướng. Trương Phàm biểu lộ nghiêm trọng, chính mình mặc dù nắm giữ 2 môn đỉnh cấp thần thông, nhưng chỉ dùng dung đạo bản nguyên thối thể một lần, thực lực cùng ma tướng so sánh không biết ai mạnh ai yếu. Bây giờ Trương Phàm xem như càn nguyên đại lục tuyệt đỉnh, cho dù càn nguyên giới nội linh khôi cũng xa xa không kịp, cho nên đối với ma tướng thực lực không cách nào phán đoán. Triệu Hoài Sơn bọn người đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, dáng lâm yêu ma động một chút lại tàn sát một thành, liền liên thành bên trong bách tính bình thường đều không buông tha. Nếu như ma tướng đi bảo, đám người không dám tưởng tượng càn nguyên đại lục lại biến thành bộ dáng gì, có thể là tĩnh mịch chi địa, khả năng bị yêu ma quyến dưỡng. Tựa hồ cảm giác được không khí ngột ngạt, Trương Phàm cười cười, có lẽ cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng, chỉ cần chúng ta đem lòng đất ma quật tìm tới, lại đem truyền tống trận thạch phá hư, có lẽ độc nhãn bộ tộc liền lại khó đến. Trải qua hơn 3 tháng dò xét, thẩm vấn yêu ma, Trương Phàm đại khái làm rõ ràng yêu ma chính là từ ma huyền xâm lâm địa để xuất hiện, mà lại huyết nguyệt ngày đó ma huyền xâm lâm dâng lên một đạo thông thiên huyết quang, cho nên 89 phần 10 yêu ma truyền tống trận ngay tại ma huyền xâm lâm địa để chỗ sâu. Sau đó Trương Phàm mang theo Triệu Hoài Sơn 4 người tại ma huyền xâm lâm tìm kiếm. 2 ngày sau, Trương Phàm tìm tới một chỗ 10 phần ẩn nấp địa quật, động quật đường hang không nhỏ, lại quanh co khúc hiệu hướng phía dưới một mực kéo dài, hô hô tiếng vang lên trận trận băng lạnh gió rét thấu xương thổi tới. Bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với Trương Phàm tên này thần ma viên mãn cường giả tối đỉnh tới nói căn bản là không đau không ngứa. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hoài Sơn 4 người cũng tới đến động quật chỗ. Không nghĩ tới ma huyền xâm lâm địa để còn có như vậy ẩn nấp động quật. Triệu Hoài Sơn thì thào nói ra, động quật này giấu ở lòng đất vài trăm mét phía dưới, đường hang bốn phương thông suốt cực kỳ phức tạp, nếu không phải thần ma thần niệm viễn siêu thường nhân, chỉ sợ còn không dễ dàng phát hiện. Trương Phàm nhìn một cái động quật chỗ sâu, thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang rơi nhanh xuống dưới. Một bên, Triệu Hoài Sơn 4 người vội vàng đuổi theo, động quật tuy có tựa như đao cắt hàn phòng, nhưng đối với thần ma tới nói không có cái gì, cho dù võ thánh võ giả cũng có thể kháng trụ. U ám đường hang uốn lượn hướng phía dưới, một lát, Trương Phàm đám người đã hạ xuống ngàn mét, bốn bề vách tường dần dần xuất hiện sương lạnh, càng hướng xuống thậm chí xuất hiện thật dày tường băng. Lại một lát sau, Trương Phàm nhẹ nhàng rơi xuống đất, đường hang bên trên nhỏ bên dưới rộng, đến dưới đáy càng là cực kỳ rộng lớn. Trương Phàm ánh mắt quét về phía bốn phía, chỉ gặp rộng lớn mặt đất bằng phẳng đứng sừng sững lấy một tòa màu đen hình người tượng đá, bất quá hình người tượng đá 10 phần quỷ dị, sinh ra bốn tay, lưng có cốt xí, khuôn mặt tràn đầy tùy tiện, một đôi huyết nhãn rất sống động, phảng phất muốn đem mọi người tâm thần thôn phệ bình thường. Trương Phàm biến sắc, cố nén tiếp tục quan sát, nhắc nhở, tượng đá khác thường, không nên nhìn nó huyết nhãn. Nhưng vẫn là đã chậm một chút, chỉ nghe qua một tiếng, Triệu Hoài Sơn nhắm chặt hai mắt, khóe miệng chảy máu, tượng đá này là cái gì? Thấy thế nào thêm vài lần liền không chịu nổi. Trương Phàm không dám nói đối phương danh tự, suy đoán nói, có lẽ là Kỳ Sơn giới đại yêu kia ma. Khó trách. Triệu Hoài Sơn thở dài nói, đây chỉ có tầng thứ này cường giả mới có thể để cho thần ma cảm thấy sợ hãi. Trương Phàm mấy người dò xét bình thường, lòng đất trừ tượng đá, to lớn huyết sắc truyền tống trận thạch bên ngoài, liền không có những vật khác, tiếp lấy ầm ầm vài tiếng, truyền tống trận đá nứt thành hơn 10 khối, mà tượng đá quỷ dị mọi người cũng chưa đem nó hủy đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì. Chương 863, phát giác dị dạng. Chương 863, phát giác dị dạng. Kỳ Sơn giới, ưu vực, ưu thành. Đảo mắt ba trượng xịt lọc tĩnh tu đã có hơn một năm, thời gian một năm đối với người bình thường tới nói xem như dài dằng dặc, nhưng đối với thọ nguyên mấy vạn năm ma tướng tới nói chẳng qua là đánh một cái chợp mắt mà thôi. Bất quá tấn thăng ma tướng cấp độ sau, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm rất nhiều. Độc nhãn ma sắp mở miệng hỏi, Ô Đồ bọn người rời đi bao lâu? Vừa dứt lời, một tên hai trượng có thừa xịt lọc bước nhanh đi vào trước mặt, không người bẩm báo nói, đại nhân, Ô Đồ dẫn người tiến về Càn Nguyên Đại Lục đã có hơn một năm, nhưng hai trượng có thừa xịt lọc còn chưa nói xong, liền bị độc nhãn ma tướng đánh gãy. Nhưng cái gì? Huyết đan mang về bao nhiêu? Nhiệt độ chung quanh một chút liền chậm lại, phía dưới xịt lọc bịch một tiếng quỳ một chân trên đất, đại nhân, thuộc hạ đang muốn báo cáo, bất quá lại sợ quấy rầy đại nhân tinh tu. Nhìn thấy độc nhãn ma tướng mặt lộ không ngờ, hai trượng có thừa xịt lọc đội vàng giải thích nói, đại nhân, từ Ô Đồ bọn người tiến vào Càn Nguyên Đại Lục đằng sau liền không có tin tức, cũng không có phái người đưa về huyết đan, chỉ sợ là xuất hiện ngoài ý muốn gì. Độc nhãn ma tướng độc nhãn nhíu lại, nhiệt độ chung quanh đều hàng mấy phần, thế mà không ai đem huyết đan trả lại, cái này có thể đi qua hơn một năm, Ô Đồ bọn người coi như dù gì cũng có thể đem huyết đan bổ sung một chút, không thể nào không đem huyết đan đưa về mới là. Độc nhãn ma tướng cũng không cho rằng Càn Nguyên Đại Lục sẽ vượt qua Ô Đồ cao thủ, vậy liền chỉ còn một loại khả năng, Ô Đồ bản nhân tham ô huyết đan, bất quá Ô Đồ chỉ là một tên thần ma hậu kỳ võ giả, lại thế nào dám dở cho đâu. Độc nhãn ma tướng trái lo phải nghĩ, vẫn là không có kết quả, bất quá việc này trọng đại liên quan đến huyết đan, không có khả năng chậm trễ, Ô Sơn ngươi cùng Ô Tuyền lập tức dẫn người tiến về Càn Nguyên Đại Lục, đem Ô Đồ cùng huyết đan mang về. Ô Sơn chính là trước mắt quỷ một chân trên đất xịt lọc, có thần ma viên mãn thực lực, Ô Tuyền cùng Ô Sơn một dạng, là độc nhãn bộ tộc cao thủ chân chính, căn bản không phải Ô Đồ như thế nhân vật. Xịt lọc Ô Sơn cung kính trả lời, thuộc hạ lập tức dẫn người tiến về. Một lát, xịt lọc Ô Sơn, Ô Tuyền mang theo 200 yêu ma đi vào trong thành truyền tống trận thạch, chuẩn bị tiến về Càn Nguyên Đại Lục. To lớn truyền tống trận thạch lấp lóe một vòng huyết quang, bất quá Ô Sơn, Ô Tuyền bọn người còn tại phía trên. Chuyện gì xảy ra? Ô Sơn trầm giọng hỏi. Phụ trách truyền tống trận thạch độc nhãn yêu ma chạy ra mồ hôi lạnh, lại nếm thử mấy lần, lúc này mới lên tiếng nói ra, cây môn đại nhân, có lẽ là đối phương truyền tống trận thạch xảy ra vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Xích Lộc Cổ Sơn về độc nhãn ma tướng tính tú chỗ. Đại nhân, Càn Nguyên Đại Lục truyền tống trận thạch tựa hồ bị hủy diệt, hiện tại như thế nào cho phải? Cổ Sơn túi đầu bẩm báo. Độc nhãn ma tướng mặt trầm như nước, khá lắm ô đồ thế mà còn đem truyền tống trận thạch hủy đi, thật sự là không muốn sống, chẳng lẽ nó coi là Càn Nguyên Đại Lục chỉ có một cái truyền tống trận thạch sao? Càn Nguyên Đại Lục là ma chủ Kỳ Sơn cương vực, bị coi như huyết thực chi địa phân cho thủ hạ chư vị ma tướng, tính toán đến độc nhãn ma tướng nơi này đã là lần thứ 5, mà độc nhãn ma tướng nắm giữ trận neo đá điểm chỉ là bên trong một cái mà thôi. Bất quá một lần nữa tìm tới những truyền tống trận khác neo đá điểm nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu không phải khẩn cầu ma chủ Kỳ Sơn, nếu không phải là thông qua mặt khác tiến vào Càn Nguyên giới thu hoạch ma tướng thế lực. Độc nhãn ma tướng vừa đột phá không lâu, thực lực tại ma chủ dưới trướng ma tướng bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, mặt khác ma tướng có nguyện ý hay không hỗ trợ còn nói không nhất định. Yêu ma bách tộc coi trọng mạnh được yếu thua, ma chủ Kỳ Sơn dưới trướng càng rõ ràng hơn, độc nhãn bộ tộc tại độc nhãn ma tướng còn chưa đột phá trước, lệ thuộc mặt khắc cường đại yêu ma phụ thuộc. Sau độc nhãn ma tướng đột phá, bị ma chủ Kỳ Sơn coi trọng, ban cho hữu vực, độc nhãn bộ tộc lúc này mới khá hơn một chút. Xem ra muốn tìm dược tộc tại vạn năm trước từng tiến vào Càn Nguyên Đại Lục, trong tay đối phương trong tay nắm giữ Càn Nguyên Đại Lục mặt khắc truyền tống trận neo đá điểm. Độc nhãn ma tướng nghĩ đến quỷ kia bỏ tốc độ tu luyện, nếu như không có huyết đan tương trợ, không biết bao nhiêu năm mới có thể đột phá đến ma tướng trung kỳ, cho nên nhất định phải phái người tiến về Càn Nguyên Đại Lục. Về phần gặp mặt ma chủ Kỳ Sơn, độc nhãn ma tướng không phải là không có nghĩ tới, nhưng ma chủ Kỳ Sơn đã bế quan, chỉ sợ muốn trăm năm về sau mới có thể tỉnh lại, đồng thời việc nhỏ như này căn bản không đáng gặp mặt ma chủ, thậm chí còn khả năng chọc giận đối phương. Ngày đó, độc nhãn ma tướng thông qua truyền tống trận thạch đi vào u vực sắt vách hắc phong được hắc phong thành. Thân ở cao vị hai cánh quái nhân cao giọng nói ra, độc nhãn lao đệ, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Nhìn trước mắt so với chính mình còn cao lớn hơn hai cánh mỏ nhọn ma tướng, ba trượng xịt lọt cười, dư huynh, lần này tùy tiện tới chơi là có chuyện muốn nhờ à? A, độc nhãn lao đệ có chuyện nói thẳng, có thể giúp ta nhất định xuất thủ. Song dực ma tướng sảng khoái nói ra. Song dực ma tướng càng như vậy nói, độc nhãn càng là cảm thấy không ổn. Dù sao lấy song dực ma tướng tham lam mà tính, một cái chim nhạn từ nó bên cạnh bay qua đều muốn bị nổ mấy cây lông vũ. Dư huynh là như vậy, ma chủ đại nhân không phải ban thưởng huyết thực chi địa sao? Bất quá ở giữa ngoại ý muốn nổi lên, Càn Nguyên Đại Lục nội truyền tống trận thạch tựa hồ bị hủy, cho nên muốn hướng Dực huynh đòi hỏi Càn Nguyên Đại Lục mặt khác truyền tống trận neo đá điểm. Độc nhãn ma tướng giải thích nói. Song Dực ma tướng hẹp mắt nhíu lại, lộ ra vẻ là khó, thì ra là như vậy, bất quá đây đã là vạn năm trước sự tình, truyền tống trận neo đá điểm vi huynh tựa hồ có chút nhớ không rõ, cái này thật sự là khó làm a. Độc nhãn ma tướng khỏe miệng giật một cái, cố nén không nhanh, lấy ma tướng khủng bố ký ức, không nói bao năm, lại lâu sự tình đều quên không được, mà lại hai cánh người này có ma tướng trung kỳ thực lực, động thủ khẳng định là không khôn ngoan. Người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Dạng này, Dư Minh, ta nguyện ý xuất ra 10 khỏa huyết đan. Song Dực ma tướng cười cười, cũng không nói tiếp, Song Vương nhất thời có chút kẻ ngắt. Độc nhãn ma tướng cắn cắn trong miệng bén nhọn răng nhỏ, trầm giọng nói ra, 15 khỏa huyết đan, không có khả năng nhiều hơn nữa. Song Dực ma tướng từ tốn nói, 20 khỏa huyết đan, Càn Nguyên Đại Lục mặc dù trải qua 4 lần thu hoạch, nhưng kinh lịch vạn năm thời gian phát triển, võ giả số lượng đã sớm khôi phục, cho nên độc nhãn lao đệ, 20 khỏa huyết đan không nhiều. Thông qua truyền tống trận thạch rời đi Hắc Phong thành đằng sau, độc nhãn ma tướng nụ cười trên mặt không thấy. Càn Nguyên Đại Lục mặt khác truyền tống neo điểm là lấy được, nhưng mình không công tổn thất 20 khỏa huyết đan, phải biết một viên huyết đan phải kể là vạn võ giả khí huyết mới có thể bổ sung hoàn chỉnh, 20 khỏa cũng có thể làm cho chính mình tu vi có chỗ tiến bộ. Hừ, hai cánh, lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi ta nhất định sẽ tìm trở về, ngươi chờ. Độc nhãn ma tướng trong lòng tràn đầy không cam lòng. Càn Nguyên giới, Càn Nguyên Sơn đỉnh phòng, Trương Phàm chính tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ ma huyền xâm lâm địa để ma quật truyền tống trận thạch bị hủy, yêu ma khác lại tiềm ẩn tung tích, Càn Nguyên Đại Lục thế lực khắp nơi mặc dù không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn là không thể phát hiện yêu ma dấu vết để lại, đám người chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Chương 864, hai lần bản nguyên tối thể chương 864, hai lần bản nguyên tối thể Càn Nguyên Sơn đỉnh phong quảng trường, màu vàng linh khôi tại cách đó không xa quan sát, nhìn xem đỉnh chót không gian không ngừng hội tụ phong chi bản nguyên, trong mắt còn có một tia nghi hoặc, khoảng cách Trương Phàm đột phá cái gì mới hơn 10 năm đi, bây giờ lại lĩnh hội dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên sao? Tại màu vàng linh khôi trí nhớ mơ hồ bên trong, có thể tại ngắn ngủi 1-2 chục năm liền lĩnh hội hai loại dung đạo bản nguyên thật đúng là không nhiều, mà Trương Phàm chính là bên trong một cái. Thần ma thực lực có mạnh có yếu, thần ma trung kỳ mạnh hơn thần ma sơ kỳ, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như thần ma sơ kỳ võ giả nắm giữ cao tầng thứ dung đạo bản nguyên, bằng vào cao tầng thứ dung đạo bản nguyên liền có khả năng chiến thắng thần ma trung kỳ võ giả. Lại tỉ như, thần ma sơ kỳ võ giả nắm giữ hai loại thậm chí nhiều loại dung đạo bản nguyên, dạng này tự thân thể phách sẽ trải qua hai lần hoặc là nhiều lần dung đạo bản nguyên tối thể, thiên tài như vậy cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng thần ma trung kỳ võ giả. Quảng trường khổng lồ trung ương, Trương Phàm ngay tại điều động dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên, có trước đó kinh nghiệm, dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên tối thể so với trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều, tăng thêm chính mình đã có thần ma viên mãn đỉnh phong thể phách, dung đạo bản nguyên tối thể mang tới đau đớn chỉ là hơi kịch liệt một chút mà thôi. Nguyên bản Trương Phàm muốn tại tinh giới nội đột phá, có thể tinh giới nội tràn ngập tinh thần bản nguyên, phong chi bản nguyên bị thật to áp chế, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là tại Càn Nguyên giới đột phá thích hợp nhất, Càn Nguyên giới nội các loại bản nguyên cực kỳ dư giả, cũng không cần lo lắng có người ngoài quấy rầy. Rộng lượng phong chi bản nguyên tranh nhau chen lấn tràn vào quảng trường đạo hắc ảnh kia, Trương Phàm không có chống cự, vung lòng thể phách, tùy ý phong chi bản nguyên dung nhập xương cốt, huyết nục, da thịt. Từ xa nhìn lại, quảng trường trên không tựa như có một cái cự đại cái phêu, mà Trương Phàm chính là cái phêu dưới đáy lô đen kia, liên tục không ngừng hấp thu phong chi bản nguyên. Tại Càn Nguyên Sơn leo lên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, biết được nhà mình nội môn sư huynh lại có đột phá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Phàm thân ảnh tựa như bản thạch không nhúc nhích, không trải qua không do phong chi bản nguyên hình thành to lớn cái phêu đang từ từ thu nhỏ. Lại một lát sau, to lớn cái phêu chậm rãi tiêu tán, đỉnh núi lại trở lại bình tĩnh của ngày xưa. Giữa quảng trường, Trương Phàm mở hai mắt ra, lần này dung đạo cảnh phong chi bản nguyên thối thể 10 phần thuận lợi, phong chi bản nguyên đem toàn thân xương cốt, huyết đục, da thịt đều cường hóa một lần. Trước đó Trương Phàm xương cốt liền hiện có từng điểm tinh quang xanh ngọc, mà phong chi bản nguyên rèn luyện đằng sau, xương cốt nhiều một vòng màu xanh, cùng điểm điểm tinh quang hô ứng lẫn nhau, nhiều một tia thần bí, về phần rèn luyện đằng sau da thịt, huyết đục càng thêm cứng cỏi, quả thực là đao kiếm có thương. Thể phách trải qua phong chi bản nguyên rèn luyện đằng sau, thực lực có chỗ tiến tiến, chính là không biết cùng ma tướng sơ kỳ so sánh như thế nào. Trương Phàm thì thào nói ra, tuy nói đem ô đồ các loại yêu ma đánh giết, nhưng độc nhãn bộ tộc hay là có không ít cao thủ, đặc biệt là độc nhãn kia ma tướng, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cũng là hàng thật giá thật ma tướng, nếu như đối phương giáng lâm Càn Nguyên đại lục, cuối cùng sợ là tránh không được đánh một trận. Bất quá Trương Phàm hiện tại xem như có một chút lực lượng, hai môn đỉnh cấp thần thông, một môn cao cấp thần thông, cộng thêm dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên, tinh sách vợ nguyên, có lẽ đã so ma tướng thực lực càng mạnh, đây cũng không phải là không có khả năng. Siêu màu vàng linh khôi đi vào Trương Phàm bên cạnh, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới à, ngắn ngủi 20 năm không đến, ngươi lại lần nữa ngộ ra dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên, lợi hại lợi hại, có hai loại bản nguyên tối thể, thực lực của ngươi không thua gì những cái kia thần ma trung kỳ cường giả, nếu như lại đem không gian bản nguyên đột phá đến dung đạo cấp độ, có lẽ có thể địch nổi bình thường thần ma hậu kỳ cường giả. Trương Phàm gật gật đầu, có thể không gian bản nguyên lĩnh hội cực kỳ khó khăn, chính mình hao phí mấy chục năm thời gian có thể đem tinh thần bản nguyên, phong chi bản nguyên lĩnh hội, có thể không gian bản nguyên nhưng không có nắm chắc. Rời đi Càn Nguyên giới đằng sau, Trương Phàm đi vào Ma Huyên Sâm Lâm chỗ sâu, lập tức ấn mở Vệ Nguyên Châu bảng hư ảo. Trương Phàm 4 năm tuổi phẩm giai, thần ma tròn kỳ công pháp, tinh thần thần ma công thần ma viên mãn 10000000000 võ kỹ, vân tung mị ảnh tiền dài, nhập vi 12800000000 lưu quang truy ảnh thương tiền dài, nhập vi 12800000000 càn khôn một tiễn tiền dài, nhập vi 12800000000 thuật, kinh thần đại thành 16000000 bản nguyên, gió dung đạo sơ kỳ 16000000 tinh thần dung đạo viên mãn 24000000 gian quy chân viên mãn 12000000 bí thuật, tự tiễn phá hạn. Thái vô ảnh thích phá hạn thái du long thân phá hạn thái thần thông, tinh thần chỉ, ma hóa, hư không độ ảnh, pháp thiên tượng địa nguyên lực, 207-165-53 mấy năm thời gian, góp nhặt nguyên lực điểm tăng trưởng không ít, tăng thêm đánh giết yêu ma mang tới nguyên lực điểm, Trương Phàm cũng không thiếu nguyên lực điểm, bất quá cảnh giới lớn đột phá cần thiết thời gian không ít, là cái mài nước công phu. Theo Trương Phàm suy nghĩ khẽ động, đại lượng nguyên lực điểm giảm bớt, mà phong chi bản nguyên cảnh giới nhanh chóng tăng lên, sơ kỳ, trung kỳ thẳng đến viên mãn đỉnh phong. Ma Huyên Sâm Lâm đột nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, dung đạo cấp độ phong chi bản nguyên đem mấy trăm cây đại thụ phá đổ, lộ ra Trương Phàm ngồi xếp bằng thân ảnh, ngay sau đó giống như thực chất phong chi bản nguyên tràn vào Trương Phàm thân thể. Động tĩnh khổng lồ lập tức liền bị Ma Huyên Sâm Lâm nội dị thú phát giác, hàng trăm hàng ngàn dị thú phát ra gào thét, sau đó tranh nhau chen lấn thoát đi, lại là đụng ngã không ít đại thụ. Càn Nguyên đại lục Bắc Bộ Phạm Đà sơn mạch, một đạo thông thiên huyết quang lấp lóe, dẫn tới sơn trùng săn giết dị thú, tìm kiếm linh thực võ giả nhao nhao biến sắc. Hoàng bét, một ánh sáng màu máu xuất hiện, yêu ma lại tới. Một tên dáng người to con võ giả sắc mặt đại biến, không để ý tới đã ngã xuống đất bỏ mình dị thú, thân hình lấp lóe liền hướng Phạm Đà Sơn bên ngoài chạy đi. Phạm Đà Sơn bên ngoài, một tên lớn tuổi võ giả lôi kéo cánh tay của thiếu niên quay người thoát đi, đáng chết, lúc này mới hơn một năm nhiều, tại sao lại có yêu ma tới, tiểu tử ngươi còn nhặt cái gì linh thực, không muốn sống nữa, chạy mau. Nơi xa trên quan đạo, một tên hài đồng ngồi ở trên xe ngựa, lung lay nhìn về phía bầu trời xa xa, kinh hỉ nói, cha ngươi nhìn đó là cái gì? Hán tử trung niên cười cười, nhìn về phía hài đồng chỉ phương hướng, sau đó dáng tươi cười ngưng kết, một ánh sáng màu máu tới. Lại tới. Giá, giá, giá. Huyết Nguyệt giáng lâm Càn Nguyên đại lục đã có hơn một năm thời gian, Trương Phàm các loại năm vị thần ma sớm đã đem các loại dị trạng cáo chi thế lực khắp nơi. Trong đó trọng yếu nhất chính là yêu ma tung tích cùng thông thiên cột ánh sáng màu máu, bất quá lần đầu tiên tới Càn Nguyên đại lục yêu ma chỉ còn không đủ 10 người, nó lại ẩn sâu hành tung, cho nên hiện tại yêu ma ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng cột ánh sáng màu máu thì lại khác, thông thiên cột ánh sáng màu máu đại biểu có yêu ma thông qua truyền tống trận thạch đi vào Càn Nguyên đại lục, thế lực khắp nơi đã sớm hạ đạt nghiêm lệnh, chỉ cần võ giả nhìn thấy cột ánh sáng màu máu nhất định phải nhanh đem nó báo cáo đi lên. Chương 865, Tàn bạo yêu ma. Chương 865, Tàn bạo yêu ma. Phạm Đà Sơn mạch sâu trong lòng đất, cột ánh sáng màu máu biến mất, 200 xịt lọ hiện hơn. Ô Sơn nhìn thoáng qua cách đó không xa cỗ kia đen kịt tượng đá, có chút hành lễ, đám người lúc này mới dọc theo bốn lượn đường hang hướng lên chạy đi. Ô Tuyển, ma tướng đại nhân mục đích chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, nhưng Ô Đồ hẳn không có can đảm này tham ô huyết đan, cho nên đến mặt đất đằng sau trước bắt mấy người hỏi một chút. Ô Sơn chậm rãi nói ra. Ô Tuyển gật gật đầu, giống như mình có chỗ nghi hoặc, Ô Đồ chỉ là một tên thần ma hậu kỳ cường giả, cho dù thu hoạch được huyết đan, thời gian ngắn nội nhiều nhất đem tu vi tăng lên đến thần ma viên mãn, muốn nhất cử đột phá đến ma tướng không phải dễ dàng như vậy, nếu không ma chủ Kỳ Sơn dưới trướng liền không chỉ trăm tên ma tướng, mà lại theo tông môn võ thành nói, dáng thế yêu ma tàn bạo khát máu, võ giả rơi vào trong tay đối phương, không có một cái nào có thể sống. Ngay tại đi săn võ giả đoạt mệnh phi nước đại thời điểm, một đạo hai trượng bóng đen từ bên cạnh lướt qua, sau đó võ giả tầm mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Một bên khác, Phạm Đà Sơn mạch ngoại vi một già một trẻ thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, hậu phương tầm mắt trừ mậu lâm cây cối, quái dị núi đá liền không còn gì khác, nhưng lão giả cũng không buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ bảo trì tốc độ nhanh nhất thoát đi. Đột nhiên, một tên thân cao hai trượng xịt lộc nằm ngang ở phía trước. Một mực chú ý chung quanh lão giả cũng không biết xịt lộc khi nào xuất hiện, làm sao xuất hiện, tiếp lấy một cái đại thủ bổ tới, mặc cho lão giả, thiếu niên như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn là bị đại thủ tóm chặt lấy. Không lâu, hai tên dáng người cao tráng xịt lộc trở lại Phạm Đà Sơn mạch chỗ sâu. Đại nhân, chúng ta bắt ba người trở về, một người trong đó là đại tông sư võ giả. Nghe vậy, Tô Sơn, Tô Quyền nhìn về phía tên kia đi săn võ giả, lúc này võ giả đã tỉnh lại, nhìn xem chung quanh đứng thẳng khủng bố yêu ma, cơ hồ là sợ vỡ mật. Lão giả cùng thiếu niên càng là không chịu nổi, không nhúc nhích giống như bị dọa sợ bình thường. Tô Sơn tận lực làm được biểu hiện được hiền lành, nhưng miệng đầy bén nhọn răng nhọn cùng cực đại độc nhãn, tại ba tên võ giả trong mắt thật sự như cái kia khủng bố yêu ma bình thường. Đừng sợ, ta muốn hỏi các ngươi có biết hay không đến Càn Nguyên Đại Lục xịt lộc ở nơi đó. To lớn áp bách dưới, ba tên võ giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đặc biệt là khi Ô Sơn nâng lên xịt lộc, trong mắt ba người càng là khó nén sợ hãi. Ô Tuyền không có Ô Sơn như vậy tính tình, miệng rộng mở ra, nếu không nói, ta nuốt sống các ngươi. Tựa hồ biết hẳn phải chết không nghi ngờ, tên kia đi săn võ giả ngược lại có mấy phần có khí phách, hừ, các ngươi những yêu ma này đều sẽ chết, sẽ có người giúp ta báo thù. Ô Tuyền không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi còn dám càng hằn dỡ, hơn một trượng tay vượn vung lên, đi săn võ giả như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể như vải rách bình thường ném đi ra ngoài, cho đến đụng vào một gốc đại thụ tráng kiện mới ngừng lại được. Ngươi nói hay không? Ô Tuyền một tay nhấc lên đi săn võ giả. Đi săn võ giả nôn đối phương một ngụm máu tươi, ta nói ngươi. Răng rác vài tiếng, Ô Tuyền răng nhỏ trên dưới ma sát, từng kia máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Lão giả dùng còn sót lại khí lực ngăn tại thiếu niên trước người, lạnh lùng nhìn xem chúng quanh xịt lọ, không nói một lời. Ô Tuyền lộ ra một mặt hưởng thụ, từng cục cánh tay lau khỏe miệng máu tươi, lộc nhãn quét về phía lão giả, cảnh cáo ý vị rõ ràng. Một bên, Ô Sơn cũng không xuất thủ ngăn cản, đi săn võ giả đã có tử trí, những loại người này hỏi không ra cái gì, còn không bằng tùy ý Ô Tuyền dọa một cái một già một trẻ này, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại chính mình cũng không chuẩn bị trước mắt buông tha ba người, võ giả cuối cùng chỉ là huyết thực mà thôi. Ô Tuyền nện bước nhanh chân chậm rãi đi hướng một già một trẻ, nói, hay là chết. Lão giả trong mắt tuyệt quyết, sau lưng thiếu niên một mặt sợ hãi. Ô Tuyền bẻ bẻ cổ, độc nhãn tràn đầy năng lượng, đưa tay đơn chỉ bắn ra, lão giả thân thể ném đi, mang theo thiếu niên quay cuồng vài vòng, nếu không nói, thiếu niên này liền không có mệnh. Da miệng thịt mềm hương vị phải rất khá. Lão giả toàn thân run rẩy, vẫn như cũ không muốn mở miệng. Ô Sơn hợp thời mở miệng, mê hoặc đạo, cho dù ngươi không nói, chúng ta hay là sẽ bắt được những người khác, cho nên cuối cùng chúng ta hay là sẽ biết được, chỉ là thời gian tuần tự mà thôi, nhưng ngươi bây giờ nói chí ít có thể bảo trụ thiếu niên này tính mệnh. Lão giả nhìn thiếu niên một chút, nội tâm dãy rủa không thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Ô Sơn, Ô Quyền Tuyền lặng lặng nhìn xem lão giả, sau đó Ô Sơn trên mặt tươi cười. Quả nhiên, lão giả mở miệng nói ra, hơn một năm trước, Càn Nguyên Đại Lục tới gần Bách Yêu Ma, nhưng gần đây Bách Yêu Ma chết tuyệt đại bộ phận, còn lại không biết trốn ở địa phương nào. Ô Sơn độc nhãn con ngươi co rụt lại, quả nhiên có vấn đề, gần Bách Yêu Ma thế mà chết hơn phân nửa, trong đó chỉ sợ cũng coi Ô Đồ, tiên phong Ô Đồ thế nhưng là có thần ma hậu kỳ thực lực, xem ra Càn Nguyên Đại Lục nước so với trong tưởng tượng còn muốn sâu. Trung quanh 200 xịt lọc cũng là giật nảy mình, độc nhãn bộ tộc mới gần ngàn yêu ma, Ô Đồ một nhóm liền tổn thất gần trăm, tổn thất này quá lớn. Là ai đúng độc nhãn bộ tộc độc thủ, còn có Càn Nguyên Đại Lục có thể có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ? Ô Sơn truy vấn. Lão giả nhìn một cái Ô Tuyền trong tay thiếu niên, cắn răng nghiến lợi nói ra, những này ta đều có thể nói, nhưng các ngươi nhất định phải hiện tại liền thả người, mà lại nhất định phải đem hắn đưa đến gần nhất thành trì. Ô Sơn khuôn mặt lạnh dần, ngươi yên tâm, ta nói thả người liền nhất định sẽ thả người, ta cũng nói tâm cam đoan. Lão giả ngậm miệng không nói, tựa hồ không chuẩn bị nói chuyện. Ô Sơn lắc đầu, nếu dạng này, Ô Tuyền ngươi liền đem thiếu niên ăn đi, nhớ kỹ nhiều nhai mấy lần. Ngươi, lão giả khí miệng phun nhiệt huyết. Ô Sơn tiếp tục nói, bây giờ ngươi chỉ có tin tưởng, đều nói rồi chúng ta biết được những tin tức này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không lâu, Ô Sơn bọn người rốt cuộc biết Càn Nguyên Đại Lục đại khái tin tức. Không nghĩ tới Càn Nguyên Đại Lục còn có Càn Nguyên Thánh Tông Dương Nghiệt, bất quá nhân tài này đột phá thần ma không lâu, làm sao có thể đánh giết Ô Đồ, xem ra Trương Phàm trên người có đại bí mật. Ô Sơn sắc mặt nghiêm trọng, vốn cho rằng Ô Đồ gặp phải vây công mới bỏ mình, có thể kết quả cuối cùng cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Ô Tuyền ngược lại là tâm lớn, thậm chí bị vừa mới thăng cấp 5 tên thần ma hấp dẫn, không phải liền là một tên thần ma viên mãn cao thủ sao? Có cái gì lo lắng, người ta đều là thần ma viên mãn, hai người liên thủ cầm xuống đối phương còn không dễ dàng, huống chi chúng ta còn có 200 tộc nhân. Lời tuy như vậy, nhưng Ô Sơn trong lòng luôn có một loại cảm giác xấu, giống như sẽ có chuyện xấu phát sinh mở dạng, ngắn ngủi 20 năm liền có thần ma viên mãn thực lực, ngươi còn tưởng là đối phương là phổ thông cường giả, nói không chừng là những cái kia ẩn tàng lão quái vật. Ô Tuyền dáng tươi cười thu liễm, hoàn toàn chính xác ngắn ngủi 20 năm liền có thần ma viên mãn thực lực, ma chủ Kỳ Sơn đều làm không được, chẳng lẽ Trương Phàm thật sự là loại kia không xuất thế lão quái vật, vậy bây giờ nên làm cái gì? Ô Sơn nghĩ nghĩ, phái người lưu thủ trong lòng đất ma quật, trông coi tốt truyền tống trận thạch, đây là chúng ta có thể hay không an toàn trở về mấu chốt, về phần Trương Phàm chúng ta đi chiếu cố hắn, nếu không đúng lập tức trở về ưu vực. Đây cũng là ổn thỏa, cho dù chính mình không địch lại có 200 tộc nhân làm yểm hộ, đào tẩu nên vấn đề không lớn. Ô Tuyền gật gật đầu, sau đó quay người đi hướng một già một trẻ, ca ca hai tiếng, dừng dậm lại trở về an tĩnh. Trung quanh Xịt Lộc không cảm thấy kinh ngạc, độc nhãn bộ tộc liền không có nhân từ nương tay hạng người, thần ma viên mãn Ô Sơn, Ô Tuyển càng là như vậy. Chương 866, lại phá ma của chương 866, lại phá ma của Phạm Đà Sơn mạch dâng lên cái kia đạo thông thiên cột máu dị thường lóa mắt, phương viên trăm dặm nội võ giả đều có chỗ phát giác. Không lâu, Thương Lang quốc hoàng đình đã biết được, thần ma hoàng đạo nguyên đứng thẳng hư không giương ngóng nhìn hướng Phạm Đà Sơn phương hướng, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, mặc dù đem Ô Đồ bọn người tàn sát hầu như không còn, nhưng độc nhãn bộ tộc cao thủ cũng không chỉ những này, còn có 5 tên thần ma viên mãn cùng thực lực kinh khủng độc nhãn ma tướng. Chính là không biết lần này độc nhãn bộ tộc tới bao nhiêu người. Hoàng đạo nguyên chau mày. Một lát, Thương Lang quốc thống lĩnh cấm vệ Lục Trường Khanh đi vào phụ cận, đại nhân, đã phái người tiến về Càn Nguyên giới thông chi Trương điện chủ. Bây giờ, Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn vân tán các nơi, Thương Lang quốc làm Càn Nguyên đại lục bắc bộ thế lực đỉnh tiêm, hơn 10 năm xuống tới, trong nước đã có gần 200 thánh tông đệ tử ngoại môn. Lúc này vừa bạn phát huy tác dụng, chỉ cần yêu ma tung tích hiện thân, liền có thể lập tức tiến vào Càn Nguyên giới truyền lại tin tức. Càn Nguyên giới, Càn Nguyên Sơn. Trương Phàm ngay tại chân núi tiềm tu, Ma Huyền Sâm Lâm địa để ma quật bị hủy, thân tàng yêu ma từ đầu đến cuối không có xuất hiện, dứt khoát liền tới đến Càn Nguyên giới chờ đợi. Siêu một tên người mặc gấm vóc thiếu niên xuất hiện tại to lớn truyền tống trận là, tiếp lấy xuyên qua đầy trời cắt vàng đi vào Càn Nguyên Sơn chân núi, Trương Sư Minh, có thông thiên cột máu xuất hiện tại Phạm Đà Sơn mạch. Trương Phàm gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất tại Càn Nguyên giới. Hư không, Thương Lang quốc thần ma hoàng đạo nguyên ngay tại lo lắng chờ đợi, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện tại bên người, "Trương Minh ngươi có thể tính tới, nhóm thứ hai độc nhãn bộ tộc yêu ma đã xuất hiện, ngay tại Phạm Đà Sơn mạch." Sau đó hai người hóa thành lưu quang thẳng đến Phạm Đà Sơn mạch chỗ. Phạm Đà Sơn mạch động vật dưới lòng đất, bốn tên thân cao 2 trượng xịt lọc thủ hộ lấy truyền tống chân thạch, trung quanh còn có hơn 10 tên hơn 1 trượng xịt lọc, về phần Ô Sơn, Ô Tuyển đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Một tên 2 trượng xịt lọc mở miệng nói ra, "Nghe nói chúng ta bây giờ thân ở Thương Lang quốc địa giới, mà Thương Lang quốc là cả nguyên đại lục bắc bộ đại quốc, nhân khẩu mấy trăm triệu, trong đó còn có không ít võ giả." Một bên đồng bạn tựa hồ biết được đối phương sau đó phải nói cái gì, trầm giọng nói ra, "Ô Tể, Ô Sơn, Ô Tuyển hai vị đại nhân vừa đi, ngươi liền muốn chuẩn đi thôn phệ võ giả sao? Ngươi cũng không nên quên, Càn Nguyên đại lục còn có Trương Phạm vị cao thủ thần bí này, càng không nên quên Ô Sơn, Ô Tuyển hai vị đại nhân bằng giao, giữ vững truyền tống trận thạch mới là mấu chốt, nếu như Trương Phạm cường hành, đây là chúng ta duy nhất đường lui." Tên là Ô Tể xịt lọc cười định nói, "Ta liền nói một chút mà thôi, Ô Hà ngươi còn tưởng là thật, Trương Phạm tuy mạnh, nhưng ta nhìn cũng liền thần ma viên mãn cấp độ, Ô Sơn, Ô Tuyển hai vị đại nhân đều là thần ma viên mãn cao thủ, Trương Phạm dám hiện thân nhất định chết không toàn thây." Động vật dưới lòng đất tựa như băng động, trung quanh tràn đầy dày đặc tường băng, nhưng hơn 10 tên yêu ma tập mãi thành thói quen căn bản không nhận cực hàn ảnh hưởng, còn có độc nhãn bộ tộc yêu ma thỉnh thoảng quỳ lạy tòa kia to lớn đen kịt tượng đá. Đột nhiên, không gian dập dờn một đạo thân ảnh mơ hồ trống rông xuất hiện. Bốn tên 2 trượng xịt lọc dẫn đầu phát hiện dị thường, Ô Hà độc nhãn chừng một cái quát lớn, "Có nhân loại xâm nhập, nhanh bảo vệ truyền tống chân thạch." Ông dung đạo viên mãn tinh thần bản nguyên, gió chi bản nguyên sen lẫn dung hợp, hội tụ thành một cái 10 trượng đại thủ, lấp lóe tinh quang cùng thanh mang đại thủ đường vân có thể thấy rõ ràng, một tiếng ầm vang đại thủ đột nhiên rơi xuống dưới. Ô Hà, Ô Tể bọn người trải qua giết chóc, phản ứng cũng không chậm, nhao nhao thi triển thể phách thần thông, hóa thành càng cao to hơn xịt lọc. Cùng lúc đó, hơn 10 tên vẻ mặt nghiêm túc xịt lọc hội tụ cửu u bản nguyên, đồng dạng hình thành một cái đen như mực 10 trượng đại thủ hướng lên nắm nâng. Bành! Lấp lóe tinh quang cùng thanh mang đại thủ đện ở bàn tay đen tui phía trên, bàn tay đen tui ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, đạo đạo vết dạng hiện hiện, sau đó hóa thành hắc vụ tản ra. Bản nguyên kịch liệt va chạm, khiến cho hơn 10 tên thi triển thần thông xịt lọc miệng phun máu tươi. Ô Hà, Ô Tể bốn người tình huống tốt hơn một chút chỉ là phế phủ bị thương nặng, thần thông còn có thể khôi phục, nhưng mặt khác xịt lọc nhưng không có vận tốt như vậy, thần sắc bề ngoài, có thậm chí duy trì không được thần thông. Ô Hà độc nhãn ti ti nhìn chằm chằm phía trên cái kia đạo cũng không lộ ra bóng người cao lớn, đối phương ngay cả thần thông cũng không thi triển, vẹn vẹn bản nguyên cự trưởng liền để đám người khó có thể chịu đựng, cái kia lấp lóe tinh quang cùng thanh mang đại thủ, rõ ràng chính là nắm giữ dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên cùng gió chi bản nguyên. Hai lần dung đạo bản nguyên tối thể, thần ma viên mãn đỉnh phong, thực lực này đã hoàn toàn vượt qua Ô Sơn, Ô Tuyển hai vị đại nhân. Ô Hà mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cường giả bực này cơ hồ có thể xưng ma tướng phía dưới tuyệt đỉnh. Lấp lóe tinh quang cùng thanh mang dung hợp đại thủ rất nhanh rơi xuống, Ô Hà, Ô Tể các loại bốn tên thần ma hậu kỳ võ giả thân hình lóe lên lui ra phía sau mấy phần. Bành một tiếng tiếng vang, còn chưa thoát đi hơn 10 tên xịt lọc bạo thành một tấm hơi mỏng thịt nát, máu tươi đỏ thấm bắn tung tóe bốn phía. Ô Hà, Ô Tể bốn người hội tụ cùng một chỗ, mặt không huyết sắc, chỉ là một kích, hơn 10 tên tộc nhân liền chết hết, nếu không phải mình có thần ma hậu kỳ tu vi lại thêm thi triển thể phách thần thông, chỉ sợ hạ chẳng cùng hơn 10 tên tộc nhân một dạng. Ô Hà, nghĩ một chút biện pháp a, bây giờ nên làm gì? Ô Tể run rẩy nói ra. Ô Hà lắc đầu, ra ngoài con đường bị đối phương chặn lấy, đánh lại đánh không lại, có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Ông lấp lóe tinh quang cùng thanh mang đại thủ lần nữa rơi xuống. Cho hết ta xông, có thể chạy ra một cái tính một cái. Vừa dứt lời, Ô Hà thân hình lấp lóe, thân thể kề sát chúng quanh tường băng, nhanh chóng hướng lối ra chạy đi. Ô Tể ba người khẽ cắn môi, hóa thành lưu quang từ khác nhau phương hướng hướng lên phi nước đại, đây có lẽ là mấy người cơ hội duy nhất. Chỉ gặp dung hợp đại thủ biến rơi là bắt, đuổi sát dán tường mà đi bốn đạo bóng đen, đồng thời quy chân cấp độ không gian bản nguyên hiện hiện khiến cho không gian xung quanh có chút dập dờn. Cái gì? Đây là không gian bản nguyên. Ô Hà trong lòng tuyệt vọng, đặt ở bình thường chính mình có lẽ không sợ quy chân cấp độ không gian bản nguyên, nhưng bây giờ khác biệt, đối mặt cường địch bất luận cái gì nhỏ bé nhân tố đều sẽ ảnh hưởng chính mình. Quả nhiên, không gian dập dờn bên dưới, Ô Hà đám người tốc độ trở nên chậm một tia, ngay sau đó một người trong đó liền bị dung hợp đại thủ bắt lấy. Câu tiên bối buông tha ta. Ô Tề đầy mắt sợ hãi, đứt quãng cầu xin. Trương Phàm bất vi sở động, dung hợp đại thủ siết chặt, trong âm thanh ken két một đám huyết vụ nổ tung, tiện tay đem vỏ thành một cục tàn chi ném đi, đại thủ tiếp tục chụp vào mặt khác ba tên xịt lọ. Một lát, Ô Hà ba người còn chưa chạy ra nửa dặm liền bị Trương Phàm bắt lấy, một phen nghiêm khắc thẩm vấn thế mới biết đại bộ phận dáng thế yêu ma đã rời đi, mà lại mục tiêu của đối phương đúng là mình. Không lâu, đậu vật dưới lòng đất vang lên một tiếng vang thật lớn, to lớn chuyển tống trận thạch tướng thanh vỡ vụn. Trước khi rời đi, Trương Phàm liếc qua tòa kia sinh động như thật đen kịt pho tượng, nó chất liệu không biết, nhưng lại có thể kháng trụ dung hợp đại thủ đánh kích, mà lại pho tượng cái gì, cứng rắn đem nó phá hư, có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Chương 867, lực áp song ma. Chương 867, lực áp song ma. Cả nguyên đại lục bắc bộ hoang dã, gần 200 đạo bóng đen khổng lồ từ không trung lướt qua. Ô Sơn đám người đã biết được Trương Phàm đại khái thực lực, nhưng sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, xuất lĩnh thủ hạ yêu ma tướng nó vây công mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng yêu ma tốc độ tiến lên cực nhanh, xuyên qua vùng đất bằng phẳng hoang nguyên, bay vọt cao vút trong mây dây núi, lại từ thành thị trên không xuyên thẳng qua, ngắn ngủi mấy ngày liền đến vô tận ngoài rừng rậm. Ô Sơn thì thào nói ra, xuyên qua vô tận rừng rậm chính là Đại Chu cương vực. Trên đường độc nhãn bộ tộc thuận tay bắt không ít võ giả, từ trong miệng biết được, trong khoảng thời gian này Trương Phàm cơ hồ đều ở tại Đại Chu, Đại Ly, Sơn Nam quốc mấy nơi này, có lẽ đám người rất nhanh liền có thể gặp phải Trương Phàm. Vô tận rừng rậm cực kỳ bao la, xanh um tươi tốt đại thụ tựa như mặc lục hải dương một chút nhìn không thấy mở. Lúc này, gần 200 yêu ma đang từ vô tận rừng rậm vượt qua. Đột nhiên, phía trước nhất Âu Sơn, Âu Quyền đột nhiên ngừng lại, hai người sắc mặt biến đến nghiêm trọng, từ đại độc nhãn liếc nhìn chung quanh hư không, giống như hư không ẩn giấu đi đồ vật kinh khủng gì. Sau lưng xịt lọc 10 phần nghi hoặc, phía trước tầm mắt nhìn một cái không sót gì, trừ đóa đóa mây trắng, không còn có bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, nó khuôn mặt không vui không buồn, băng lánh hai mắt nhìn chằm chằm xịt lọc, hai người ngược lại là cảnh giác. Ô Sơn đối với Trương Phàm xem như có hiểu biết, biết được đối phương nắm giữ quỷ dị độn thuật thần thông, mới đầu còn lơ đễnh, cho là chỉ là khuyết đại mà thôi, bất quá chân chính kiến thức thời điểm mới cảm giác không tầm thường, chí ít độc nhãn ma tướng không thể nắm giữ lợi hại như vậy thần thông. Một bên, Ô Hà không có ở lỗ mãng, tựa hồ cũng phát giác được Trương Phàm của bố. Trương Phàm không có ở nhiều lời, chậm rãi hướng về phía trước, mỗi đi một bước, thân thể đều đang lớn lên, cho đến biến thành 10 mét cự nhân khuôn mặt thân thể cùng Trương Phàm không khác nhau chút nào, thân thể không có phòng ngự lân giáp, nhưng lại có một cỗ hoàng vu cổ lao chi ý. Ô Sơn sắc mặt đại biến, ma chủ Kỳ Sơn sở thuộc Kỳ Sơn giới cùng Càn Nguyên Thánh Tông sở thuộc Hồng Nguyên giới cách xa nhau không xa, hai cái cương vực còn từng bộ phát đại chiến, mà trước mắt Trương Phàm thi triển thần thông rõ ràng chính là Càn Nguyên Thánh Tông tam đại đỉnh cấp thần thông một trong pháp thiên tượng địa, nghe nói môn thần thông này uy lực kinh người, thi triển đằng sau thể phách, lực phòng ngự, sức hồi phục có thể tăng phúc gấp ba. Làm sao có thể là pháp thiên tượng địa, không phải nói Trương Phàm chỉ nắm giữ một môn cùng loại ma hóa thần thông sao? Ô Sơn tức đến run rẩy cả người, ma hóa thần thông cùng pháp thiên tượng địa khác nhau một trời một vực, nếu như biết được Trương Phàm nắm giữ pháp thiên tượng địa lại có thần ma viên mãn đỉnh phong thực lực, chính mình căn bản sẽ không tiến về Càn Nguyên đại lục đông bộ, mà là trở về u vực cầu viện, cao thủ bực này chỉ sợ chỉ có độc nhãn ma tướng đại nhân tài có thể đối phó. Thi triển thần thông đằng sau, Trương Phàm hình thể cường tráng, nhưng căn bản không ảnh hưởng linh hoạt, thân hình khổng lồ lấp lóe, vừa đối mặt liền đến Ô Sơn, Ô Tuyền trước người hai người. Nguyên bản Ô Sơn, Ô Tuyền liền có tiếp cận 3 trượng thân thể, thi triển trung cấp thể phách thần thông Kỳ Sơn biến sau, hình thể càng là tăng trưởng đến 4 trượng có thừa, từ xa nhìn lại thân hình so Trương Phàm càng cao to hơn. Bất quá hai người trong mắt không có vui sướng chút nào, ngược lại có một tia e ngại. Trương Phàm lấy một địch hai, hóa thành mau lẹ lưu quang, tiếp lấy song quyền huy động, đẩy trời quyền ảnh đánh tới hướng phía trước. Ô Sơn, Ô Tuyền dù sao cũng là thần ma viên mãn cao thủ, thời khắc sinh tử không có lựa chọn ngồi chờ chết, nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình, chỉ gặp đen như mực cửu u bản nguyên ngưng tụ thành song kiếm, hướng về phía Trương Phàm đầu hướng xuống một chém, đồng thời hai người không lùi mà tiến tới, đón đẩy trời quyền ảnh lao đến. Ông không gian có chút dập dờn, khiến cho Ô Sơn, Ô Tuyền hai người chậm một tia, ngay sau đó một cái lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang dung hợp đại thủ xuất hiện, đối với hai thanh cửu u cự kiếm nhất bát. Ca ca thanh vang lên, hai thanh cửu u cự kiếm kịch liệt giãy giụa, nhưng lại bị dung hợp đại thủ gắt gao bắt lấy, theo đại thủ không ngừng dùng sức, hai thanh cửu u cự kiếm xuất hiện đạo đạo vết rạn, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ. Cái gì? Dung đạo viên mãn tinh thần bản nguyên, gió chi bản nguyên. Ô Sơn cơ hồ tuyệt vọng, trước mắt Trương Phàm cơ hồ không có chút nào sơ hở, có đỉnh cấp thể phách thần thông pháp thiên tượng địa, lại kinh lịch hai lần dung đạo bản nguyên tối thể, còn có không gian bản nguyên cùng độn thuật thần thông. Bành, bành hai tiếng. Ô Sơn, Ô Tuyền bay ngược trở về, trong lúc đó còn há miệng phun ra máu tươi, cho dù hai người thi triển thần thông lại liên thủ đối địch, vẫn như trước không phải Trương Phàm đối thủ, đối phương cái kia không có gì sánh kịp cự lực, cơ hồ cùng ma tướng không khác. Lúc này, chung quanh hơn 100 danh yêu ma bên trên cũng không phải thối cũng không xong. Ô Sơn, Ô Tuyền hai vị thần ma viên mãn cao thủ chỉ một hiệp liền bị trọng thương, cái này còn như thế đánh, đến thần ma viên mãn cấp độ này, đã không phải là chỉ dựa vào số lượng chính là chiến thắng, vẻn vẹn cái kia bản nguyên dung hợp đại thủ liền thiếu đi có người có thể kháng trụ, hiện tại đi lên chỉ là bằng thêm thương vong mà thôi. Đồng nhiên, một tên hơn một trượng xịt lọc thân hình lóe lên, lại quay người thoát đi. Lần này giống gây nên phản ứng dây chuyền bình thường, đông đảo xịt lọc nhìn nhau vài lần, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trương Phàm biến thành 10 mét cự nhân khẽ nhíu mày, lo lắng sự tình xuất hiện, chính mình không sợ cùng yêu ma giao thủ, liền sợ đông đảo yêu ma thoát đi, lần trước còn có gần 10 tên yêu ma không biết tung tích, hiện tại lại có càng nhiều yêu ma bỏ chạy. Trọng thương Ô Sơn, Ô Tuyển tự biết đại thế đã mất, thân hình hóa thành lưu quang, cũng cùng mặt khác xịt lọt một dạng thoát đi. Có thể Trương Phàm làm sao buông tha hai người, nhanh chân một bước, lách mình ngăn tại Ô Sơn phía trước, ngay sau đó cực đại quyền ảnh đập tới. Ô Sơn căn bản không chỗ có thể đột, chỉ có thể giơ lên hai tay kiệt lực ngăn cản. Bành! Quyền ảnh như mưa rơi bình thường rơi xuống, Ô Sơn hai tay xương cốt tận đứt, có thể quyền ảnh dư lực không giảm tiếp tục rơi xuống. Ô Sơn độc nhãn tan rã, từng ngụm phun máu tươi, trong thoáng chốc không biết chúng bao nhiêu nằm đấm, hiện tại chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt đánh tới, toàn thân xương cốt giống như vỡ thành một phấn. Trương Phàm cuối cùng một quyền rơi xuống, Ô Sơn thân hình khổng lồ ầm vang nổ tung. Lúc này Ô Tuyền đã chạy ra bên ngoài hai dặm, quay đầu quan sát ở giữa, liền thấy một đóa to lớn huyết hoa nở rộ không trung, mà Trương Phàm thân ảnh biến mất không thấy. Ô Tuyền độc nhãn tràn đầy hoảng sợ, con mắt liếc nhìn tả hữu hư không, đột nhiên đỉnh đầu tầm mắt tối sầm lại, một đạo bóng đen khổng lồ vào đầu chụp xuống. Đây trời quyền ảnh qua đi, lại là một đóa to lớn huyết hoa nở rộ. Có thể Trương Phàm thân hình cũng không dừng lại, không gian xung quanh còn có hơn trăm tên độc nhãn yêu ma chạy trốn, thần thông tinh thần xiển xích. Vừa dứt lời, hai đầu dài đến vài dặm tinh thần dây xích ánh sáng tại không gian du tẩu chớp động, phối hợp với lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang đại thủ không ngừng thu hoạch trốn chạy trốn yêu ma. Tinh thần dây xích ánh sáng trong nháy mắt đi vào một tên thân cao hơn một trượng xịt lọc trước mặt, xịt lọc phát ra trận trận gầm thét, hai tay nắm chặt tinh thần dây xích ánh sáng hai đầu, nhưng mặc cho bằng nó như thế nào phát lực, tinh thần dây xích ánh sáng chính là không núc nhích tí nào. Một lát dung hợp đại thủ sẽ được vây khốn xịt lọc bắt, có chút dùng sức, xịt lọc gào thét một tiếng thân thể chen thành một đoàn. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Trương Phàm ngừng lại, gần 200 xịt lọc chạy tứ tán, mặc dù hết sức đánh giết, nhưng vẫn là để nó đào tẩu một chút. Chương 868, tìm kiếm ma của chương 868, tìm kiếm ma của sau 6 ngày, huyết nguyệt treo cao đỉnh hùng. Bóng đêm che giấu bên dưới hai tên thân thể khổng lồ xịt lọc ở trong rừng coi chừng xuyên thẳng qua. Hồi tưởng trước đó, hai tên xịt lọc vẫn như cũ toát ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia đột nhiên xuất hiện nhân loại cao thủ quá dọa người, Ô Sơn, Ô Tuyển thế nhưng là thần ma viên mãn cao thủ, lấy hai địch một, thế mà không phải người kia đối thủ, cuối cùng rơi song song chết thảm hạ trạng. Người kia chính là Trương Phàm sao? Không phải nói hơn 10 năm trước mới đột phá thần ma sao? Hơn một trượng xịt lọc liên tiếp phát ra nghi vấn. Ta sao lại biết, ngắn ngủi hơn 10 năm liền có thực lực như vậy, người so với người làm người ta tức chết, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là rời đi Càn Nguyên Đại Lục, nếu ngươi không đi chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, hai trượng xịt lọc thở dài nói. Ngắn ngủi mấy ngày 200 tộc nhân chết thì chết, trốn thì trốn, hai người bọn họ tính vận khí không tệ, tại Ô Sơn trọng thương thời điểm, trước tiên lựa chọn thoát đi, lúc này mới may mắn đào thoát, không phải vậy liền sẽ giống tộc nhân khác một dạng chết yểu ở vô tận rừng rậm. Hai đạo bóng đen khổng lồ một trước một sau tiến vào động vật dưới lòng đất, dọc theo bốn lượt đủ ám đường hang cấp tốc hướng phía dưới chui vào. Không lâu sau đó rốt cục đi vào sâu trong lòng đất. Có thể phía trước hình ảnh lại làm cho hai người trợn mắt hốt mồm, vỡ thành hơn 10 khối to lớn truyền tống trận thạch, cùng thập đa đoàn bị đóng băng thấy không rõ nguyên bản bộ dáng thịt nhão đập vào mí mắt. Chuyện gì xảy ra? Trận thạch bị hủy, đống kia thịt nhão là Ô Hùng bọn hắn sao? Hơn một trượng xịt lọc thân thể run rẩy nói ra. Ô Sơn, Ô Tuyển trước khi rời đi, mệnh lệnh Ô Hùng bốn tên thần má hậu kỳ cao thủ cùng hơn 10 tên tộc nhân trông coi truyền tống trận thạch, chính là vì lưu một đầu đường lui phòng ngừa bất nhất, không nghĩ tới Ô Sơn, Ô Quyền chết không nói, truyền tống trận thạch cũng bị hủy. Hai trượng xịt lọc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, độc nhãn liếc nhìn bốn phía, ngựa khí vội vàng quát, nơi này không an toàn, đi mau. Trương Phàm giảo hoạt, có thể sẽ canh giữ ở cái này. Hai trượng xịt lọc không có quên Trương Phàm thế nhưng là nắm giữ quỷ dị độn thuật thần thông, có lẽ đối phương bây giờ đang ở dị không gian quan sát, liền chờ chính mình chủ động đến đây. Hai tên xịt lọc thân hình nhất chuyển, liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng lên phía trên lao nhanh, bối rối ở giữa đem chúng quanh tường băng đâm đến chia năm xẻ bảy. Còn muốn chạy trễ? Một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến, tiếp lấy lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang dung hợp đại thủ tại trong đường hang ngưng kết. Hô hô tiếng vang lên, đại thủ lấy cực nhanh tốc độ hướng hai tên xịt lọc bắt tới. Chạy trốn hơn một trượng xịt lọc sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy kình phong đánh tới, dung hợp đại thủ đã đến sau lưng mấy mét, đại nhân, tha mạng. Phốc thử một tiếng, huyết quang bắn tung tóe bốn phía tường băng, cho u ám băng lãnh động quật tăng thêm một vòng yêu diễm. Phía trước, hai trượng xịt lọc đã thi triển thần thông kỳ sơn biến hóa làm ba trượng cự nhân, mạnh mẽ đâm tới ở giữa đem bốn phía tường băng, hòn đá đâm đến nát bét, nhưng hậu phương dung hợp đại thủ hay là nhanh chóng tới gần. Xịt lọc gầm thét một tiếng, hội tụ cửu u bản nguyên đại thủ ngăn cản, có thể bàn tay đen tui đụng một cái liền nát. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dung hợp đại thủ càng ngày càng gần. Xuất thủ giải quyết hai tên xịt lọc đằng sau, Trương Phàm chui vào tinh giới tiếp tục chờ đợi, mấy ngày nay lục tục no ngoe đợi đến 6 tên xịt lọc, tính cả ngày đó tại vô tận trên không rừng rậm đánh chết xịt lọc, nhóm thứ 2 chui vào Càn Nguyên Đại Lục xịt lọc còn thừa không có mấy. Bất quá Trương Phàm trên mặt không thấy vui mừng, độc nhãn bộ tộc nhưng còn có một vị thực lực mạnh mẽ ma tướng. Mặc dù đem Phạm Đá Sơn Mạch, Ma Huyên Thâm cánh rừng đẩy ma quật truyền tống trận thạch hủy đi, nhưng chưa chừng Càn Nguyên trên đại lục còn có mặt khác truyền tống trận thạch, nếu như ma tướng đích thân đến, mình liệu có thể ngăn trở đối phương? Mà lại ma tướng tiến đến, chỉ sợ không chỉ một người, mà Càn Nguyên Đại Lục tính cả chính mình bây giờ mới chỉ có 5 vị thần ma cường giả, luận thực lực tổng hợp hay là xa xa không kịp độc nhãn bộ tộc. Trương Phàm tại Phạm Đà Sơn mạch lại trong 5 ngày này không có một tên độc nhãn yêu ma đi vào lòng đất ma quật. Cũng là lấy độc nhãn yêu ma độ tốc, 3-4 ngày thời gian đầy đủ từ vô tận rừng rậm đến Phạm Đà Sơn mạch, có lẽ còn lại mấy tên độc nhãn yêu ma hết sức cẩn thận lựa chọn dấu kỹ đi, lại có lẽ còn lại độc nhãn yêu ma biết được mình sẽ ở Phạm Đà Sơn mạch mai phục. Đại Uyên Vương triều, Đại Uyên thành hoàng cung, năm vị thần ma đang thương lượng lấy cái gì? Nhóm thứ hai chui vào đại lục độc nhãn yêu ma cơ bản để tội, chỉ có mấy người đào thoát, nhưng bây giờ có cái chuyện trọng yếu hơn. Trương Phàm ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Triệu Hoài Sơn, Hoàng Đạo Nguyên bốn người đều nhìn lại, tựa hồ cũng hiểu biết Trương Phàm nói cái gì. Nhóm đầu tiên chui vào cả nguyên đại lục độc nhãn yêu ma còn thừa không có mấy, nhưng hơn một năm thời gian nhóm thứ hai yêu ma liền từ Phạm Đà Sơn mạch lòng đất xuất hiện, như vậy là không phải sẽ có nhóm thứ ba cùng càng nhiều, càng mạnh độc nhãn yêu ma xuất hiện. Trương Minh, ngươi là có hay không lo lắng độc nhãn yêu ma sẽ tiếp tục giáng lâm? Triệu Hoài Sơn trầm giọng nói ra. Trương Phàm gật gật đầu, lấy tình huống hiện tại nhìn, đích thật là dạng này, mà lại ta suy đoán thời gian có thể sẽ càng nhanh, có lẽ độc nhãn bộ tộc ma tướng đã chú ý tới nơi này. Trong điện bốn tên thần ma mặt mũi tràn đầy nặng nề, không có đánh giết đông đảo yêu ma sau vui sướng. Chính như Trương Phàm nói tới, độc nhãn bộ tộc vị kia ma tướng hẳn là phát giác không đúng, không phải vậy sẽ không phái hai vị thần ma viên mãn cao thủ đến đây, lần này lại tổn thất 200 độc nhãn yêu ma, cái kia lần tiếp theo nói không chừng chính là độc nhãn ma tướng đem người đích thân đến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu Hoài Sơn hỏi, kỳ thật trong lòng đã có chỗ suy đoán. Độc nhãn bộ tộc là thông qua lòng đất ma quật truyền tống trận thạch đến Càn Nguyên đại lục, chúng ta cần đem những này ma quật mau chóng tìm ra, chỉ cần đem truyền tống trận thạch hủy đi, có lẽ liền có thể trì hoãn yêu ma đến thời gian. Triệu Hoài Sơn gật gật đầu, nói thật huyết nguyệt sau khi xuất hiện, năm người tìm đi tìm lòng đất ma quật, nhưng Càn Nguyên đại lục quá lớn, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này nhất định phải đem các quốc gia tinh nhuệ phái ra, lại thêm chúng ta năm người. Trương Phàm gần từng chữ nói ra. Ta thấy được, độc nhãn yêu ma trời sinh tính tàn bạo, hơi một tí tàn sát một thành võ giả, cùng cho chết, còn không bằng đem cơ hội sống sót nắm giữ ở trong tay mình. Hoàng Đạo Nguyên trầm giọng nói ra. Yêu ma hành động, năm vị thần ma thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, mặc dù yêu ma tàn phá bừa bãi thời gian ngắn ngủi, nhưng mang tới tổn thương thế nhưng là không nhỏ, một thành võ giả, bách tính chết thảm trở thành huyết đan một bộ phận, nếu như tùy ý nó phát triển, nói không chừng Càn Nguyên đại lục liền sẽ trở thành luyện ngục một dạng tồn tại. Thời gian không đợi người, cái kia chư vị liền mau chóng trở về an bài, lần này nhất định phải đem Càn Nguyên đại lục nội ẩn tàng lòng đất ma quật tìm tới. Trương Phàm trầm giọng nói ra. Yên tâm, không đem ma quật tìm tới quyết không bỏ qua. Triệu Hoài Sơn vẻ mặt thành thật nói ra. Sau năm ngày, Đại Uyên Vương triều liên hợp xung quanh quốc gia xuất động gần mấy triệu võ giả, tại các tông võ thánh dẫn đầu xuống tiến về hoang dã, sâu núi, rừng rậm, thành thị tìm kiếm lòng đất ma quật. Không lâu, Sơn Nam quốc, Thương Lang quốc, Lôi Trạch quốc, Xích Viêm quốc cùng xung quanh trung tiểu quốc độ nhau nhau hành động, phái ra đại lượng võ giả ở các nơi cương vực tìm kiếm lòng đất ma quật. Chương 869, độc nhãn tức giận. Chương 869, độc nhãn tức giận. Cổ ma dãy núi ở vào Càn Nguyên đại lục nam bộ Lôi Trạch quốc cảnh nội, dãy núi liên miên ngàn dặm, trong đó không thiếu gần vạn mét hiểm trở ngọn núi như kiếm xuyên thẳng mây xanh, tăng thêm nội bộ dị thú đông đảo. Xem như một chỗ mười phần nguy hiểm tuyệt địa. Mà cổ ma hai chữ lai lịch thành mê, có truyền ngôn nói mấy vạn năm trước có thân thể vạn trượng thần ma chết ở đây, kỳ cốt cách hóa thành núi cao trùng điệp, huyết nhục hóa thành hồ nước, ám hạ, lông tóc hình thành ung tùm rừng rậm. Cũng có truyền ngôn, cổ ma dãy núi nguyên là thượng cổ chiến trường, ngày nào một trận thảm liệt chém giết phát sinh, vô số hung hãn thần ma, yêu ma vẫn lạc, thần ma huyết nhục tầm bổ, sơn trung mới có nhiều như vậy khủng bố dị thú. Cổ ma ngoài dãy núi, hơn 10 vạn tên võ giả chia gần ngàn chi đội ngũ, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng dãy núi chỗ sâu tìm kiếm. Võ Thánh Lôi Sơn mang theo đông đảo đại tông sư, võ thánh lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây ngọn núi. Nếu như nói Lôi Trạch quốc cảnh nội nơi đó có lòng đất ma quật, cổ ma dãy núi không thể nghi ngờ là một trong số đó, bất quá cổ ma dãy núi non trùng điệp, dãy núi và mây, muốn dò xét rõ ràng không phải một sớm một chiều. Đại huynh, ngươi nói cổ ma dãy núi thật có lòng đất ma quật sao? Một tên thiếu niên võ giả bên cạnh tìm kiếm bên cạnh hỏi. Ai biết được, cổ ma dãy núi khổng lồ như thế, mặc dù có cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tới, mà lại sơn trung dị thú đông đảo. Siêu tầm thời điểm phải cẩn thận một chút, hán tử trung niên nhắc nhở. Thiếu niên lơ đễnh, chính mình phụ cận thế nhưng là có gần trăm võ giả, bầu trời chỗ cao càng là có đại tông sư, võ thánh cường giả tuần sát, chỉ cần dị thú xuất hiện lập tức liền có thể trợ giúp tới. Hán tử trung niên nhíu mày nói ra, ngươi cũng đừng việc không đáng lo, cổ ma dãy núi thế nhưng là hiểm địa, cho dù hiện tại thân ở bên ngoài cũng không thể phất lờ, có khi bị một chút ẩn nấp đi kịch độc dị thú đốt một ngụm liền có thể chết, đại tông sư, võ thánh cứu viện cũng không kịp. Gặp hán tử trung niên nói 10 phần chăm chú, tăng thêm chính mình cũng có chỗ nghe thấy, thiếu niên lúc này mới thu hồi dáng tươi cười. Phía trước, một tên dâu quay nón hán tử trầm giọng quát, tất cả mọi người tìm kiếm cẩn thận một chút, đặc biệt ngọn núi lòng đất một chút nhỏ hẹp địa động, một cái cũng không thể buông tha. Tham dự siêu tầm võ giả biết được gần nhất Càn Nguyên đại lục phát sinh sự tình, huyết nguyệt đằng sau khủng bố độc nhãn yêu ma giáng lâm, càng đem một thành võ giả, bách tính luyện thành huyết đan. Nếu như không đem lòng đất ma quật tìm ra, nếu càng cường đại hơn yêu ma giáng lâm, đến lúc đó Càn Nguyên đại lục không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Cho nên thế lực khắp nơi thu đến Lôi Trạch quốc hoàng thất mệnh lệnh đằng sau, có thủ giang hồ thế lực tạm thời buông xuống thù hận, không có thủ giang hồ thế lực chân thành hợp tác, phái ra trong môn võ giả tham dự tìm kiếm, lúc này mới có hiện tại cảnh tượng hoành tráng. Trừ cổ ma dãy núi bên ngoài, còn có càng nhiều võ giả tại cái khác xuống núi, hoang dã, thành trấn tìm kiếm lòng đất ma quật. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái nửa tháng đã qua, gần ngàn đội ngũ cơ hồ đem cổ ma ngoài dãy núi lật ra mấy lần, trong lúc đó còn gặp phải không ít dị thú tập kích, cũng may có đại tông sư, võ thánh cao thủ xuất thủ, lúc này mới không có tạo thành lớn thương vong. Bất quá vẫn là không có phát hiện lòng đất ma quật tồn tại. Kỳ sơn giới, Vũ vực, Vũ thành. Trong khoảng thời gian này độc nhãn ma sẽ không có tính tu, mà là lặng lặng chờ đợi Càn Nguyên đại lục bên kia tin tức, Ô Sơn, Ô Tuyền đi cả Nguyên Đại Lục không sai biệt lắm có 2 tháng, tính toán thời gian cũng nhanh muốn đem huyết đan trả lại. Giờ ngọ vừa qua khỏi, một tên thần sắc hốt hoảng xịt lọc đi vào đại điện, thân hình khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, đại nhân, xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Đội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Độc Nhãn Ma tướng khẽ nhíu mày, lại kìm lòng không được nghĩ đến Ô Sơn, Ô Tuyền một nhóm. Nằm rạp trên mặt đất xịt lọc nhanh chóng nói ra, đại nhân, chúng ta hôm nay nghiệm chứng thông hướng Càn Nguyên Đại Lục truyền tống trận thạch, không nghĩ tới truyền tống trận thạch không phản ứng chút nào, hẳn là Càn Nguyên Đại Lục bên kia truyền tống trận thạch xảy ra vấn đề, hư hư thực thực trận thạch bị hủy. Trận thạch lại bị hủy hỏng. Độc Nhãn Ma tướng sầm mặt lại, đầu tiên là Ô Đồ, sau là Ô Sơn, Ô Tuyền, hai nhóm người thế mà gặp chuyện không may, Càn Nguyên Đại Lục không phải trải qua mấy lần thu hoạch huyết thực chi địa sao? Làm sao đến chính mình nơi này liền trở thành vệ người hiểm địa? Độc Nhãn Ma tướng càng nghĩ càng giận, cười giận dữ đạo, ha ha ha, tốt một cái Càn Nguyên Đại Lục, liên tiếp để cho ta gặp khó. Ta ngược lại muốn xem bên trong có cái gì quỷ. Chẳng qua hiện nay Càn Nguyên Đại Lục nội truyền tống trận thạch bị hủy, muốn tiến về nhất định phải tìm tới mới không gian meo điểm mới được, nếu không chỉ có thể thông qua bên ngoài không tinh vực tiến về, bất quá bên ngoài không tinh vực nguy hiểm trùng điệp, cho dù là ma tướng cao thủ đều muốn chú ý cẩn thận. Nghĩ, Độc Nhãn Ma tướng hay là lựa chọn xin giúp đỡ người khác, dự tộc không gian meo điểm đã cáo trì, nhưng còn có mặt khác không gian meo điểm, dù sao Càn Nguyên Đại Lục trước đó trải qua 4 lần thu hoạch. Không lâu, Độc Nhãn Ma tướng thông qua ứ trong thành truyền tống trận thạch đến một cái khổng lồ tinh cầu. Tinh cầu nội một mảnh hỏa hồng, cơ hồ đều bị huyết sắc đồng vụ bao phủ, làm cho người phiền chán, tim đập nhanh khí tức quanh quẩn trong đó. Kỳ sân giới, huyết luyện vực, huyết yêu thành. Độc Nhãn Ma tướng cố nén trong lòng khó chịu, một mặt cười lấy lòng nhìn về phía trước, chỉ gặp hơn 2 thước hình người xích ảnh ngồi cao phía trên đen kịt ghế đá, quỷ dị 2 con ngươi màu đỏ ngòm để cho người ta ý thức trầm luân. Độc Nhãn, ngươi đến ta huyết yêu thành có phù hợp? Xích ảnh từ tốn nói. Huyết yêu đại nhân, lần này tùy tiện đến đây là muốn Càn Nguyên Đại Lục không gian neo điểm, đương nhiên sẽ không để cho đại nhân ăn thiệt thòi, ta nguyện dâng lên 40 khỏa huyết đan. Độc Nhãn Ma tướng khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang dỉ máu. Trước đó tiến về dược thành đổi lấy không gian meo điểm mới bỏ ra 20 hạt huyết đan mà thôi, nhưng trước mắt xích ảnh thực lực khủng bố, 5000 năm trước liền có ma tướng hậu kỳ thực lực, bây giờ đi qua lâu như vậy, nói không chừng đã trở thành ma tướng viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ. Mà lại đối phương hỉ nộ vô thường, nếu như mở miệng 20 khỏa huyết đan, nói không chừng sẽ bị đối phương một trường đánh bay, vậy liền được không bù mất. Xích ảnh lộ ra nghi hoặc, Càn Nguyên Đại Lục chỉ là phổ thông huyết thực chi địa mà thôi, mà lại tuần tự trải qua 4 lần thu hoạch, không đối, nếu như tính luôn Độc Nhãn hẳn là 5 lần. Nhưng đối phương lại đến đây đòi hỏi Càn Nguyên Đại Lục không gian meo điểm. Độc Nhãn, ngươi không phải có Càn Nguyên Đại Lục không gian meo điểm sao? Huyết yêu đại nhân, ta phái một nhóm người tiến vào Càn Nguyên Đại Lục, thật không nghĩ đến không lâu sau đó đối diện truyền tống trận thạch bị hủy, cho nên ta hoài nghi có phải hay không thủ hạ xuất hiện ngoài ý muốn gì, cho nên mới đến đòi muốn mới không gian meo điểm. Xích Viêm huyết đồng nhất chuyện, ngoài ý muốn, Độc Nhãn hay là nói ngươi phát hiện bảo bối gì? Độc Nhãn Ma tướng gian nan chống cự huyết đồng trùng kích, gượng cười nói, Huyết yêu đại nhân nói đùa, Càn Nguyên Đại Lục trải qua 4 lần thu hoạch, mặc dù có bảo bối làm sao vòng đến ta? Đúng là dưới tay mình ra một chút ngoài ý muốn. Xích ảnh gật gật đầu, cũng là Càn Nguyên Đại Lục nếu quả thật có bà bối, sớm đã bị vơ vét sạch sẽ, nơi nào sẽ đến phiên vừa mới đột phá ma tướng tu vi Độc Nhãn. Tại Độc Nhãn không có đột phá trước đó, Độc Nhãn bộ tộc chỉ là yêu ma khác đại tộc phụ thuộc, phía sau Độc Nhãn đột phá ma tướng, lúc này mới nhập ma chủ Kỳ Sơn con mắt, đến tiếp sau mới ban cho khu vực đã huyết thực chi địa. Sau nửa canh giờ, Độc Nhãn rời đi làm cho người khó chịu tinh cầu màu đỏ ngòm. Bây giờ lần nữa thu hoạch được Càn Nguyên Đại Lục không gian neo điểm, chỉ cần thành lập tốt song phương liên hệ, chính mình liền có thể đến Càn Nguyên Đại Lục, biết được bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Chương 870, kéo dài thời gian chương 870, kéo dài thời gian Càn Nguyên Đại Lục, lôi trạch quốc cổ ma sơn mạch. Tiến vào cổ ma sơn mạch chỗ sâu đằng sau, dị thú xuất hiện tần suất rõ ràng cao lên, dị thú thực lực cũng càng là cường hành, cũng may lôi trạch quốc một phương chuẩn bị đầy đủ có đại tông sư, võ thánh xuất thủ trấn áp. Một tên mặt mũi lanh gốc, dáng người gầy gò hán tử trung niên mang theo đội tìm kiếm ngũ, đi tại một đầu lờ mờ đường hang phía trước, lúc này bên trái nham tường truyền đến trận trận dị hưởng. Một tiếng ầm vang, bên trái nham tường vỡ ra, lớn nhỏ đá vụn tựa như ám khí bình thường bắn tung tóe tới, đồng thời một đạo mơ hồ huyết quang từ đó chui ra. Ở vào hậu phương tìm kiếm võ giả phát ra đạo đạo kinh hô, không tốt, là dị thú cổ ma giao. Làm sao gặp được tên xuất sinh này, mọi người coi chừng. Cổ ma giao là cổ ma sơn mạch đặc thù dị thú, thích quần cư, dấu ưu động, tương tự trường xà, đầu sinh độc giác màu đen, bụng có sông trảo, toàn thân bao trùm đỏ nhạt lân giáp, kỳ thành 5 đằng sau ước chừng 3 trượng, bình thường đại tông sư võ giả đều không phải là đối thủ của nó. Mà trước mắt cái này cổ ma giao 3 trượng có thừa, thực lực chỉ sợ kinh khủng hơn. Hán tử trung niên sắc mặt trầm xuống, cổ tay chuyển một cái, trong tay tinh cương trường kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh ngăn tại phía trước, bùm bùm ở giữa kích xạ mà đến đá vụn biến thành một phấn. Đỏ nhạt huyết quang lóe lên, lại nghe đinh một tiếng, tàn ảnh kiếm mạc tiêu tán, hán tử trung niên lui ra phía sau 5 bước, trường kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy. Mà huyết quang ngưng thực, chính là đầu kia 3 trượng có thừa to lớn cổ ma dao, lúc này cổ ma dao lắc lắc đầu, khát máu mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm hán tử trung niên cùng hậu phương đông đảo võ giả. Có thể chúng năm hán tử sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bối rối, cổ ma dao thích quần cư, dấu ưu động. Phía trước đầu này cổ ma giao lại có như vậy hình thể, làm không tốt nơi này là đối phương hang ổ quả nhiên. Tầm mắt hậu phương u động vang lên tinh tế tuôn rơi dày đặc thanh âm, hơn 20 đầu dài ngắn không đồng nhất đỏ nhạt tàn ảnh bọt ra, trong đó không thiếu khoảng 3 trượng cổ ma giao. Mau lui lại, hán tử trung niên hét lớn một tiếng, ngăn cản một đầu 3 trượng có thừa cổ ma giao liền có chút tốn sức, chớ nói chi là hơn 20 đầu cổ ma giao, hơn nữa còn là tại cái này nhỏ hẹp đường hang. Đúng lúc này, Võ Thánh Lôi Sơn từ phía sau xuất hiện, linh hoạt thân ảnh tại bốn lượt đường hang nội nhanh chóng xuyên thẳng qua, chớp mắt liền đến hán tử trung niên phía trước. Vừa vặn, hơn 20 đầu cổ ma giao vọt tới trước mắt. Chết cho ta. Chỉ gặp nồng đậm không gì sánh được hỏa chi bản nguyên xuất hiện, khiến cho u ám đường hang nhiệt độ lên cao không ít, đồng thời ba đạo sắc bén kiếm quang hướng về phía trước chém ngang đi qua. Phốc thử. Trước đó còn 10 phần hung hãn cổ ma giao bỗng nhiên ngưng kết bất động, điểm điểm huyết châu hiện hiện, tiếp lấy thân thể cắt thành vài đoạn. Võ Thánh Lôi Sơn thế nhưng là Lôi Trạch Quốc đỉnh tiêm cao thủ, có võ thánh viên mãn đỉnh phong tu vi, cho dù không có thi triển thần thông cũng không phải chỉ là cổ ma giao có thể ngăn cản. Hán tử trung niên hướng về phía trước mấy bước, đa tạ Lôi đại nhân xuất thủ tương trợ. Lôi Sơn gật gật đầu, cũng không cứ vậy rời đi, chỗ này lòng đất đường hang uốn lượn khúc chiết, lại bốn phương thông suốt, nói không chừng còn có cổ ma giao tồn tại. Hán tử trung niên chỉ là đại tông sư viên mãn, đối phó cổ ma giao có chút miễn cưỡng. Tiếp xuống hai canh giờ, có Lôi Sơn vị này đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ, đội tìm kiếm ngũ mặc dù lại gặp phải mấy đợt cổ ma giao tập kích, nhưng đều bị từng cái hóa giải. Trong bất chi bất giác có chút siêu tầm võ giả đã đi tới dưới mặt đất vài trăm mét vị trí, mà lại đám người phát hiện càng là hướng xuống càng là rét lạnh, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm xương lạnh. Lôi Sơn không nói một lời tại trong đường hang cẩn thận tìm kiếm, cảm giác hướng ra phía ngoài khuếch tán, cảnh vật chung quanh có thể thấy rõ ràng. Từ từ Lôi Sơn lần theo một đầu cực sâu đường hang hành động, đường hang bên trên nhỏ bên dưới rộng, càng đi về phía sau càng là rộng rãi, mà lại theo không ngừng xâm nhập đường hang vách tường xuất hiện thật dày tường băng, nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống rất nhiều, đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ chính là Trương Điện chủ bọn hắn tìm kiếm lòng đất ma của sao? Lôi Sơn ẩn ẩn cảm thấy không đối, hạ xuống tốc độ biến chậm mấy phần. Lại là qua một canh giờ, Lôi Sơn rốt cục đi vào u lam lòng đất, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tòa kia truyền tống trận to lớn thạch, thứ yếu chính là một tòa sinh động như thật đen kịt pho tượng. Rốt cuộc tìm được lòng đất ma quật, còn có cái này quỷ dị pho tượng. Lôi Sơn trên mặt tươi cười, thì thào nói ra: "Lòng đất ma quật liên quan đến Càn Nguyên Đại Lục mấy chục tỷ nhân khẩu an nguy, sớm một chút tìm tới, Càn Nguyên Đại Lục võ giả, bách tính liền nhiều một kia an toàn." Lôi Sơn đối với lòng đất ma quật hay là hết sức tò mò, bất quá lại nghĩ tới Trương Phàm, Triệu Hoài Sơn năm vị thần ma hạ đạt nghiêm lệnh, đối phương cáo chi đen kịt pho tượng quỷ dị, bất luận kẻ nào không có khả năng gấp chằm chằm đối phương, đặc biệt là pho tượng huyết nhãn. Mới đầu Lôi Sơn chỉ là quan sát dưới chân to lớn truyền tống trận thạch, cũng không biết tính sao, lại kìm lòng không được nhìn về phía tòa kia chất liệu không biết đen kịt pho tượng, ai ngờ ánh mắt chạm đến pho tượng huyết đồng, một cú khát máu tàn bạo ý thức đập vào mặt. Trong thoáng chốc, Lôi Sơn tựa như thân ở một mảnh núi thây biển máu đằng sau, thanh hôi huyết thủy vần quanh, trung quanh tràn đầy hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều chân cụt tay đứt, trong nháy mắt lại nhìn thấy vô số mặt mũi tràn đầy oán độc thần ma nhào về phía chính mình. Ông Lôi Sơn đầu giống như bị một thanh kim loại đại truy hung hăng gõ, tâm thần rung động, hai mắt càng là chảy ra hai hàng huyết lệ. À, không lâu sau đó, Lôi Sơn một tay bưng bít lấy hai mắt, lảo đảo chạy ra lòng đất ma quật. Trương Phàm thu đến Lôi Sơn tin tức lúc sau đã là tầm nửa ngày sau, trong khoảng thời gian này hắn đồng dạng đang tìm kiếm lòng đất ma quật tung tích. Mặc dù Ma Huyên xâm lâm địa để ma quật bị hủy, nhưng Càn Nguyên Đại Lục Đông Bộ phải chăng còn có lòng đất ma quật tồn tại, đám người không quá không rõ ràng, vì mau chóng tìm tới lòng đất ma quật tung tích, Sơn Nam Quốc triệu tập xung quanh trung tiểu quốc độ, xuất động mấy chục vạn võ giả, nhưng vẫn là không có cái gì phát hiện, còn tại mặt khác lòng đất có thu hoạch. Nhận được tin tức, Trương Phàm lập tức thông qua chuyển giao trận thạch đi vào Lôi Trạch Quốc cảnh nội, cũng hướng cổ ma sơn mạch nhanh chóng tiến đến. "Thương thế của ngươi vẫn tốt chứ?" Trương Phàm nhíu mày hỏi. Lôi Sơn hai mắt phiếm hồng, trên mặt còn có nhàn nhạt huyết văn, không có gì đáng ngại, pho tượng kia quỷ dị, nguyên bản không muốn xem hắn, làm thế nào cũng không nhịn được, còn tốt cuối cùng rời đi lòng đất ma quật. Trương Phàm gật gật đầu, cũng chính là Lôi Sơn tên này võ thánh viên mãn đỉnh phong võ giả có thể chống đỡ được một hai, nếu như đổi thành những võ giả khác, sợ rằng sẽ chết trong lòng đất ma quật. Một lát sau, Trương Phàm một thân một mình đi vào lòng đất ma quật, lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang dung hợp đại thủ rơi xuống, phía dưới truyền tống trận thạch chia 5 x 7. Kỳ sơn giới, Vũ vực, Vũ thành. Độc Nhãn Ma tướng một ngựa đi đầu đứng tại chuyển giao trận thạch phía trên, sau lưng còn có gần trăm thân hình cao lớn xích lọng, trừ lưu lại một chút cần thiết yêu ma trấn thủ bên ngoài, Độc Nhãn bộ tộc thần ma cao thủ cơ hồ đều đến. Một lát, phụ trách truyền tống trận thạch yêu ma hiệu chỉnh không gian neo điểm, sau đó bắt đầu kích phát truyền tống trận thạch. Ông truyền tống trận thạch run nhẹ nhẹ, tiếp lấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời, có thể huyết quang biến mất, Độc Nhãn Ma sẽ lấy đến gần trăm xịt lọc còn tại trận thạch phía trên. Độc Nhãn Ma tướng sắc mặt trầm xuống, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Phụ trách truyền tống trận thạch yêu ma cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không gian neo điểm không sai, nhưng trận thạch lại không thể Độc Nhãn Ma tướng truyền tống, không thể nghi ngờ là Càn Nguyên Đại Lục nội trận thạch lại xảy ra vấn đề. Ngươi nói là Càn Nguyên Đại Lục nội truyền tống trận thạch lại bị phá hư hết. Độc Nhãn Ma tướng phảng phất muốn đem người nuốt vào, vì không gian này neo điểm, chính mình thấp kém khẩn cầu huyết yêu, còn tháp đi vào 40 quả huyết đan, bây giờ lại nói cho ta biết không gian neo điểm không dùng. Chương 871, khởi hành tiến về chương 871, khởi hành tiến về cổ ma sơn mạch địa để ma quật bị hủy, nhưng Càn Nguyên Đại Lục các quốc gia võ giả cũng không dừng lại, mỗi ngày vẫn tại hoang dã, sâu núi, thành trấn tìm kiếm, tranh thủ sớm ngày tìm tới mặt khác lòng đất ma quật. Đồng thời bởi vì đại lượng võ giả tìm kiếm, ngược lại đem lúc trước chút ẩn tàng yêu ma tìm cho ra. Hoang dã bầu trời, hai tên thần sắc hốt hoảng xịt lọc phi độn thoát đi, cực đại Độc Nhãn thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương. Nửa ngày trước, hai người còn tại rừng rậm chỗ sâu ẩn nút, tuy nói không dám tiến về thành trấn quy mô lớn săn giết võ giả, nhưng mỗi ngày coi như khoái hoạt, dù sao trong rừng còn có các loại dị thú, hương vị mặc dù kém chút, cũng là có thể đánh một chút nha thế. Lại thêm thỉnh thoảng có nhân loại võ giả tiến về trong rừng săn giết dị thú, nói không chừng còn có thể nhấm nháp võ giả tư vị. Bất quá loại này an tĩnh sinh hoạt rất nhanh liền bị đánh gãy, nhân loại bên kia không biết rút cái gì điên, lại phái ra hàng ngàn hàng vạn võ giả ở trong rừng tìm kiếm. Xích Lộc mặc dù tận lực tránh cho, có thể tự thân hình thể thật sự là lớn, võ giả nhân loại lại đầy khắp núi đồi, cuối cùng rốt cục bại lộ. Hai tên Xích Lộc không dám ham chiến, đánh giết mấy trăm võ giả đằng sau liền hướng nơi xa thoát đi. Tông Minh, hiện tại đi chỗ nào? Hơn một trượng Xích Lộc nghi ngờ nói, tiến lên tuyến đường tựa hồ có chút không đối, vậy mà hướng Trương Phàm tông môn vị trí chạy đi. Hướng phía trước ngàn dặm chính là Đại Chu cảnh nội, chúng ta tới cái dưới chân đèn thì tối, lượng võ giả nhân loại nghĩ không ra chúng ta sẽ tiến về Đại Chu. Hai trượng Xích Lộc đã tính trước nói. Hơn một trượng Xích Lộc càng nghĩ càng là không tệ, Trương Phàm xuất thân Đại Chu, lại thường tại Càn Nguyên Đại Lục Đông Bộ hoạt động, Đại Chu có lẽ sẽ trở thành đối phương tầm mắt điểm mù, hay là tộc huynh lợi hại, ta dù sao là nghĩ không ra dạng này ý tưởng. Ha ha ha, hai trượng Xích Lộc cười cười, phản phất trông thấy chính mình sống đến cuối cùng, lại đem người loại võ giả thôn phệ, cuối cùng trở thành ma tướng. Một lớn một nhỏ hai đạo tàn ảnh lại phi độn mấy trăm dặm, đều có thể mơ hồ trông thấy cùng nơi xa cái kia to to nhỏ nhỏ thành trấn hình dáng. Đột nhiên, một cái lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang bản nguyên đại thủ hội tụ ngưng kết, tiếp lấy đại thủ vọt lên hai tên Xích Lộc rơi xuống. Cái gì? Trương Phàm làm sao có thể ở chỗ này? Đại nhân tha mạng, hai ta nguyện vi thuận đại nhân dưới trướng. Xích Lộc giống to, đồng thời thi triển thần thông thân thể biến thành ba trượng lớn nhỏ. Có thể bản nguyên dung hợp đại thủ tùy theo biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành to khoảng 10 trượng, phía trên vân tay vết tích có thể thấy rõ ràng. Hô hô tiếng vang lên, Xích Lộc chỉ cảm thấy phía trên tia sáng trở nên ảm đạm, bản nguyên đại thủ đã đến đỉnh đầu. Trốn, 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 ba trượng Xích Lộc trong lòng gấp hô, thân hình lấp loé muốn thoát đi, có thể bản nguyên dung hợp đại thủ tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền bị tóm chặt lấy. Ca ca thanh không ngừng vang lên, ba trượng Xích Lộc sắc mặt đỏ lên, thân thể dãy rủa lại tốn công vô ích, cuối cùng đứt quãng nói ra, tha mệnh. Trương Phàm mặt không biểu tình, bản nguyên đại thủ siết chặt, huyết hoa nở rộ không trung. Một đầu khác hơn một trượng Xích Lộc chạy trốn trăm mét không đến, mặt lộ hoảng sợ, sau đó bị đuổi theo bản nguyên đại thủ bóp nát. Tiện tay giải quyết hết hai tên ẩn tàng Xích Lộc, Trương Phàm thân hình lóe lên hướng Sơn Nam Quốc phương hướng chạy đi, ma quật còn chưa hoàn toàn tìm ra, tự nhiên không thể đối chế. Kỳ sơn giới, Vũ vực, Vũ thành. Độc nhãn ma tướng sắc mặt không gì sánh được khó coi, bốn bề Xích Lộc nhao nhao cúi đầu không dám nói lời nào, sợ chọc giận ở vào bộ phát biên giới độc nhãn ma tướng. Vì Càn Nguyên đại lục cái này huyết thực chi địa, ta trước sau sau tốn hao 60 khỏa huyết đan, có thể đổi lấy là cái gì? Đổi lấy tất cả đều là hắn ngựa tin tức xấu. Độc nhãn ma tướng trần trụi lồng ngực chập trùng không chừng, độc nhãn liếc nhìn phía dưới đám người. Một tên gần ba trượng Xích Lộc kiên trì nói ra, đại nhân, không phải còn có thể tìm mặt khác ma tướng hối đoái không gian mèo điểm sao? Thực sự không được cũng có thể hướng ma chủ cầu viện. Qua một trận, độc nhãn ma tướng lúc này mới hòa hoãn một chút, trong đầu ngươi chăng là tảng đá sao? Vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy ma chủ tu đi, ta sợ rằng sẽ bị chúng quanh ma tướng chế rêu vào năm. Đồ ăn của người khác chi điệu tiến triển thuận thế, liên tục không ngừng sản sinh huyết đan, mà chính mình nơi này tổn bình hào tướng, không có thu hoạch không nói, còn dựng 60 khỏa huyết đan đi bảo, chuyến đi độc nhãn ma tướng cũng không biết như thế nào đều là. Trung quanh một chút tiến tĩnh, gần bách yêu ma đô không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, đều cút xuống cho ta. Độc nhãn ma tướng vẫn nộ quát. Một lát, rộng lớn đại điện chỉ còn độc nhãn ma tướng một người, nó ngay tại lặng lặng suy nghĩ, nên tiếp tục hướng mặt khác ma tướng đòi hỏi không gian meo điểm hay là thông qua bên ngoài không tinh vực tiến về Càn Nguyên đại lục. Tuy nói có thể hướng mặt khác ma tướng đòi hỏi không gian meo điểm, nhưng trả ra đại giới quá lớn. Trước đó tiến về huyết yêu ma tướng vậy liền tổn thất 40 khỏa huyết đan, hai vị khác ma tướng thực lực kinh khủng hơn, tốn hao nhất định càng nhiều, tăng thêm chính mình vừa mới đột phá, vì vững chắc cảnh giới huyết đan vốn là còn thừa không nhiều. Cho nên ma chủ Kỳ Sơn ban thưởng huyết thực chi địa, hắn liền lập tức phái ô đồ tiến về Càn Nguyên đại lục, không nghĩ tới ngoại ý muốn nhiều lần ra. Bây giờ ta chỉ còn 20 khỏa huyết đan, tuy nói có thể ký sổ, nhưng lấy hai vị khác ma tướng bản tính, lợi cuộn lợi xuống tới, sợ rằng sẽ đem ta ăn xong lau sạch, hơn nữa còn có đủ loại không xác định nhân tố, xem ra chỉ có thể thông qua bên ngoài không tinh vực tiến về Càn Nguyên đại lục. Cái kia không xác định nhân tố chính là truyền tống trận thạch mất đi hiệu lực, tựa như huyết yêu cung cấp không gian neo điểm, đúng là không sai, nhưng chỉ cần Càn Nguyên đại lục nội truyền tống trận thạch xảy ra vấn đề, có mới không gian neo điểm cũng vô dụng. Độc nhãn ma tướng trong lòng bị quất, đường đường ma tướng cao thủ, thế mà rơi xuống tình trạng này. Ô Sơn, Ô Tuyền hai người đều là thần ma viên mãn cao thủ, tiến vào Càn Nguyên đại lục liền không có tin tức, lại phái mặt khác ba tên thần ma viên mãn cao thủ thông qua bên ngoài không tinh vực tiến về đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Vũ vực ở vào Kỳ Sơn giới biên giới, cùng Càn Nguyên đại lục vẫn như cũ xa xôi, muốn tiến về chỉ có thể trước truyền tống đến cách nó gần nhất cương vực, sau đó tại thông qua bên ngoài không tinh vực đến. Ngày đó chạm vào tối, độc nhãn ma tướng mang theo một tên thần ma viên mãn cao thủ rời đi U Thành. Sau nửa tháng, rốt cục đi vào Kỳ Sơn giới biên giới, rời đi nơi này chính là vô tận bên ngoài không tinh vực, mà lại bên trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là ma tướng sơ ý một chút cũng có chết khả năng. Bất quá độc nhãn ma sẽ không có lựa chọn, huyết đan còn thừa không nhiều, mặc dù có thể thông qua cách khác chậm rãi bổ sung, nhưng này tốc độ quá chậm, không có huyết thực chi địa liên tục không ngừng cắm bổ sung huyết đan, tự mình tu luyện tốc độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ma chủ Kỳ Sơn giới trướng đúng vậy nuôi người rảnh rỗi, nếu là một đoạn thời gian nội không có đột phá, có lẽ u vực liền sẽ được ban cho khác ma tướng, đến lúc đó độc nhãn bộ tộc lại sẽ biến thành người khác phụ thuộc. Đi thôi. Độc nhãn ma tướng ngữ khí ngưng trọng nói ra. Bên ngoài không tinh vực không thể so với Kỳ Sơn giới nội, nguy hiểm khả năng tùy thời xuất hiện, cho nên mang quá nhiều người ngược lại sẽ trở thành vướng hữu, ít người thì càng thêm an toàn. Gần ba trượng xịt lọt gật gật đầu, nhìn về phía trước rộng lớn vô ngần u tĩnh tinh không, thân hình lóe lên theo thật sát độc nhãn ma tướng sau lưng. Chương 872, giới thú chương 872, giới thú thời gian nhoáng một cái, độc nhãn ma tướng hai người từ kỳ sơn giới biên giới xuất phát đã có 3 năm lâu, trong lúc đó hai người gặp phải hơn 10 lần giới thú tập kích, cũng may độc nhãn ma tướng thực lực mạnh mẽ, lúc này mới có thể biến nguy thành an. Hư không, hai trượng có thừa xịt lọt xuất ra tinh đồ xem xét tỉ mỉ một trận, lúc này mới xông phía trước thân ảnh cao lớn nói ra, đại nhân, chúng ta đã đi một nửa lộ trình. Tính toán thời gian lại có 3 năm tả hữu liền có thể đến Càn Nguyên Đại Lục. Độc Nhãn Ma Tướng nhẹ gật đầu, cực đại độc nhãn nhìn về phía nơi xa thâm thúy vô ngần rộng lớn tinh không. Kỳ thật cùng nhau đi tới cũng không thái bình, mới ra Kỳ Sơn giới đoạn thời gian kia coi như bình thường, cơ hồ không có gặp được giới thu tập kích, có thể càng là rời xa Kỳ Sơn giới, giới thu xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Mới đầu vẫn chỉ là gặp phải một chút thần ma sơ, trung kỳ giới đàn thú, phía sau lục tục ngoe xuất hiện thần ma hậu kỳ, viên mãn giới thú, cũng may thời khắc mấu chốt độc nhãn ma sẽ thể hiện thủ đoạn thần thông, lúc này mới hữu kinh vô hiểm thông qua. Phương thế giới này diện tích đến không hết, Kỳ Sơn giới chỉ là trong đó khá lớn một bộ phận mà thôi, về ngoài còn có càng rộng lớn hơn bên ngoài không tinh vực, mà bên ngoài không tinh vực đồng dạng dựng dục ra cùng loại thần ma nhân vật cường hành, đây cũng là giới thú. Giới thú cũng không phải là đơn nhất giống loài, nó chủng loại phong phú, nhưng cơ hồ không có trí tuệ, chỉ biết là giết chóc cùng thôn phệ, phản phất vừa ra đời chính là vì hủy diệt. Tại độc nhãn ma tướng xem ra, những này tiềm ẩn ở bên ngoài không tinh vực giới thú có lẽ so với chính mình càng giống yêu ma. Một lớn một nhỏ hai bóng người lại là tại vô tận tinh vực tiến lên một đoạn thời gian. Khoảng cách Càn Nguyên Đại Lục là càng ngày càng gần, mà lại nửa đường sau hai người vận khí tựa hồ không sai, cơ hồ không có gặp được cái gì giới thu xâm nhập. Độc nhãn ma tướng trên mặt không khỏi hiện hiện dáng tươi cười, tựa như nhìn thấy võ giả bị luyện thành thành từng viên huyết đan. Đống nhiên, xịt lọc hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng chuyển tới, đại nhân, đó là cái gì? Bị đánh gãy độc nhãn ma tướng hơi nhướng mày, thuận thủ hạ tầm mắt nhìn sang, chỉ gặp nơi xa hư không một đại đoàn không ngừng quần quận mây đen hướng mình tung bay tới. Không tốt, là Hắc Tinh Vệ Phong, Kỳ Sơn giới ngoại mặt tại sao có thể có loại này giới thú? Độc nhãn ma tướng sắc mặt trầm xuống, cái kia quần quận mây đen rõ ràng là từng đầu một mét lớn nhỏ diện mục giữ tợn màu đen quái phong. Hắc tinh phệ phong là giới thú một loại, trưởng thành cá thể chừng một mét, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, sau lưng mọc lên bốn đôi hắc tinh cốt xí, bình thường giấu ở bên ngoài không tinh vực chỗ sâu, nếu phát hiện vật sống tới gần liền sẽ đem nó thôn phệ không còn. Kỳ thật một cái hắc tinh phệ phong thực lực không mạnh, trưởng thành cũng liền thần ma bên trong, hậu kỳ thực lực, nhưng làm người đau đầu chính là hắc tinh phệ phong miệng đầy răng nhọn cùng phần đuôi nhọn đâm thậm chí có thể làm bị thương ma tướng cấp độ cao thủ. Mà lại hắc tinh phệ phong xuất động bình thường đều là thành quần kết đội, một khi lâm vào vây quanh ma tướng cao thủ đều có chết phong hiểm. Độc nhãn ma tướng quay đầu nhìn về trung quanh, quả nhiên bốn phía hư không xuất hiện từng đoàn lớn đám mây màu đen, những mây đen này chính lặng yên không một tiếng động hướng mình vây quanh tới. Hai trưởng có thừa xịt lọc nghe được hắc tinh phệ phong thời điểm cũng giật nảy mình, bực này hung vật số lượng thiếu còn tốt ứng đối, có thể nếu số lượng quá nhiều thần ma viên mãn cao thủ lâm vào trong đó cơ hội là thập tử vô sinh. Đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo một tiếng, độc nhãn ma tướng thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang muốn tránh đi đông đảo hắc tinh phệ phong hình thành vòng đây. Hai trưởng có thừa xịt lọc hơi há ra miệng rộng, vội vàng thi triển thần thông đuổi theo, sợ chậm nửa nhịp. Lúc này, từ bốn phía vây quanh tới mây đen có chỗ phát giác, trận hình lập tức có biến hóa, bên ngoài đạo đạo mây đen phóng lên tận trời, tựa như che khuất bầu trời mười dặm hắc liên dâng lên cánh hoa, muốn đem hai người một mực vây ở trung ương đài sen. Cút cho ta! Độc nhãn ma tướng hét lớn một tiếng, ba trưởng thân thể hóa 20 mét chi cự, song quyền gấp vùng, đẩy trời quyền ảnh đánh tới hướng to lớn cánh hoa màu đen. Bành! Hàng trăm hàng ngàn hắc tinh phệ phong chết đi, trong đó còn không thiếu chừng một mét cá thể, có thể hắc tinh phệ phong số lượng thực sự quá nhiều, bóng đen cái sau nối tiếp cái trước, chớp mắt liền đem lỗ hổng bổ sung. Chỉ chốc lát sau, một cái mười dặm đường kính viên cầu màu đen xuất hiện, trong đó còn có va chạm kịch liệt thanh âm. Trong hắc cầu bộ, độc nhãn ma tướng biến thành 20 mét cự nhân chống lên bản nguyên phòng ngự đem bay xuống hắc tinh phệ phong ngăn tại ngoại bộ, bất quá hắc tinh phệ phong răng nhọn ma sát, âm thanh ken két vang lên, bản nguyên chống lên lồng ánh sáng trở nên mấp mô. Phía dưới bên ngoài hai dặm, hai trượng có thừa xịt lọc sắc mặt hoảng sợ nhìn một phía, trước người nó bản nguyên lồng ánh sáng tràn đầy hắc tinh phệ phong, đồng thời theo hắc tinh phệ phong núp đích, lồng ánh sáng đã trở nên lung lay sắp đổ. Đại nhân, mau cứu ta! Xịt lọc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Độc nhãn ma tướng nhìn như không thấy, xuống dưới đằng sau có lẽ có thể cứu ra đối phương, có thể nếu bị vô cùng vô tận hắc tinh phệ phong vây quanh chính mình cũng có phong hiểm. Siêu! Độc nhãn ma tướng thân thể chấn động, đem bản nguyên lồng ánh sáng bên ngoài hắc tinh phệ phong chấn động rất xuống không ít, thân hình lóe lên đi lên phương bay nhanh mà đi. Phía dưới, xịt lọc bản nguyên lồng ánh sáng phá toái ra, vô số hắc tinh phệ phong vào tới, xịt lọc song quyền bùng cản, nhưng vẫn là có không ít hắc tinh phệ phong rơi vào trên người. A, xịt lọc toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận thê lương gào thét, sau đó thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Bình một tiếng, mười dặm viên cầu màu đen đỉnh chóp lộ ra một cái lỗ nhỏ, tiếp lấy một đạo mơ hồ bóng đen bật ra, rất nhanh biến mất tại thâm thúy u ám bên ngoài không tinh vực. Sơn Nam Quốc, Đông Vân Thành hoàng cung mật thất. Đông Vân Diễn trong mày, trước đó liền nghe Triệu Hoài Sơn bọn người nói qua thần ma đột phá rất khó. Nhưng chân chính đếm thử thời điểm mới phát hiện độ khó so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Cái kia không ngừng quán thể dung đạo bản nguyên tựa như muốn đem xương cốt, huyết nhục nứt vỡ bình thường, cũng may Trương Phàm lấy thủ đoạn khống chế quán thể tốc độ, cái này mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Sau nửa canh giờ, mật thất rốt cục trở nên an tĩnh, Đông Vân Diễn tái nhợt khuôn mặt khó nén vui mừng, quá trình đột phá mặc dù tràn ngập khó khăn chắc trở, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Trương Phàm lách mình đi vào trước mặt vừa cười vừa nói, chúc mừng quốc chủ đột phá thần ma. Hẳn là đa tạ Trương điện chủ xuất thủ tương trợ, nếu như chỉ bằng vào chính ta chỉ sợ khó mà thành tựu thần ma chi cảnh. Đông Vân Diễn cảm kích nói. Trương Phàm khoát khoát tay, tự mình ra tay chỉ là một bộ phận mà thôi, người đột phá bản nhân cũng là trọng yếu một vòng, nếu như Đông Vân Diễn không có đem thể phách tăng lên tới cực hạn, chỉ sợ cũng không chịu nổi dung đạo cấp độ bản nguyên tối thể. Tính toán thời gian, từ Phạm Đà Sơn mạch độc nhãn yêu ma hiện thế đã qua 5 năm lâu, trong lúc đó thế lực khắp nơi cũng không buông lòng cảnh giác, tổ chức đại lượng võ giả lần lượt tại hoang dã, sông núi, thành trấn tìm kiếm lòng đất ma quật. Phí hết không ít công phu, quả thật lại tìm đến mặt khác hai cái 10 phần ẩn nấp lòng đất ma quật, sau đó Trương Phàm dẫn người đem ma quật nội truyền tống trận thạch hủy đi. Từ đó đằng sau độc nhãn yêu ma không có ở hiện thế, nhưng Trương Phàm luôn có một loại cảm giác, độc nhãn bộ tộc ma tướng nhất định sẽ giáng lâm Càn Nguyên đại lục. Dù sao bây giờ Càn Nguyên đại lục còn tại Ma Vương Kỳ Sơn trong khống chế, mà đến Càn Nguyên đại lục phương thức không chỉ truyền tống trận thạch một loại, thực lực kinh khủng ma tướng hoàn toàn có thể thông qua bên ngoài không tinh được đến. Trương Phàm trước đó cùng Ô Sơn, Ô Tuyền hai vị thần ma viên mãn cao thủ giao phòng, hoàn toàn là nghiền ép chi thế, nhưng đối mặt ma tướng cấp độ cao thủ, thắng bại có lẽ khó liệu, chỉ có thể là mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Chương 873, ma tướng tiến đến chương 873. Ma tướng tiến đến Càn Nguyên giới, Càn Nguyên Sơn đỉnh phong bản nguyên tháp, một đạo cao tráng thân ảnh ngồi xếp bằng, ngay tại kiên nhẫn lĩnh hội không gian bản nguyên. Tính toán thời gian, Trương Phàm trở thành thần ma đã có hơn 20 năm, tuần tự lĩnh hội dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên, gió chi bản nguyên, có thể không gian bản nguyên tựa như một khối ngân thạch, tuy có nhận thấy ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có thể đem nó tăng lên tới dung đạo cấp độ. Không gian bản nguyên không hổ là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên một trong. Trương Phàm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một chút đáng tiếc, gần nhất mấy lần cảm ngộ tuy nói có chỗ tiến bộ, nhưng cảm giác luôn luôn kém như vậy một tia, chớ xem thường tia này, có lẽ 10 năm cũng khó có thể bước vào, lại có lẽ có thể một khi cảm ngộ. Bên ngoài không tinh vực, một đạo lẻ loi trơ trọi mơ hồ bóng đen từ sâu trong hư không lóe ra, tiếp lấy bóng đen càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo thân thể tiếp cận 10 mét, khuôn mặt dữ tợn xỉ lòm. Độc nhãn ma tướng đứng vững, nhìn thoáng qua phía trước khổng lồ tinh cầu, trên mặt ủ rũ biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rốt cục đến Càn Nguyên đại lục, ta ngược lại muốn xem nơi này nước đến cùng sâu bao nhiêu. Vì luyện chế huyết đan, chính mình tuần tự điều động tộc nhân giáng lâm Càn Nguyên đại lục, nhưng đối phương tựa như kinh khủng vệ người vực sâu, Ô Đồ, Ô Sơn, Ô Tuyển mấy trăm người tuần tự biến mất không thấy gì nữa. Đại Uyên Vương Triều, Đại Uyên Thành. Quốc chủ Triệu Hoài Sơn ngay tại mật thất tính tu, đột phá thần ma đã có hơn 10 năm, nhưng tu vi vẫn như cũ dừng lại tại thần ma sơ kỳ, thần ma cảnh giới tăng lên so với trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều, tăng lên tới thần ma trung kỳ chỉ sợ muốn hao phí mấy trăm năm thời gian. Đột nhiên, Triệu Hoài Sơn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Ngay tại vừa mới một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ khẽ quét mà qua. Bây giờ Càn Nguyên đại lục tổng cộng có 8 tên thần ma cường giả, trừ Trương Phàm bên ngoài, mặt khác 7 tên thần ma đều là thần ma sơ kỳ, căn bản không có khả năng có như thế khí thế kinh khủng. Chẳng lẽ là độc nhãn bộ tộc tên kia ma tướng cao thủ? Triệu Hoài Sơn trong lòng suy đoán, độc nhãn bộ tộc điều động mấy trăm yêu ma dáng thế, sau bị Trương Phàm bắt không ít, từ những cái kia độc nhãn yêu ma trong miệng biết được, độc nhãn bộ tộc có một tên ma tướng cấp độ tồn tại, mà lại lấy độc nhãn ma tướng bản tính, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bành! Hoàng cung lòng đất mật thất ầm vang đổ sụp, vô số đá vụn, khối đá rơi xuống. Triệu Hoài Sơn suy nghĩ khẽ động, dung đạo bản nguyên chống ra hình thành nhàn nhạt hỏa hồng lồng ánh sáng, đem bốn bề đá vụn, khối đá ngăn trở. Lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh từ bên trên truyền đến, Càn Nguyên đại lục quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, trải qua 4 lần huyết thực thu hoạch, thế mà còn có thần ma cấp độ cao thủ. Triệu Hoài Sơn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cỗ mênh mông như biển khí thế đem chính mình bao phủ, sau đó tầm mắt tối sầm lại, đỉnh đầu một tên thân cao 3 trượng xịt lọc túi đầu quan sát. Lúc này, toàn bộ đại uyên hoàng cung loạn cả một đoàn, mấy ngàn cấm quân, uyên vệ võ giả chạy vội tới, nhưng trông thấy 3 trượng xịt lọc đằng sau đều nhao nhao ngừng lại. Xịt lọc mang tới lực áp bách quá lớn, đối phương một ánh mắt liếc nhìn liền để đám người thân thể ngăn không được run rẩy, cả hai hoàn toàn không phải một cái sinh mệnh tốc độ. Một bên khác, có chút thân ở đại uyên thành Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn xa xa nhìn thấy dáng lâm xịt lọc, sắc mặt đại biến, lập tức chui vào Càn Nguyên giới thông báo. Nhìn xem bốn bề càng ngày càng nhiều võ giả, độc nhãn ma tướng trên mặt hiện vẻ tươi cười, những này đều là huyết đan chất dinh dưỡng à? Nếu như toàn bộ Càn Nguyên đại lục cũng giống như đại uyên thành một dạng, cái kia lấy được huyết đan sẽ vượt qua tưởng tượng. Độc nhãn ma tướng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống phía dưới tên kia người mặc kim bào thần ma, mở miệng dò hỏi, Càn Nguyên đại lục tổng cộng có bao nhiêu thần ma? Người mạnh nhất là ai? Có thực lực như thế nào? Kỳ thật độc nhãn ma sẽ tại tiến về đại uyên vương triều trên đường liền bắt một số võ giả, biết được Càn Nguyên đại lục một chút tình huống, bây giờ Càn Nguyên đại lục mạnh nhất thế lực thuộc về Sơn Nam quốc, đại uyên vương triều, còn lại còn có 3 cái đỉnh tiêm quốc gia, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều có thần ma cường giả tồn tại. Bất quá những cái kia bị bắt võ giả đều là bên trong, cao giai võ giả, hiểu rõ đồ vật có lẽ không nhiều, muốn xâm nhập hiểu rõ, hay là đến bắt một tên thần ma cao thủ mới là, cho nên hắn mới lựa chọn tiến về lân cận đại uyên vương triều. Triệu Hoài Sơn giãy giụa một phen, lại là không có thể kiếm thoát ma tướng áp chế, còn không mở miệng. Muốn chết phải không? Độc nhãn ma sẽ dần dần không có kiên nhẫn, nếu như không phải là muốn hiểu rõ rõ ràng Càn Nguyên đại lục tình huống cụ thể, nói không chừng mình đã nuốt sống đối phương. Độc nhãn ma tướng lắc đầu, đen như mực bản nguyên đại thủ hướng phía dưới bắt tới. Triệu Hoài Sơn sắc mặt đỏ lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ càng ngày càng gần. ngay tại Triệu Hoài Sơn sắp bị đen kịt bản nguyên đại chu bắt lấy thời điểm, không gian xung quanh xuất hiện một cái thăm thẳm đường hang, tiếp lấy một bóng người chui ra, đồng thời lấp lóe điểm điểm tinh quang cùng thanh mang dung hợp đại thủ nên tiếp cái kia đen kịt bản nguyên đại thủ. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, lấp lóe tinh quang cùng thanh mang bản nguyên dung hợp đại thủ che kín tinh mịn vết dạng, sau đó tán loạn ra, mà đen kịt bản nguyên đại thủ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục rơi xuống. Bất quá, hắc quang lấp lóe, Triệu Hoài Sơn thân ảnh biến mất không thấy. Cách đó không xa, Trương Phàm thân ảnh ngưng thực, hướng bên cạnh Triệu Hoài Sơn gật gật đầu, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia cao ba trượng lớn xí lom, mà đối phương cũng đang quan sát chính mình. Trương Phàm, Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử, không nghĩ tới còn nắm giữ cao cấp thần thông hư không độ ảnh. Độc Nhãn Ma Tướng cũng không xuất thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía trước đó cũng không hiện cao tráng thân ảnh. Mấy bạn năm trước Ma Chủ Kỳ Sơn cùng Hồng Nguyên giới thế lực có nhiều giao thủ, sau Ma Chủ Kỳ Sơn có chỗ đột phá, Hồng Nguyên giới chủ động nội bộ, lục tục ngao ngoe từ bỏ không ít cương vực, nhưng hai phe thế lực thỉnh thoảng còn có ma sát. Cho nên Độc Nhãn Ma Tướng đối với Hồng Nguyên giới thế lực đỉnh tiêm Càn Nguyên Thánh Tông hiểu rõ rất sâu, vừa mới Trương Phàm chính là sử xuất Càn Nguyên Thánh Tông đặc hữu cao giai thần thông hư không độ ảnh, lúc này mới tại chính mình không coi vào đâu cứu ra cái kia người mặc kim bào thần ma. Độc Nhãn Ma Tướng, Trương Phàm lạnh lùng trả lời. Độc Nhãn Ma Tướng cũng không kinh ngạc, Độc Nhãn bộ tộc tuần tự tại Càn Nguyên đại lục tổn thất mấy trăm tộc nhân, Trương Phàm chỉ cần thêm chút thẩm vấn liền có thể biết được tin tức của mình. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là Trương Phàm đối với mình tựa hồ không có bao nhiêu e ngại, chẳng lẽ đối phương còn có thủ đoạn gì nữa? Nhưng thần ma viên mãn cùng ma tướng có thể nói là khác nhau một trời một vực, muốn vượt cấp mà chiến dường như rất nhỏ khả năng. May mắn nhặt về một cái mạng, Triệu Hoài Sơn phi thân rời đi, đồng thời phân phó phụ cận cấm vệ, viên vệ võ giả rút lui. Trương Phàm cùng Độc Nhãn Ma Tướng chiến đấu căn bản không phải đám người có thể tham dự, chỉ sợ hai người giao thủ dư ba đều có thể đem Đại Uyên Thành hủy đi. Từng đội võ giả, bách tính cuốn quýt rời đi Đại Uyên Thành, có người còn thỉnh thoảng nhìn về phía hư không trùng cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Độc Nhãn Ma sẽ không có để ý tới trong thành rút lui võ giả, bách tính. Hắn thấy võ giả rút lui tốt hơn, không phải vậy không công chết coi như lãng phí, những này đều là huyết đan chất dinh dưỡng à. Chương 874, khủng bố ma tướng chương 874, khủng bố ma tướng Trương Phàm túi đầu nhìn thoáng qua Đại Uyên Thành, Đại Uyên Thành làm Đại Uyên Vương triều hoàng thành, trong đó nhân khẩu đông đảo, lúc này còn có không ít thần sắc hốt hoảng võ giả, người bình thường rút lui. Gặp đối diện Độc Nhãn Ma sẽ không có dị động, Trương Phàm thân hình hướng không trung lóe lên, mà Độc Nhãn Ma tướng cười cười chăm chú đi theo. Mấy ngàn thước bên ngoài hư không, Trương Phàm cùng Độc Nhãn Ma tướng xa xa tương vọng. Đối mặt Độc Nhãn Ma tướng, Trương Phàm không dám kinh thường, mở rộng đỉnh cấp thần thông, hơn 2 mét thân thể bành trướng đến 10 mét chi cự, xem như cùng trạng thái bình thường Độc Nhãn Ma tướng tương xứng. Đây là thần thông pháp thiên tượng địa sao? Khó trách có lực lượng. Độc Nhãn Ma tướng mặt lộ kinh ngạc, có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm thần thông pháp thiên tượng địa thần ma cũng không nhiều, cho dù tại Càn Nguyên Thánh Tông cũng chỉ có giải rác 10 người mà thôi, mà những nhân vật này cơ hồ đều là thần tướng cấp độ tồn tại lợi hại. Cũng khó trách Ô Đồ, Ô Sơn, Ô Tuyền bọn người chết ở đây, lấy Trương Phàm thần ma viên mãn tu vi, lại thêm thần thông pháp thiên tượng địa, thần thông hư không độ ảnh, cơ hồ có thể xưng ma tướng phía dưới vô địch thủ. Còn có trước đây không lâu cái kia đột nhiên hiện thân thủ đoạn, tựa hồ đối phương còn nắm giữ quỷ dị độn thuật thần thông. Đủ loại này biểu hiện, Độc Nhãn Ma tướng càng nguyện tin tưởng Trương Phàm là Càn Nguyên Thánh Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài, chẳng lẽ Càn Nguyên Thánh Tông muốn một lần nữa bước lên lượng giới phân tranh. Cách đó không xa, Trương Phàm trong mắt chiến ý bốc lên, thân thể lóe lên, hóa thành lưu quang bay thẳng phía trước xì lọ. Độc Nhãn Ma tướng lơ lửng hư không bất động, tùy ý Trương Phàm nhanh chóng tiếp cận, mặc dù ngươi thủ đoạn rất nhiều, nhưng ta muốn để ngươi biết, ma tướng cùng thần ma thủy chung là cái khó mà vượt qua hừng câu. Phải biết Ma Chủ Kỳ Sơn không chế toàn bộ Kỳ Sơn giới, to lớn như vậy cương vực, dưới trướng thần ma hơn 10 vạn, võ giả hơn 10 tỷ, mà ma tướng cấp độ đỉnh tiêm cao thủ chỉ có hơn 100 tên mà thôi. Có thể nói thần ma cùng ma tướng hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ, tựa như trước đó Độc Nhãn chỉ là ma chủ dưới trướng thần ma viên mãn cao thủ, thực lực tuy mạnh, nhưng cao thủ như vậy Kỳ Sơn giới nội hay là có mấy ngàn người. Về sau Độc Nhãn trải qua vô số chém giết may mắn đột phá đến ma tướng cấp độ, lại về sau chính là Ma Chủ Kỳ Sơn ban thưởng u vực cùng huyết thực chi địa, lúc này mới khiến cho xịt lọc bộ tộc tại Kỳ Sơn giới có một chỗ cắm rủi, không còn trở thành yêu ma khác đại tộc phụ thuộc. Độc Nhãn Ma tướng lặng lặng nhìn xem Trương Phàm thân ảnh không ngừng tiếp cận, có thần thông hư không độ ảnh cùng pháp thiên tượng địa ra chỉ Trương Phàm tốc độ tựa như lưu quang, chớp mắt liền đến trước mặt, tiếp lấy từng cục hai tay tụ lực vung ra, đầy trời quyền ảnh đập tới. Phanh, phanh, phanh. Tựa như sấm rền tiếng vang vang vọng bầu trời, nhấc lên quần quần khí lãng đem chúng quanh tầng mây xé rách không còn. Kịch liệt dưới sự va chạm, cho dù là Độc Nhãn Ma tướng cũng ngăn không được lui ra phía sau hơn 100 mét khoảng cách, nó Độc Nhãn bên trong cũng thiếu mấy phần kinh thị, có hai môn lợi hại thần thông tương trợ, lúc này Trương Phàm đã buộc phát ra có thể so với ma tướng cấp độ thể phách lực lượng. Không hổ là Càn Nguyên Thánh Tông đỉnh cấp thần thông, đối với thể phách tăng lên dĩ nhiên như thế lớn. Độc Nhãn Ma tướng trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục, nếu là bàn tay mình nắm môn này đỉnh tiêm thần thông, thực lực có lẽ có thể so với ma tướng trung kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Trương Phàm nhìn chăm chú nhìn về phía Độc Nhãn Ma tướng, mặc dù đem đối phương đánh lui hơn 100 mét, nhưng đối phương thân thể phòng ngự cực mạnh, cơ bắp rung động liền đem một bộ phận lực đạo tháo bỏ xuống. Siêu. Trương Phàm thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa vọt tới. Lần này Độc Nhãn Ma tướng không có ở trọi cứng, Trương Phàm bày ra thực lực đã để người sợ hai thán phục, mà lại bị động bị đánh cũng không phải tính cách của mình. Thần thông kỳ sơ biến. Độc Nhãn Ma tướng thân thể bỗng nhiên bành trướng, chớp mắt liền hóa thành thần cao 20 mét khổng lồ cự nhân, tiếp lấy đơn trưởng hướng phía dưới vung lên, hung hăng chụp về phía cái kia đạo nhanh chóng tới gần bóng người mơ hồ. Độc Nhãn Ma tướng thấy hoa mắt, bóng người mơ hồ sát chính mình bàn tay mà qua, sau đó đột tiến đến hạ bàn vị trí, đầy trời quyền ảnh không ngừng đánh đến. Phanh vài tiếng, Độc Nhãn Ma tướng thân hình lảo đảo, hướng về sau lùi lại mấy chục mét. A, thế mà còn nắm giữ không gian bản nguyên. Độc Nhãn thân là ma tướng cấp độ đỉnh tiêm cao thủ, ngũ giác cực mạnh, nguyên bản bàn tay của mình hẳn là có thể bắt được Trương Phàm, nhưng thời khắc mấu chốt chung quanh mấy chục mét không gian có chút dập dờn, Trương Phàm nhân cơ hội này hiểm hiểm tránh đi. Bản nguyên lao ngục. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ gặp ba cái màu sắc khác nhau bản nguyên đại thủ hiện lên hình quạt hiện hiện, tiếp lấy ba cái đại thủ xông ở giữa Trương Phàm một chảo xuống. Từ xa nhìn lại tựa như đen kịt bầu trời đêm xuất hiện ba đầu hình thể to lớn bản nguyên cự mãng thân hình du tẩu truy đuổi phía trước cái kia 10 mét cự nhân. Lúc này, Trương Phàm tựa như lâm vào sền sệt không gian, ba loại dung đạo cấp độ lực lượng bản nguyên không ngừng liên lụy chính mình. Ma tướng hoặc là nói thần tướng cao thủ mặc dù cũng là nắm giữ dung đạo cấp độ lực lượng bản nguyên, nhưng đối phương đã đem chính mình bản nguyên tương hộ dung hợp, phát huy ra huy lực viễn siêu lấy dung đạo viên mãn đơn nhất lực lượng bản nguyên. Từ khi Trương Phàm nắm giữ dung đạo cấp độ tinh thần bản nguyên cùng gió chi bản nguyên đằng sau chỉ tại không ngừng nếm thử đem cả hai dung hợp, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp còn cách một đoạn. Trước mắt ba cái bản nguyên đại thủ càng ngày càng gần, Trương Phàm chung quanh vài trăm mét hiện hiện điểm điểm tinh quang cùng thanh mang, trong đó còn xen lẫn cái này về chân cảnh viên mãn không gian bản nguyên. Không gian bản nguyên mặc dù yếu, nhưng tựa như gân cốt bình thường bám vào tại tinh thần bản nguyên cùng gió chi bản nguyên phía trên, cũng đem cả hai một mực dẫn dắt. Ba cái bản nguyên đại thủ xông vào hiện ra tinh quang cùng thanh mang bản nguyên lực trận đằng sau, tốc độ trở nên chậm không ít. Cách đó không xa, Độc Nhãn Ma tướng cảm thụ càng sâu, theo lý thuyết bàn tay mình nắm ba loại dung đạo viên mãn lực lượng bản nguyên, cũng đem bên trong hai loại dung hợp lẫn nhau, phát huy ra uy lực nghiền ép Trương Phàm thi triển bản nguyên lực trận mới là. Nhưng Trương Phàm bản nguyên lực trận 10 phần quỷ dị, mặc dù không có dung hợp, nhưng không gian bản nguyên xuyên qua trong đó, lại dẫn dắt dung đạo viên mãn tinh thần chi lực, phong chi lực, khiến cho bản nguyên lực trận uy lực đại tăng. Dạng này thế mà còn bắt không được đối phương, thật là khiến người ta bực bội a. Độc Nhãn Ma tướng sắc mặt có chút trầm xuống, hắn thấy Trương Phàm thực lực không kém chính mình bao nhiêu. Thấy thế, Độc Nhãn Ma tướng nện bước nhanh chân, lần đầu chủ động xông về phía trước cái kia đạo 10 mét bóng người. Đậm đặc lại tràn ngập tính dính bản nguyên lực giữa sân, Trương Phàm thân ảnh không ngừng né tránh, liên tiếp tránh đi ba cái bản nguyên bản tay bắt kích, cũng thỉnh thoảng ngự sử lấp lóe tinh quang cùng thanh mang bản nguyên cự thủ ngăn cản. Tuy nói bản nguyên không địch lại Độc Nhãn Ma tướng, nhưng vẫn là có thể ứng đối một hai. Đương nhiên, Trương Phàm phía trước bóng đen lóe lên, Độc Nhãn Ma tướng đã đi tới trước mặt, tiếp theo chính là to bằng cánh cửa nắm đấm đập tới. Phí một tiếng, Trương Phàm thân thể quay cuồng, trực tiếp thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, mặc dù Độc Nhãn Ma tướng chỉ là thi triển trung cấp thể phách thần thông, nhưng nó bản thân thể phách cường hành, có thể áp chế chính mình. Trương Phàm vừa mới đứng vững, bóng đen khổng lồ lần nữa giáng lâm, sau đó lại là nắm đấm khổng lồ đánh đến. Trong lúc nhất thời, Trương Phàm tựa như phiêu đang cuộn trào mãnh liệt hải vực thuyền cô độc, bị một đợt núi một đợt thủy triều đập đung đưa trái phải. Chương 875, Dung đạo không gian bản nguyên chương 875, Dung đạo không gian bản nguyên hư không, Độc Nhãn Ma tướng mặc dù chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt không chuyển biến tốt tùng, đỉnh cấp thần thông pháp thiên tượng địa phòng ngự vượt quá tưởng tượng, Trương Phàm lấy thần ma viên mãn tu vi có thể ngăn trở công kích mình. Phí một tiếng, 10 mét cự nhân bay rất ra ngoài, thân hình khổng lồ tại hư không quay cuồng mấy vòng. Độc Nhãn Ma tướng chân to đạp một cái, hóa thành một đạo hắc quang đuổi tới. Đúng lúc này, hai đầu sáng chói ánh sáng liên chống rông xuất hiện, tiếp lấy dây xích ánh sáng chớp động, chớp mắt liền đến Độc Nhãn Ma tướng trước mặt. Đây là đỉnh cấp thần thông tinh thần chỉ. Thật sự là không nghĩ tới a, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Độc Nhãn Ma tướng trong mắt sát ý càng tăng lên, phải biết đỉnh cấp thần thông lĩnh hội rất khó, bình thường thần ma lĩnh hội một môn cũng đủ để kiêu ngạo, mà trước mắt Trương Phàm thế mà tìm hiểu hai môn đỉnh cấp thần thông, còn có một môn cao giai thần thông, nội tính như vậy thật sự là hiếm thấy, nếu để cho nó trưởng thành xuống dưới, nói không chừng có thần vương chi tư. Hai đầu tinh thần dây xích ánh sáng tựa như du động linh xà, trong nháy mắt quấn quanh ở Độc Nhãn Ma tướng cánh tay. "Phá cho ta!" Độc Nhãn Ma tướng hét lớn một tiếng, từng cục cánh tay dùng sức kéo một cái, quấn quanh trên đó dây xích ánh sáng kéo căng thẳng tắp, đồng thời âm thanh ken két không ngừng vang lên, tiếp lấy dây xích ánh sáng hiện hiện lít nha lít nhít vết dạng, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhân cơ hội này, Trương Phàm kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, Độc Nhãn Ma tướng thực lực mạnh mẽ, tinh thần dây xích ánh sáng căn bản khó mà vây khốn đối phương, chỉ có thể hơi ngăn cản một hai. "Siêu!" Độc Nhãn Ma tướng biến thành cự nhân nện bước nhanh chân đuổi theo tới. Tăng thêm ba cái bản nguyên đại thủ ngăn cản, khoảng cách song phương là càng ngày càng gần. Ngoài mấy chục dặm, Triệu Hoài Sơn bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng, Trương Phàm rõ ràng là bị Độc Nhãn Ma tướng áp chế, chỉ có thể dựa vào nhiều môn thần thông giữ cho không bị bại mà thôi, có thể thần thông duy trì thời gian dù sao cũng có hạn, nếu thần thông biến mất, vậy liền mười phần nguy hiểm. Uyên vệ đại vệ chủ Triệu Hải Đường trầm giọng nói ra, "Quốc chủ, chúng ta bây giờ còn có hơn 10 vạn võ giả, muốn lên trước hỗ trợ sao?" Triệu Hoài Sơn nhìn về phía trung quanh đông đảo biên vệ, cấm vệ, lắc đầu, "Ma tướng thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cho dù tập kết chúng nhân chi lực cũng khó có thể dung chuyển đối phương mảy may, nắm chặt rút lui, thuận tiện đem tin tức lan rộng ra ngoài, khiến người khác cũng có chỗ chuẩn bị. Không nói tông sư, đại tông sư, võ thánh cùng ma tướng chiến lệnh, liền ngay cả Triệu Hoài Sơn tên này thần ma cảnh cao thủ, tại đối mặt ma tướng thời điểm cũng là không có chút nào sức chống cự, trước đó nếu không phải Trương Phàm xuất thủ cứu rút, chỉ sợ mình đã chết tại Độc Nhãn Ma cầm trong tay, cho nên liên vệ, cấm vệ tiến lên tương trợ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá." Triệu Hải Đường thở dài một tiếng, lúc này mới quay người phân phó liên vệ, cấm vệ võ giả rút lui. Không lâu, chung quanh võ giả tứ tán rời đi, mà Triệu Hoài Sơn, Triệu Hải Đường đứng thẳng bất động, trong mắt có quyết tuyệt, ngay tại hư không lặng lặng nhìn về phía nơi xa cái kia hai đạo giao thủ thân ảnh. Hư không, Trương Phàm cùng Độc Nhãn Ma Tướng giao thủ đã có nửa canh giờ, chính mình cơ hồ thủ đoạn ra hết, nhưng lại cầm Độc Nhãn Ma Tướng không có biện pháp, bản nguyên bị áp chế, thể phách cùng đối phương tương đương, cho dù lấy thương đổi thương Độc Nhãn Ma Tướng cũng có thể rất nhanh khôi phục. Phình một tiếng, Trương Phàm biến thành 10 mét cự nhân lại bị đập bay ra ngoài. Độc Nhãn Ma Tướng trong lòng tính nhẩm lấy thời gian, thần thông duy trì có thời gian hạn chế, hiện tại đã qua nửa canh giờ, đang đợi một đoạn thời gian Trương Phàm liền khó mà duy trì thần thông, không có pháp thiên tượng địa cường hãn sức khôi phục, vậy đối phương liền cách cái chết không xa. Mà lại vì phòng ngừa Trương Phàm đào thoát, không gian chung quanh đều bị nồng đậm đến cực hạn bản nguyên bao phủ. Ha ha ha, Trương Phàm, nhìn ngươi làm sao có thể đủ đào thoát? Độc Nhãn Ma Tướng tùy ý cười to. Trương Phàm mặt không biểu tình, tâm thần trầm tĩnh, trong đầu không ngừng hồi tưởng sự xuất không gian bản nguyên né tránh hình ảnh, con mắt càng ngày càng sáng, cách không gian bản nguyên đột phá chỉ thiếu một chút xíu. Lại một lát sau, Trương Phàm biến thành 10 mét cự nhân khôi phục lại trạng thái bình thường, mà Độc Nhãn Ma Tướng hình thể cũng khôi phục lại khoảng 3 trượng. Nơi xa, hai đạo bóng đen một trước một sau lao đến, Triệu Hoài Sơn thanh âm truyền tới, "Trương huynh mau bỏ đi, ta đến ngăn lại hắn." Độc Nhãn Ma Tướng khỏe mắt dư quang liếc qua, từ tốn nói, "Ngươi cái này thần ma sơ kỳ tồn cá nhãi nhép là chạy đi đầu thai không thành, ha ha ha." Vừa dứt lời, một cái đen như mực bàn tay to lớn đánh ra, phản phất xua đuổi con muỗi bình thường. Lúc này, Trương Phàm chỗ khu vực tựa như luôn rồi, không gian xung quanh chấn động không thôi, đồng thời đem bao phủ bản nguyên bỗng nhiên trùng ra. Độc Nhãn Ma Tướng sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng không gian, thì thào nói ra, "Không gian bản nguyên đột phá, hay là tại trong quá trình giao thủ, ngươi đang nói đùa gì vậy?" Trương Phàm khuôn mặt bình tĩnh, hao phí mấy chục năm thời gian, lại có bản nguyên tháp tương trợ, rốt cục đem về chân cảnh viên mãn không gian bản nguyên đột phá đến dung đạo cấp độ. Cách đó không xa, Triệu Hoài Sơn, Triệu Hải Đường cũng cảm nhận được Trương Phàm dị thường, bất quá không đợi hai người mừng rỡ, Độc Nhãn Ma Tướng ngự sử đến đen kịt bản nguyên đại thủ là càng ngày càng gần. Đột nhiên, một cái lấp lóe tinh quang cùng thanh mang trắng sáng sắc bản nguyên đại thủ xuất hiện cùng đen kịt bản nguyên đại thủ đụng vào nhau, trong lúc vô thanh vô tức cả hai đồng thời tiêu tán. Triệu Hoài Sơn, Triệu Hải Đường chỉ cảm thấy bị một đoàn ánh sáng bao khỏa, tiếp lấy hai người liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Nguyên bản Triệu Hoài Sơn còn muốn cho Trương Phàm sáng tạo cơ hội thoát đi, hiện tại xem ra là không cần. Hư không, Độc Nhãn Ma Tướng lạnh lùng nhìn về phía Trương Phàm, không hổ là khó khăn nhất lĩnh hội không gian bản nguyên, chỉ là vừa mới đột phá đến dung đạo cấp độ tại phối hợp tinh thần bản nguyên, gió chi bản nguyên liền đem chính mình dung hợp bản nguyên chặn lại, hiện tại chính mình chỉ chiếm theo thể phách bên trên ưu thế. Thật sự là lợi hại, nghe nói ngươi mới đột phá thần ma hơn 20 năm, thế mà tuần tự lĩnh ngộ ba loại dung đạo cấp độ bản nguyên, trong đó còn có không gian bản nguyên. Độc Nhãn Ma Tướng nhịn không được tán thưởng. Trương Phàm không để ý đến, mà là đem góp nhặt nguyên lực điểm tăng lên dung đạo sơ kỳ không gian bản nguyên. Chỉ thấy chung quanh hơn 10 dặm không gian dập dờn, nhấc lên trận trận gió lốc, sau đó mắt trần có thể thấy trắng sáng ánh sáng màu đoàn tranh nhau chen lấn hội tụ tại Trương Phàm tả hữu. Độc Nhãn Ma Tướng biểu lộ nghi hoặc, cái kia trắng sáng sắc chùm sáng rõ ràng chính là không gian bản nguyên hiện ra bên ngoài, mà Trương Phàm không phải đã đột phá sao? Làm sao còn sẽ sinh ra như vậy dị trạng? Không được, không có khả năng tùy ý đối phương phát triển tiếp. Siêu ba trượng xịt lọt vào tới, cánh tay tụ lực, đầy trời quyền ảnh rơi xuống, đồng thời ba cái bản nguyên đại thủ từ khác nhau phương hướng nhìn vào trong đè ép, tựa hồ muốn đem không có thần thông hộ thể Trương Phàm nhất kích tất sát. Lúc này, Trương Phàm trung quanh lập lòe lên trướng mắt trắng sáng cường quang, tắm rửa tại cường quang phía dưới Độc Nhãn Ma Tướng biến sắc, tốc độ giảm mạnh ba thành, mà lại càng đến gần, lực cản cũng liền càng lớn. Làm sao có thể, vừa mới dung đạo sơ kỳ không gian bản nguyên, hiện tại đã đột phá đến dung đạo trung kỳ, không, không gian bản nguyên uy năng còn tại tăng cường. Độc Nhãn Ma Tướng trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, thân hình lóe lên mạnh mẽ xông tới đi qua. Có thể Trương Phàm thân hình trở nên lơ lửng không cố định, liên tiếp né tránh đi Độc Nhãn Ma Tướng công kích, mà lại càng đi về phía sau, tự thân tốc độ càng nhanh, dần dần Độc Nhãn Ma Tướng đã đụng vào không đến cái kia đạo bóng người mơ hồ. Hư không, Độc Nhãn Ma Tướng ngừng lại, trong mắt có một tia e ngại, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền có thể đem dung đạo sơ kỳ không gian bản nguyên tăng lên tới viên mãn cấp độ, không nói gặp qua, chính là nghe cũng không có nghe qua. Thấy thế, Độc Nhãn Ma Tướng thân hình nhất chuyển, lại hướng vực ngoại tinh không bay đi. Chương 876, Ma Tướng chết. Chương 876, Ma Tướng chết vực ngoại tinh không. Độc Nhãn Ma Tướng khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng hướng về sau liếc đi, hậu phương khổng lồ tình cầu đang không ngừng thu nhỏ, mà Trương Phàm đứng thẳng bất động chỉ là xa xa nhìn sang. Quá dọa người. Nắm giữ hai môn đỉnh cấp thần thông, lại có ba loại dung đạo bản nguyên, thực lực bộc phát hoàn toàn là ma tướng cấp độ, tại sao có thể có dạng này biến thái tồn tại? Bây giờ nghĩ lại, Độc Nhãn Ma Tướng vẫn lòng còn sợ hãi, hao phí mấy năm thời gian, trải qua trùng điệp nguy hiểm đi vào Càn Nguyên đại lục, cuối cùng không có thu tập được huyết đan, người còn kém chút chết ở chỗ này, cũng may Trương Phàm không có truy kích, không phải vậy thắng bại khó liệu. Càn Nguyên đại lục, Đại Uyên thành trên không, Trương Phàm đứng thẳng bất động, cũng không để ý tới bỏ chạy Độc Nhãn Ma Tướng, đối phương mặc dù không có thần thông tương trợ, nhưng thể phách vẫn như cũ cường hành, còn không bằng đem thực lực bản thân lần nữa tăng lên một chút. Chỉ gặp tràn ngập không gian chung quanh bản nguyên liên tục không ngừng dung nhập Trương Phàm thân thể, cường hóa lây xương cốt, cơ bắp chờ chút, mà lại có hai lần trước bản nguyên thối thể kinh nghiệm, tăng thêm đem không gian bản nguyên tăng lên tới dung đạo viên mãn cấp độ, Trương Phàm đối với không gian bản nguyên thối thể tốc độ còn có thể khống chế, mang tới đau đớn tự nhiên có thể chịu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Trương Phàm xương cốt, da thịt tăng thêm một vòng tần vận, phát ra châu ngân bạch quang trạch, tựa như trải qua thiên truy bách luyện tinh tiết bình thường. Cách đó không xa, Triệu Hoài Sơn bọn người lặng lặng quan sát, trước đó hai người coi là Trương Phàm không địch lại Độc Nhãn Ma Tướng, còn muốn giúp nó tranh thủ một chút thời gian, không nghĩ tới tình thế phong vân đột biến, cuối cùng Trương Phàm không gian bản nguyên đột phá, càng đem Độc Nhãn Ma Tướng dọa đến rút đi. mà lại độc nhãn ma sẽ cùng Trương Phàm một dạng, duy trì không được tự thân thần thông, nó lực phòng ngự, sức hồi phục yếu bất khứ ít, tăng thêm tốc độ không kịp không gian bản nguyên sau khi đột phá Trương Phàm, lưu tại Càn Nguyên đại lục đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nói không chừng sẽ còn bị đám người vây công chí tử, rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Một bên, Uyên vệ đại vệ chủ Triệu Hải Đường muốn nói lại thôi. Triệu Hải Sơn tựa hồ biết đối phương lo lắng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Trương Phàm nắm giữ độn thuật thần thông, độc nhãn ma tướng trốn không thoát. Độc nhãn thân là ma chủ Kỳ Sơn dưới trướng ma tướng, nếu quả như thật trốn về Kỳ Sơn giới, nói không chừng đến tiếp sau còn có càng lớn tai họa. Nhưng bên ngoài không tinh vực nguy hiểm, thần ma sơ kỳ võ giả tiến vào bên trong 89/10 sẽ chết, mà Trương Phàm nắm giữ không gian bản nguyên cùng độn thuật thần thông, du tẩu bên ngoài không tinh vực lại thích hợp cực kỳ. Đại Uyên thành bộ phát đại chiến rất nhanh truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên đại lục, đám người đầu tiên là nghĩ mà sợ, sau đó may mắn Trương Phàm đem độc nhãn ma tướng bức lui. Cùng lúc đó, hoàn thành không gian bản nguyên thối thể Trương Phàm đã rời đi Càn Nguyên đại lục, dung nhập bên ngoài không tinh vực truy kích độc nhãn ma tướng. Có dung đạo viên mãn không gian bản nguyên gia trì tự thân, phối hợp thần thông hư không độ ảnh, tốc độ kia vượt qua ma tướng sơ kỳ thần ma không ít. Vượt ngoại tinh không, độc nhãn ma tướng rẽ đường nhiều lần, lúc này mới hướng Kỳ Sơn giới phương hướng tiến lên. Hừ, nhất định phải đem Càn Nguyên đại lục tình huống báo cáo đi lên, chỉ cần ma chủ xuất thủ, cho dù Trương Phàm ngộ tính lại cao hơn cũng là thập tử vô sinh. Ma chủ Kỳ Sơn không chế Kỳ Sơn giới cùng Hồng Nguyên giới thế lực định tiêm Càn Nguyên Thánh Tông là quan hệ thù địch, hai phe khoảng cách đã lâu, Trương Phàm có thể xưng Càn Nguyên Thánh Tông vạn năm khó gặp thiên tài, ở tại chân chính trưởng thành trước, ma chủ Kỳ Sơn có lẽ nguyện ý xuất thủ. Đông nhiên, phi độn độc nhãn ma tướng đông nhiên ngừng lại, độc nhãn liếc nhìn tinh không, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo thân ảnh mơ hồ trống rông xuất hiện. Cùng lúc đó, không gian xung quanh chấn động, lực lượng không gian, tinh thần chi lực, phong chi lực đan vào một chỗ, bao phủ bốn bề mấy ngàn thước không gian. Cút cho ta! Độc nhãn ma tướng hét lớn một tiếng, cửu u bản nguyên, gió chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên hiện lên. Tinh không, hai phe hoàn toàn khác biệt lực lượng bản nguyên va chạm triệt tiêu, khiến cho không gian hiện hiện đạo đạo vết dạng. Mặc dù độc nhãn ma vừa cửu u bản nguyên, gió chi bản nguyên dung hợp, nhưng đối mặt lấy dung đạo viên mãn không gian bản nguyên làm chủ ba loại lực lượng bản nguyên hay là rơi xuống hạ phong. Chỉ chốc lát sau, độc nhãn ma tướng không gian xung quanh trở nên xiển xệt, tính bền dẻo 10 phần không gian lực lượng bản nguyên không ngừng lôi kéo chính mình. Cùng lúc đó, Trương Phàm thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới độc nhãn ma tướng sau lưng, tiếp lấy vung hai nắm đấm bỗng nhiên đập tới. Độc nhãn ma sẽ có phát giác, thân hình một bên, cánh tay hất lên, trở tay chụp vào cái kia đạo bóng người mơ hồ, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, tăng tốc độ liền nhẹ nhõm tránh đi. Phanh! Tiếng vang trầm nặng quanh quần tả hữu, độc nhãn ma tướng liên tiếp gặp trọng kích, nó da thịt hiện hiện tím xanh, điểm điểm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Bất quá độc nhãn dù sao cũng là ma tướng cấp độ cao thủ, cho dù không có thần thông gia trì, tự thân thể phách cũng là cực mạnh, vết thương da thịt lúc đích, ngay tại chậm rãi khôi phục. Đòn công kích bình thường quả nhiên khó mà làm bị thương ma tướng cao thủ, thần thông tinh thần chỉ. Trương Phàm một tiếng quát lạnh, một đạo quang trụ sáng chói phun ra ngoài, cổ sáng như điện đâm thẳng độc nhãn ma tướng đầu lâu. Độc nhãn ma tướng đối với thần thông tinh thần chỉ có hiểu biết, biết được môn thần thông này có 6 thức chiêu thức, trước đó hai người tại Đại Uyên thành trên không giao thủ, Trương Phàm căn bản không có sử xuất tinh thần tảng sáng, mà là sử dụng tinh thần dây xích ánh sáng ngăn cản, nhưng bây giờ đối phương biết được chính mình không có thần thông gia trì, lúc này mới sử xuất uy lực này cực mạnh chiêu thức. Chẳng lẽ Trương Phàm một mực chờ đợi ta thần thông thời gian biến mất sao? Độc nhãn ma tướng suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nếu có thần thông tương trợ, cho dù đối phương sử xuất tinh thần tảng sáng chỉ sợ cũng khó mà đánh giết chính mình, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Trong lúc nguy cấp, độc nhãn ma tướng thân hình một bên, đồng thời nâng lên từng cục cánh tay muốn ngăn cản. Có thể Trương Phàm tốc độ càng nhanh, thân ảnh mơ hồ bắn lên, một chút liền đem độc nhãn ma đưa cánh tay pha tan. A! Diệu nhãn quang mang lóe lên, độc nhãn ma tướng phát ra thê lương gào thét, nó gương mặt thiếu thốn một khối, bên trong khét lẹt huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Thụ thương độc nhãn ma tướng cố nén đau nhức kịch liệt, hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng không gian xung quanh tràn ngập tam trọng lực lượng bản nguyên, khiến cho lui lại tốc độ trở nên chậm không ít. Trương Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình chớp liên tục, liên tiếp hướng độc nhãn ma tướng đánh tới. Đồng thời nói đạo quang trạch sáng chói phun ra ngoài. Độc nhãn ma tướng hình thể khổng lồ, lúc này ngược lại trở thành vương hữu, liên tiếp bị tinh thần cổ sáng đánh trúng. Trọn vẹn 6 kích đằng sau, độc nhãn ma tướng đầu lâu ầm vang nổ tung, thi thể không đầu phiêu phủ ở trong tinh không. Một bên, Trương Phàm có chút thở, đúng rồi đối phó độc nhãn ma tướng, chính mình cơ hồ thủ đoạn ra hết, lại thêm không gian bản nguyên tối thể, lúc này mới may mắn đánh giết đối phương. Đột nhiên Trương Phàm hơi nhướng mày, không biết lúc nào chúng quanh mười dặm phạm vi hiện hiện đóa đóa mây đen, tập trung nhìn vào nguyên lai là lớn nhỏ không đều quái dị ong đen. Những này ong đen lít nha lít nhít, số lượng không biết bao nhiêu, rất nhanh vây quanh. Trương Phàm mặc dù không biết những này quái dị ong đen, nhưng phát giác đối phương không phải dễ chơi, lập tức thân hình lóe lên chui vào tinh giới. Bên ngoài không tinh vực, vô số quái dị ong đen bám vào tại không đầu độc nhãn ma tướng trên thân, chỉ chốc lát sau liền đem nó huyết đụng, xương cốt thôn phệ sạch sẽ, phản phất ba trượng cự nhân chưa từng có xuất hiện bình thường. Chương 877, Tuế Nguyệt chương 877, Tuế Nguyệt Kỳ Sơn giới, U vực. Độc nhãn bộ tộc lớn nhỏ yêu ma giống như quá khứ, thần ma cảnh yêu ma tọa trấn các thành, mà các cấp thấp yêu ma thỉnh thoảng thu hoạch võ giả lấy luyện chế huyết đan. Đối với độc nhãn ma tướng độc nhãn bộ tộc yêu ma cũng không lo lắng, ở tại xem ra Càn Nguyên đại lục mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với ma tướng cấp độ độc nhãn tới nói cũng không tính cái gì. Mà lại yêu ma thu hoạch huyết thực chi điệu ít thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm, mà bây giờ chỉ là qua không đến 10 năm. Thanh chí nào đó, thân cao hơn một trượng độc nhãn yêu ma mở miệng nói ra, ma tướng đại nhân mặc dù tạm thời rời đi ưu vực, nhưng luyện chế huyết đan tốc độ vẫn như cũ. Phía dưới mấy chục xịt lọc cùng kêu lên trả lời, chúng ta minh bạch. Kỳ thật u vực cùng Càn Nguyên đại lục cùng loại, đồng dạng là yêu ma quyến dưỡng huyết thực chi địa, chỉ bất qua u vực ở vào Kỳ Sơn giới nội, Càn Nguyên đại lục ở vào nhìn lượng giới giao giới, rời xa khu vực trung tâm. Mà lại u vực nội sinh tồn võ giả đã sớm biết được yêu ma tồn tại, còn tại yêu ma thống trị trong lúc đó tiến hành qua phản kháng, bất quá đều bị thực lực mạnh mẽ yêu ma cho trấn áp xuống dưới. Càn Nguyên giới, bản nguyên tháp, Trương Phàm ngồi ngay ngắn ngộ đạo thạch, ngưng thần nín hơi nếm thử vừa gió chi bản nguyên, tinh thần bản nguyên, không gian bản nguyên dung hợp. Chỉ gặp điểm điểm tinh quang, thay mang cùng trắng sáng trùm sáng phân biệt rõ ràng quay trùng quanh tả hữu. Có thể theo thời gian trôi qua, ba loại bản nguyên lại chậm rãi tương dung, từ từ Trương Phàm trùng quanh tựa như hiện hiện lưu quang bình thường huyền thải vầng sáng. Trước đó hắn còn tưởng rằng bản nguyên dung hợp quá trình sẽ dị thường khó khăn, nhưng chân chính nếm thử đằng sau mới phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng như thế, không biết có phải hay không bởi vì tìm hiểu ra dung đạo cấp độ không gian bản nguyên nguyên nhân, ba loại bản nguyên dung hợp quá trình thế mà thuận lợi đến kỳ lạ. Dựa theo hiện tại dung hợp tiến độ, có lẽ chỉ cần thời gian 5 năm liền có thể đem ba loại bản nguyên hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó liền có thể đột phá đến thần tướng cảnh giới, lại thêm phệ nguyên châu tương trợ, thực lực sẽ thực hiện chất tăng lên. Về phần yêu ma uy hiếp, Trương Phàm không phải là không có nghĩ tới, nhưng theo độc nhãn ma tướng ở bên ngoài không tin được chết, có lẽ có thể kéo bên trên một đoạn thời gian rất dài, mà lại cho dù cuối cùng Kỳ Sơn giới yêu ma lần nữa giáng lâm, mình đã có thần tướng tu vi, chỉ cần ma vương Kỳ Sơn không ra, hẳn là có năng lực tự vệ nhất định. Xuân đi thu đến, mới thoáng cái lại là 5 năm trôi qua. Có Trương Phàm toàn lực tương trợ, ngắn ngủi mấy năm thời gian Càn Nguyên đại lục lại tăng thêm 5 vị thần ma cường giả, đương nhiên cũng có võ thánh viên mãn đỉnh phong võ giả đột phá thất bại trở thành một đống đất vàng. Đại Chu, Càn Sơn sơn mạch chạm ma cốc, người mặc các thức phục sức võ giả không ngừng tràn vào, bây giờ Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt đã trở thành Càn Nguyên đại lục nhất hùng vĩ thịnh sự, hàng năm hấp dẫn đông đảo các quốc gia võ giả đến đây. Có lẽ rất nhiều người không thành được Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn, có thể cùng ba lượng lão hữu nhìn một chút các quốc gia thiếu niên thiên tài, mở mang kiến thức một chút Thánh Tông phân điện di tích cũng là không sai. Mà Trảm Ma Cốc bộ dáng đại biến, trước đó thành lập đơn sơ doanh địa biến mất, đầu tiên là biến thành kiến trúc lâm lập tiểu trấn, lại đến hiện tại thành thủy mã rồng phồn hoa thành nhỏ, có thể nói chứng kiến Thánh Tông di tích một đường biến hóa. Lúc này Trảm Ma Cốc thành nhỏ mặc dù người người nhốn nháo, nhưng quản lý cực kỳ có thứ tự, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội tuần tra đại chu võ giả, trong đó còn có mấy tên người mặc màu xanh huyền y nguyên dương tông võ giả. Do người quần quận trên đường phố, một tên đại viên vương triều võ giả đối với bên người đồng bạn dương lên đầu, ngươi nhìn, đó chính là nguyên dương tông linh hư phong võ giả, nghe nói thần ma Trương Phàm trước đó ngay tại linh hư phong học nghệ. Đồng bạn thuận đối phương con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một đội tuần tra võ giả đi tới, dẫn đầu thanh niên người mặc huyền y, ngực còn treo lên một cái cũng không dễ thấy sơn phong màu đen, quả thật là nguyên dương tông linh hư phong võ giả. Bây giờ muốn tiến vào Nguyên Dương Tông nhưng không có trước đó dễ dàng như vậy. Đó là, Nguyên Dương Tông thế nhưng là thần ma Trương Phàm chỗ tông môn, lại độc chiếm không ít cả Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt danh lạch, chỉ cần trở thành Nguyên Dương Tông đệ tử, tham gia Thánh Tông tuyển bạt cơ hội liền lớn. Gần nhất mấy chục năm, mặc dù thỉnh thoảng có độc nhãn yêu ma giáng thế, nhưng đều bị Trương Phàm đánh giết, khiến cho cả Nguyên Đại Lục nên đón một đoạn thái bình tình thế, trong lúc đó các quốc gia võ giả tăng trưởng không ít, tổng số thậm chí vượt qua Đại Uyên Vương Triệu Tứ Vương chi loạn trước số lượng, mà Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt danh ngạch hàng năm chỉ có ngàn người, các quốc gia võ giả càng nhiều, cạnh tranh cũng liền càng lớn. Giống Đại Uyên Vương Triều, Sơn Nam Quốc, Thương Lan Quốc, Xích Vi Quốc, Lôi Trạch Quốc nội bộ cạnh tranh lớn đến đáng sợ, thường thường là hơn nghìn người tranh thủ một cái tham gia Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch cơ hội. Mà Đại Chu Nguyên Dương Tông bởi vì Trương Phàm duyên cớ, độc chiếm một bộ phận Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt danh ngạch, bất quá các quốc gia cao tầng cũng không có ý kiến, dù sao Trương Phàm thực lực cùng cống hiến bày ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, các quốc gia tham gia Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử ngoại môn tuyển bạt võ giả tuổi trẻ tại võ thánh cường giả dẫn đầu xuống đi vào Thánh Tông phân điện nội to lớn truyền tống trận thạch, sau đó Trương Phàm hiện thân thôi động truyền tống trận thạch đem mọi người đưa vào Càn Nguyên giới tham gia ba cửa ải khảo nghiệm. Một trận long trời lở đất, Càn Nguyên giới nội truyền tống trận thạch xuất hiện ngàn tên võ giả tuổi trẻ. Lúc này một đạo ngân quang hiện lên, một tên dáng người khôi ngô màu bạc linh khôi đi vào trước mặt, cũng đem mọi người mang đi Càn Nguyên điện tham gia ba cửa ải khảo nghiệm. Về phần Trương Phàm thì là đi vào Càn Nguyên Sơn đỉnh phong lặng lặng chờ đợi. Hôm nay Càn Nguyên Sơn có chỗ khác biệt, hai tên 20 không đến thiếu niên đã đi tới 99.900 cấp thềm đá, chỉ cần lại leo lên trăm cấp thềm đá liền có thể trở thành Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn, đối với cái này Trương Phàm hay là có chỗ chờ mong. Tính cả Trương Phàm, Càn Nguyên đại lục tổng cộng có 13 tên thần ma cường giả, nhưng đây cơ hội là các quốc gia mức cực hạn, ra một nhóm kia võ thánh viên mãn đỉnh phong hoặc là trở thành thần ma, hoặc là đang đột phá bỏ mình, dẫn đến võ thánh viên mãn đỉnh phong xuất hiện tuyệt tự, về sau một hai chục năm chỉ sợ ít có võ giả đột phá đến thần ma cảnh giới. Nói tóm lại Càn Nguyên đại lục hay là nội tình không đủ, muốn có càng nhiều thần ma xuất hiện, nhất định phải có càng nhiều người trở thành Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn. Càn Nguyên Sơn thềm đá, hai tên võ giả tuổi trẻ cắn răng kiên trì, ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh đầu chỗ cao, nơi đó có một bóng người lặng lặng đứng thẳng, đối phương tựa hồ đang chờ đợi chính mình. Ta cũng không tin, lần này ta còn không lên được Càn Nguyên Sơn đỉnh núi. Nói xong, võ giả tuổi trẻ ưỡn ngực, thích đứng trên vai áp lực, sau đó chậm rãi nâng lên rót chỉ chân trái, từng bước một tiến về phía trước di động tới. Cách đó không xa, một tên khác võ giả tuổi trẻ không nói một lời, trong mắt chỉ có leo lên Càn Nguyên Sơn đỉnh núi mục tiêu này. Ngọn núi cao vút, hai cái chừng hạt gạo bóng đen chậm rãi núp đích, dài dắt trăm cấp thềm đá, hai tên võ giả tuổi trẻ sửng sốt tốn hao hơn một canh giờ mới đi đến điểm cuối cùng. Khi hai người phóng ra một bước cuối cùng, rốt cục leo lên Càn Nguyên Sơn đỉnh chót, trước mắt tầm mắt biến đổi, đặt ở hai người trên thân thể cự lực biến mất, huyễn cảnh cũng tiêu tán. Gặp qua Trương sư huynh, hai tên võ giả tuổi trẻ trên mặt khó nén vui mừng. Trương Phàm gật gật đầu, trừ chính mình bên ngoài, rốt cục có người mới trở thành Càn Nguyên Thánh Tông đệ tử nội môn.